Chương 111, cơ quan tính toán tường tận, không kịp rút tuổi dưới đáy nổi vì sao Thiên Trạch sẽ đối với hắn sinh ra lớn như vậy sát tâm, như thế sát ý tuyệt quyết đã không phải hiến phục binh kế sách có khả năng dẫn phát, trong lòng nóng nảy trong lửa đốt, Hàn Vũ ánh mắt liếc qua hôn mê thái tử, tỉnh rủi chậm rãi nói, để cho ta minh bạch nguyên nhân tự nhiên có thể, nhưng thế gian rất nhiều sự tình, tựa như một trận đánh bạc, nếu như chỉ chuẩn bị một cái thẻ đánh bạc, một khi mất đi, nhưng liền không có tiếp tục đánh cuộc tiếp cơ hội. Thiên Trạch đâm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Vũ, khóe miệng hiện lên một tia cười gằn, nói: "Nếu như một cái khác thẻ đánh bạc có thể trao đổi đến đồng dạng có giá trị đồ lời nói, liền sẽ không lưu lại làm dự bị." Hàn Vũ nhíu mày, chắp sau lưng quyền đầu căng thẳng, Thiên Trạch muốn lấy hắn cánh mạng đúng là vì cùng người giao dịch, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn lẻn vào trong cung mục đích đúng là cái này. Nhìn trời Trạch, ánh mắt lấp loé không yên nói: "Người khác có thể cho ngươi, ta có lẽ cũng có thể cho ngươi, mà lại nói không chắc chắn." Càng nhiều Thiên Trạch ánh mắt chớp lên, phía sau đầu rắn xiển xích dần dần ngưng, chậm rãi dục dịch ngoạn bị đạo: "Ở ngươi có thể cho ta cái gì?" Hàn Vũ bất động thanh sắc, đưa tay nói, "Ngươi có thể đem người khác mở thẻ đánh bạc nói ra, nếu ta có thể đạt được chẳng lẽ không phải không thể tốt hơn? Với lại, ngươi muốn trọng kiến Bách Việt tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đợi ta là vua về sau, ta có thể giúp ngươi phục quốc đợi ngươi là vua." Thiên Trạch cười lạnh một tiếng dừng bước, nghiêng đầu liếc mắt Hàn Vũ, sau lưng đầu rắn xiển xích len ken có tiếng giơ lên, lạnh lùng nói, "Bách Việt tất nhiên sẽ lần nữa đứng lên, mà ngươi không có thực lực kia cùng thành ý hướng về ta cam đoan có thể hoàn thành ngươi ta ở giữa giao dịch." Ánh mắt khinh thường đảo qua mặt đất ngã đầy đất tứ công tử cửa phủ khách, cười lạnh nói, "Chẳng lẽ chỉ bằng những này vật vô dụng a? Vẫn là Hàn Vương năm đó trở nên chuyện tín dự. Ngươi không có giống như hắn tư bản, cũng không khả năng cầm tới thứ ta mong muốn." Hàn Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, trong này còn có Thiên Trạch không muốn nói bí mật tồn tại, mà cái này bí mật liên quan đến một kiện đối Thiên Trạch rất trọng yếu đồ vật, có thể cùng đồng giá thái tử thẻ đánh bạc cùng đổi. Thiên Trạch lấy thái tử bức hiếp Hàn Vương cùng Cơ Vô Dạ bọn người không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu muốn cầm đồng giá thẻ đánh bạc tiến hành trao đổi, cũng nên là lấy nghị cách cứu viện thái tử là điều kiện tiên quyết, làm sao sẽ biến thành lấy hắn tính mạng, trừ phi cái này cùng Thiên Trạch giao dịch người đối với thái tử sinh tử căn bản không quan tâm, thậm chí cùng một dạng chết ngược lại được lợi, chẳng lẽ người này là? Hàn Vũ đồng tử co rụt lại, âm thầm cắn chặt răng, lao thập tốt một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, đúng là lấy nhân chi đạo hoàn thi bị thân, cùng đối lao cựu chuyện làm hiệu quả như nhau. Thiên Trạch miệng giác cười gần một tiếng, nếu mày nhìn xem Hàn Vũ ngoạn bị đạo, xem ra ngươi đã hiểu là người nào. Hàn Vũ ánh mắt lấp loé không yên, làm ra sau cùng dãy rủa, lẫm nhiên nói, ngươi giờ phút này lấy tính mạng của ta mặc dù dễ dàng, cũng không sợ đối phương bội ước, không duyên cớ tổn thất một cái có lẽ sẽ trở nên rất trọng yếu thẻ đánh bạc à? Thái tử ngực thang chung cái này một tiễn, hôn mê bất tỉnh, có thể chưa hẳn có thể còn sống sót. Thiên Trạch nâng lên ám tử hồng lân trải rộng tay trái, hắc khí xoay quanh, cười lạnh nói, ngươi chính là giao dịch bên trong, ta cùng hắn trưng bày thành ý, giết ngươi, ta người hội trở về, trận này chân chính giao dịch mới tính vừa mới bắt đầu. Đảo mắt như rắn hắc khí cuốn lấy Hàn Vũ, bén nhọn chỗ nhập vào cơ thể mà qua, Hàn Vũ đồng tử co rụt lại, tiếp theo chậm rãi phóng đại, hao tổn tâm cơ. Các loại tinh kế, để cho Thiên Thừa ám sát thái tử, kết quả lại không công cấp lao thập làm áo cưới, dần dần sinh cơ tiêu tán, vật nặng ngã xuống đất. Thiên Trạch chậm rãi thu tay lại, bất thình lình tim đau xót, thân thể như bị kim đâm rung động giật lên tới. Khu thi ma thần sắc nhất động nói, điện hạ, bên trong cơ thể ngươi. Thiên Trạch nhíu mày, ánh mắt đảo qua hơn 10 cái cố ý lưu lại người hầu, lập tức tức giận quát lớn, y miệng. Công tử phủ, song tử đổi vân hương rời khỏi trong phòng, nhẹ nhàng cài cửa lại. Trong phòng tử kim lưu hương hun thuốc lượn lờ, đỏ thấm mềm sập tuyên khắc vân vân, trên treo lấy đỉnh đầu tơ mỏng thu trướng, Hàn Lăng vẫn ung dung tựa ở trên giường, nhìn xem tử nữ sở trường khẽ quạt mùi hương thoang thoảng yên khí, gặp nàng quay đầu, khóe miệng treo lên một vòng cười đếu nói, tử nữ, ngươi xem chúng ta là không phải cái kia nghỉ ngơi. Tử nữ tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn nói, đây là ta cố ý điều qua sơ ảnh mùi hương thoang thoảng, tùng cơ chỉ hoàn thần, có thể giúp ngươi vương lòng một chút, lợi cho yên giấc, ngươi ngủ ngon nhất thành thật một chút, bằng không cẩn thận ta đem ngươi đạp xuống giường đi. Hàn Lăng trên mặt cười xấu xa chỉ trệ, sờ mũi một cái, tại trong phòng mình để cho lão bà đạp xuống giường đi cũng không tránh khỏi quá mất mặt điểm, tuy nhiên đến lúc đó chính mình ôm chặt một điểm, nhìn ngươi chân nhỏ kia có thể hay không đạp đến ta, hắc hắc cười xấu xa một tiếng, hướng phía tử nữ vô vỗ bên cạnh mình mềm sập ra hiệu. Tử nữ buồn cười khẽ chừng hắn một chút, chậm chậm đi tới, một tay khẽ vén mềm ấm, ngồi ở trên giường khuất phục chân chui đi vào. Hàn Lăng cười hắc hắc, đưa tay ôm lấy tử nữ đầu vai, khẽ kéo qua đến, mùi thơm quen thuộc dịu dàng vào mũi. Tử nữ cười nhẹ ngẩng đầu nhìn hắn một chút, chán chậm rãi gần bó, đưa tay đặt ở hắn lồng ngực, tím nhạt đậu khấu khẽ bước, làm cho lòng người ninh. Không biết qua bao lâu, Hàn Lăng tiểu tâm tư dần dần sinh động, nghe nhàn nhạt mùi thơm, hơi có chút mười ngón đại động. Lúc này cửa phòng khẽ chọc, ngoài cửa truyền đến song tử âm thanh, công tử, Mai Nhi, Lan Nhi có việc bẩm báo. Hàn Lăng thần sắc nhất động, nói, tiến đến hai tỷ muội đẩy cửa vào, nhốt cửa phòng, mắt nhìn mềm trên giường tình hình, hơi ngại ngùng cúi đầu, nói khẽ, công tử, tứ công tử phủ thất tuyệt đường đệ tử truyền đến chút ít tin tức. Chương 112, hầu phủ bí mật. Tử nữ Liêu Mi khẽ nhúc đích, rời đầu ngồi dựa vào giường, Hàn Lăng sờ mũi một cái nói, tin tức gì? Mai Liên nói khẽ, bây giờ Thiên Trạch bọn người chính khốn thủ với tứ công tử phủ, mà tứ công tử Hàn Vũ đã bị Thiên Trạch giết chết. Hàn Lăng lông mày đỉnh vậy một cái, Hàn lao tứ chết rồi. Thiên Trạch động tác ngược lại là có phần nhanh, đã như vậy, phía bên mình cũng nên đem vô song quỷ thả ra rồi. Mai Liên tiếp tục nói, với lại thái tử cũng gặp ám tiễn ám sát, bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, thủy trung hôn mê bất tỉnh, thái tử bị người ám sát. Hàn Lăng một quái lạ, nghĩ lại trong lòng thông thấu, cùng tử nữ liếc nhau, an ý cười nói, không nghĩ tới Hàn lao tứ còn chuẩn bị một món lễ lớn. Tử nữ sóng mắt lưu chuyển, khẽ cười nói, nếu như thái tử thật chết vào dưới ám tiễn, muốn đến Cơ Vô Dạ mặt của bọn hắn chủng loại nhất định rất thú vị. Lan Y Lệ nhẹ giọng tiếp lời nói, công tử, còn có một cái kỳ quái sự tình, theo Thất Tuyệt Đường đệ tử nói, tứ công tử phụ tới một cái không biết thân phận người thần bí, toàn thân chỉ có thể nhìn thấy sau người hình như có tóc trắng, lúc này đang cùng Thiên Trạch rằng có người tóc bạc. Hàn Lăng chút ít nhíu mày, muốn vượt qua gần 10.000 cấm quân bao quanh vây khốn mà không bị phát giác, dù cho khinh công cao minh cũng tuyệt khó làm đến, trừ phi còn có người hỗ trợ chuyển di cấm quân tầm mắt. Xem ra thần bí nhân này tại trong cấm quân có thể nói lên lời trợ thủ. Bất tình lình ngoài cửa trên hành lang truyền đến hai tiếng xích trụ bị đánh nhẹ vang lên, song tử liếc nhau cấp tốc đi ra ngoài. Sau một lát, hai tỷ bội cầm một tấm tin lụa trở lại trong phòng, nói khẽ, công tử, là ngoài cung mới vừa tin tức truyền đến, trước đây không lâu huyết y hầu rời đi hầu tức phủ, chẳng biết đi đâu chẳng biết đi đâu. Hàn Lăng trong lòng hơi động, ánh mắt ngoạn bị đạo, bên kia thiếu một người, bên này vừa bận thêm một người, thật sự là trùng hợp. Tử nữ sóng mắt lưu chuyển nói, như thế nói đến, cái này xuất hiện ở tứ công tử phủ người thần bí hẳn là chính là Bạch Diệp Phi. Hàn Lăng nở nụ cười, tất nhiên Bạch Diệp Phi trong cung, cái kia lúc này chẳng lẽ không phải chính là đi tìm cái kia cổ mẫu cơ hội tốt. Gặp hắn trong mắt hào quang lóe lên, tử nữ khẽ cười một tiếng, huyền tiếng nói, không bằng ta và ngươi cùng đi, đối với độc thuật, cơ quan bảy dập hàng ngũ ta còn có biết một hai. Hàn Lăng nghe vậy hai mắt tỏa sáng, vui vẻ gật đầu. Ra vương cung, Hàn Lăng mang theo tử nữ vòng qua thủy nguyệt ngõ hẻm, dọc theo ghi lại con đường, dạo chơi xúc địa mà đi, nhìn như không nhanh không chậm, kỳ thực toàn thân chân khí bao quanh, gạt ra bức tường âm thanh, như bạch câu chợt lóe lên. Rất nhanh, hai người liền đến hầu tức phủ bên ngoài khía cạnh. Hàn Lăng mắt nhìn trước mặt nhìn như bằng phẳng vách tường, đưa tay ở phía trên tìm tòi chỉ chốc lát, nhất thời đã nhận ra một chút tường thạch khác biệt trình độ lõm, hồi tưởng lần trước Bạch Giáp vệ động tác, có thứ tự thúc đẩy mấy khối tường thạch, chờ mượn cơ quát âm thanh bên trong, một đạo thạch môn đột nhiên xuất hiện ở trên tường. Mở, Hàn Lăng triển mi nở nụ cười, tầm mắt bốn phía quét qua, theo một mặt phòng cắt trên lặng yên lấy một đèn lồng, tử nữ đưa tay để cặp qua, theo bên người hướng phía đen thui trong mật đạo đi đến. Đèn lồng phát ra sáng loáng ánh sáng nhạt, chiếu sáng trong vòng một trượng mật đạo, hai bên vách tường xám xanh như thường, lên đường đi đến cuối cùng, cũng không có bất luận phát hiện gì, đã không có độc cũng không có bẫy giờ. Hàn Lăng sở trường sờ nhẹ vách tường, giám định thuật hiện ra tin tức liền chỉ là phổ thông vách tường, bất quá này trong tất nhiên còn có một cái cùng bên ngoài vách tường tương đối môn, dùng để tiến vào hầu tức phủ, ánh mắt đánh giá bốn phía. Lúc này tử nữ ánh mắt tụ lại, nói khẽ, nhìn phía trên, nơi này có một cơ quan. Hàn Lăng nhìn lên, chỉ thấy một cái bên trên có lỗ khóa thanh đồng nắm tay kề sát tại cạnh góc tường duyên, cùng bốn phía vách tường màu sắc không khác nhiều, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Hàn Lăng đưa tay sờ nhẹ đỉnh đầu vách tường, mơ hồ có thể thấy được chữ nhỏ hiện hiện, thanh đồng cơ quan môn, lấy cơ quan khóa khu động, khóa kín lúc lực đạt đến ngàn cân lực lượng, muốn lấy cậy mạnh kéo ra cơ quan này môn chỉ sợ rất không có khả năng. Ánh mắt đảo qua trong ba lô mua xong thánh tâm quyết trung quyển phía sau còn sót lại một vạt kim, ngược lại là vừa vặn theo tạp hóa phô mua một bình nhỏ cựu tuyển hóa kim thủy, lần trước phá giải thanh đồng cơ quan hộp cũng toàn bộ nhờ vật này, chỉ là khi đó hộp nhỏ, bây giờ muốn hóa ra một cái có thể dung người thông qua đến trong động có lẽ một bình còn chưa đủ. Trong lúc suy tư, tử nữ dò xét số mắt, nói khẽ, có lẽ ta có thể thử một chút nói, theo trên búi tóc gỡ xuống một cây tím nhạt tiểu châm, khảm vào lô khóa bên trong, rất nhỏ vận động. Chỉ chốc lát, một tiếng vang nhỏ, bốn phía truyền đến một trận trầm muộn cơ quát chuyển động, phía trên cơ quan môn chậm rãi rời ra, lộ ra một cái cửa hàng, một luồng hơi lạnh nhất thời từ đó chút xuống. Hàn Lăng kinh ngạc, bây giờ chính là xuân hạ giao thế, lấy ở đâu như thế hàn khí, tại đây chẳng lẽ là hầm ẩm. Lóng hai nghe phía trên, phát hiện cũng không động tĩnh, thế là thả người mà lên, đảo mắt tử nữ cũng ở đây bên cạnh nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống. Hàn Lăng quan sát chung quanh một chút, chỉ thấy trong động quật một mảnh trắng như tuyết, băng tinh đứng sừng sững, ở giữa bạch vụ vậy hàn khí mờ mịt phiêu động, phía trên rủ xuống lấy đại lượng băng lăng. Cái kia Bạch Diệp Phi trong phủ cố ý kiến tạo chỗ như vậy, không biết có gì bí yếu, Hàn Lăng quan sát chung quanh một phen, bất thình lình tại một mảnh phiêu động hàn khí đi sau hiện một nữ nhân, kinh ngạc nói, cái kia là. Tử nữ cũng nhìn sang, chỉ thấy một mặt băng trụ trước đó trói buộc một cái trò chuyện không một tiếng động nữ tử, trên thân dừng lấy đại lượng vết màu đen linh điệp, như là nửa lộ quần áo, cau mày nói, đây là Bách Việt tự sâu độc phương pháp, lấy máu trinh ôn dưỡng cổ trùng, cổ mẫu chế tạo giải dược tự sâu độc phương pháp. Hàn Lăng ánh mắt ngưng tụ, đảo mắt tại nữ tử rừng đầy linh điệp tim vị trí, thấy được một cái đặc biệt cổ trùng. Chương 113, linh điệp quát tháo tại thành trăm huyết màu đen linh điệp bên trong, chỉ có một cái này cổ trùng giống như là còn chưa hóa bướm mẫu trùng, toàn thân sáng long lanh xanh sớm, như có hình quang chớp động. Rất nhanh, giám định thuật liền cho ra cổ trùng tin tức, hóa khô sâu độc, cổ mẫu, bắt nguồn từ Bách Việt chỗ, tuyết ý địa bảo bí truyền cổ thuật. Cổ mẫu. Hàn Lăng trong mắt tinh quang lóe lên, cái này chính là Bạch Diệp Phi dùng để chế ước thiên trạch mấu chốt, cùng tử nữ lẫn nhau, nở nụ cười tiến lên. Trên tay chân khí bao quanh cẩm cổ mẫu theo gần như đóng băng nữ tử tim lấy xuống. Cổ mẫu nhúc nhích như muốn dây rủa, tử nữ ở bên lấy một cái tử hồng bình nhỏ truyền đạt, kiểu dáng cùng lần trước theo Minh Châu phu nhân phái ra nội quan sứ sở gặp giống như lúc. Hàn Lăng đưa tay tiếp nhận, cầm cổ mẫu từ miệng bình bỏ vào, cười nói, không nghĩ tới, cái này cổ mẫu liền giấu ở mật đạo bên trong trong hầm ngầm. Tử nữ đang muốn nói chuyện, bất thình lình trong hầm ngầm băng tinh rung, Hàn Lăng lỗ tai nhất động, một trận dốc sức điệp thanh âm từ phía sau truyền đến, thoáng qua đến gần. Tử nữ thần sắc biến đổi, cả kinh kêu lên, cẩn thận đằng sau, là những linh điệp đó. Hàn Lăng trong lòng hơi động, chết bước ra, giống như hoành không Nazi, lôi kéo tử nữ tay xuất hiện ở một bên, đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy liên miên huyết đen linh điệp gào thét mà qua, tại đứng sừng sững băng tinh trên bạch ra tường đạo lỗ hổng, đơn bạc cánh bướm lại sắc bén như đao. Không đợi thở hơi thở cơ hội, thành đàn linh điệp như gió bao phủ, hơi một cái xoay quanh, liền lại lần nữa trực tiếp bay tập mà đến, không trung dốc sức cánh có tiếng. Từ nữ tay phải kiếm ra, cổ tay rung lên, liên xả nhuyễn kiếm như dao long ra biển, lấy hình dạng xoắn ốc dọc xoay quanh, cầm linh điệp ngăn cản bên ngoài, giao kích ở giữa liên tiếp hợp lý lang rung động. Mười mấy con linh điệp cánh bị chia làm hai nửa rớt xuống đất, hoạt động không dậy nổi, những người còn lại thở một cái mà qua, vuốt cánh, không chút nào thỉnh thoảng lại lần nữa bay tập mà đến, hành động ở giữa hung tính càng tăng lên, mục tiêu trực chỉ Hàn Lăng trong tay tử hồng cái bình. Hàn Lăng trong lòng một mảnh sáng như tuyết, những này linh điệp là cảm thấy cổ mẫu gặp nạn, muốn cầm đoạt lại, phiên trưởng ở giữa chân khí kích động tản ra, sương mù vậy hàn khí rung động, đảo mắt trước người ngưng tụ thành một bức huyền băng, linh điệp như bay bướm dập lửa đụng vào bên trên, liên miên rơi xuống. Sau đó nỗ lực hoạt động cánh lại nổi lên, Hàn Lăng trên tay ánh sáng nhạt lóe lên, cầm tử hồng bình nhỏ thu nhập ba lô. Cổ mẫu khí tức biến mất, mặc dù đụng vết thương chồng chất linh điệp lại càng thêm hung hãn, vỗ cánh vượt qua huyền băng, theo hai bên xoay quanh cuồng vũ đánh tới. Lúc này, thâm ngầm ngoại truyện dâng một trận lâm lâm khải giáp âm thanh, bởi trên đạt đến hạ. Từ nữ nội lực chăm chú, liên xả nhuyễn kiếm xả bản tại hai người quanh người, liên tiếp như vê chữ phiến mỏng thân kiếm chân khí bố phòng, cầm linh điệp ngăn lại, nếu mày nói khẽ, là huyết y thì hậu người đến chỉ thấy nơi xa hầm ngầm đại môn dần dần mở, hàn khí trào ra ngoài, mơ hồ hình như có bạch giáp vệ bóng người. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, trên tay kính lực phun ra nuốt vào, trước mặt huyền băng lần nữa hóa thành sương mù vậy hàn khí tiêu tán, trong hầm ngầm nhất thời mê vụ lờ lờ, lập tức một cái nắm ở từ nữ eo chi, khẽ cười nói, chúng ta đi đảo mắt chân khí bao quanh với thân hình phiêu nhiên hư tung đến thanh đồng cơ quan cạnh cửa, phảng phất giống như hư ảnh vừa mất, sắp thành nhóm huyết màu đen linh điệp ném ở phía sau. Ông tử nữ nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống mặt đạo, Hàn Lăng đưa tay giữ chặt cơ quan môn thanh đồng nắm tay, kính lực phun một cái, cầm châm muộn trùng trùng điệp điệp khép lại. Phía trên mơ hồ vang lên linh điệp liên miên va chạm, sau có khải giáp lâm lâm thanh âm chạy, có người hô lớn nói, mau phái người điều tra, có tặc nhân xông vào hầm ngầm, tiến vào trong mật đạo. Hàn Lăng miệng rắc khẽ câu, mang theo tử nữ, thân ảnh phiêu nhiên ở giữa tại trong mật đạo một bừng tỉnh mà qua, biến mất không còn tăm tích. Tứ công tử phủ, bên ngoài cấm quân trọng binh vây quanh, khí thế nghiêm chỉnh lâm nhiên, ngay cả điệu tức cũng không dám khẽ bay, mà đây chút ít cấm quân cũng đồng dạng không dám xông vào phủ đi. Vách tường hơi nghiêng, gió nhẹ nhẹ phẩy ở giữa, thì có nhàn nhạt độc vụ hiện ra đi, rơi xuống hoa lá đảo mắt cháy đen một mảnh. Bất thình lình tiếng xé gió vang lên, một cây to lớn thạch trụ từ không trung vượt qua cấm quân, đập ầm ầm trên mặt đất, hán bạch đường trên loạn thạch phá nát, vang tung tóe ra. Cấm quân nhất thời cảnh giác, cung tiễn thủ dẫn cung tương hướng, trên trụ đá buộc lấy xiềng xích cuối cùng trực liên hướng về một người vô cùng làm cao lớn cường tráng thân ảnh, khuôn mặt họa mấy đạo hồng văn, thân trên gân cốt hở ra, cuốn lấy mấy cái xiềng xích. Cơ thể hình tuy lớn, động tác cũng không chậm, kéo một phát xiềng xích tại trên trụ đá mượn lực trở mình hướng về trong phủ, cấm quân lập tức cùng nhau bắn tên. Loạn tiễn như mưa mà bay, đảo mắt không ít trúng mục tiêu chẳng hạn, lại cọ sát ra không ít tia lửa cùng điểm một chút máu tươi, cho đến hắn leo tường đi vào phủ. Trong phủ phòng các bên trong, cột gỗ nhánh xà nhà, đấu cùng tương thừa, chính trên để đó gấm bữa tiệc rượi vào giường, lúc này Thiên Trạch đang cùng một cái hắc sa che mặt bóng người tranh phong đối lập đứng ở trước giường, sau người Bách Độc Vương Tam vắng người lợi. Trên giường thái tử Ngực Thang vẫn như cũ cắm lấy vũ tiễn bị năng lấy ra, thân ở trong hôn mê. Thiên Trạch nhìn chằm chằm trước mặt hắc sa sau ánh mắt, lạnh lùng nói, xem ra không chỉ là cơ vô dạng, ngươi cũng rất quan tâm thái tử thân tử Bạch Diệp Phi mắt lạnh nói, đại tướng quân quan tâm độ vận, ta tự nhiên sẽ quan tâm. Thiên Trạch ánh mắt nhắm lại, cười gần một tiếng nói, nhưng ta lại biết lúc trước thả ra tin tức, dẫn ta cưỡng ép thái tử người chính là ngươi. Bạch Diệp Phi đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, thản nhiên nói, nhưng ngươi vẫn là làm như vậy, chỉ là kết quả lại cũng không để cho ta hài lòng, để cho trọng yếu như vậy thẻ đánh bạc người đang ở hiểm cảnh, nghiệm chứng ngươi ngu xuẩn. Thiên Trạch ngữ điệu thoáng qua đề cao, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ta vẫn là cầm đúng rồi, chí ít ngươi bây giờ sắc mặt đầy đủ khó coi. Chương 114, Khu Hàng nghiêng đầu mắt nhìn thái tử, Thiên Trạch cười lạnh nói, ngươi sắc mặt càng khó xem, càng nói rõ cái phế vật này thái tử đối ngươi mà nói tầm quan trọng. Bạch Diệp Phi nghe vậy ánh mắt lạnh hơn, lạnh giọng nói, vậy chỉ mang ý nghĩa ngươi phải chịu thống khổ cầm càng nhiều, ngươi tốt nhất cẩn thận, lần này đã chậm một ngày cho ngươi giải dược, chỉ là một cái nho nhỏ giáo huấn, nếu như ngươi đầy đủ thông minh, liền có thể thiếu tiếp nhận rất nhiều thống khổ. Thiên Trạch hồi tưởng lại sống không bằng chết đau đớn, siết chặt quyền đầu, lạnh lùng nói, ngươi sẽ không sợ, ta đem ngươi bán cơ vô giả sự tình Bạch Trần đi ra. Bạch Diệp Phi cười lạnh một tiếng, quay người dạo bước nói, ngươi cho rằng ngươi có người sẽ tin? Muốn uy hiếp ta, bằng vào những này còn chưa đủ, hóa khô sâu độc nhất định là một đạo ngươi vô pháp tránh thoát công xiềng, không muốn lại thể bị sống không bằng chết thống khổ, biện pháp duy nhất chính là ngoan ngoãn chiếu ta nói làm. Thiên Trạch âm lạnh ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, phòng trong các nhiệt độ phản phất nhất thời hạ xuống điểm đóng băng, lúc này đại môn két két mở ra, cả người thượng lưu chút ít máu cường tráng tự nhân xuất hiện ở ngoài cửa. Thiên Trạch vặn lông mày nhìn lại, không khỏi mắt sáng lên, Vô Song Quỷ. Không nghĩ tới mới vừa giải quyết Hàn Vũ không lâu, Vô Song Quỷ trở về, cái kia thập công tử Hàn Lăng có thể nhanh như vậy biết được tin tức, chẳng lẽ cái này trong phủ có hắn người? Bạch Diệp Phi nhìn lướt qua, ngoạn vị đạo khó được chạy ra lao ngục, vẫn còn xông vào cái này càng lớn lao ngục tới tìm ngươi, phần này trung thành, là nên nói đầu óc hắn đơn giản, vẫn là quy công cho các ngươi Bách Việt hiếm có sinh tử hứa một lời. Thiên Trạch lạnh lùng nói, điểm này ngươi không cần minh bạch. Bạch Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, quay người hướng đi ngoài cửa, thản nhiên nói, ta chỉ hy vọng nhanh chóng nghe được thái tử vô sự tin tức, cái kia quyết định lần sau hóa khô sâu độc phát tác, ngươi cần tiếp nhận bao lâu đau đớn. Thiên Trạch sắc mặt nghiêm túc siết chặt quyền đầu, đốt ngón tay rắc rắc rung động, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Bách Độc Vương, trầm giọng nói, tình huống như thế nào đây? Bách Độc Vương tay khoác lên thái tử trên cổ tay, chậm rãi lắc đầu nói, mạch tượng vẫn như cũ yếu ớt, sinh cơ nông cạn, ta lấy xả túi độc trùng phối dược cũng chỉ biết trên người hắn xâm nhập phủ tạng dư độc, khó khăn chữa cho tốt chúng tên, đều là bởi vì mũi tên này mũi tên có câu, ta không dám khẽ ý cầm lấy ra, nếu là một cái sơ sẩy, cái này Hàn Quốc thái tử chỉ sợ cũng trực tiếp đi đời nhà ma. Thiên Trạch nhíu mày liên lặng chỉ chốc lát, nói, vậy liền để cho hắn cứ như vậy hôn mê đi, chỉ cần cam đoan không chết là được. Nói ánh mắt quét qua vô sống quỷ, hướng về khu thi ma nói, đi nói cho phụ thượng mấy cái kia lưu lại đâu biết, hạ buộc, để cho hiểu người chuyển lời, giao dịch thành ý đã ở, nhưng nếu muốn ở sự tình có biến trước đó hoàn thành giao dịch, hy vọng hắn có thể sớm một chút lấy ra thứ ta mong muốn. Công tử phủ, gian phòng mềm sập nằm nghiêng, mềm gấm gắn bó, Hàn Lăng ngồi dựa vào trên giường đánh giá hai mắt trên tay tử hồng bình nhỏ lại thu vào bên trong túi đeo lưng. Quay đầu nhìn sang một bên, chỉ thấy trưng thuốc từng sợi thổi qua vẽ vân vân bình phòng, vừa rắc bởi đàn một chỗ điêu, khắc lấy hiện lên tường dị thú, đường vân rõ rệt, hiển lộ rõ ràng phú quý. Mượn trong phòng sáng ngời như ban ngày ánh đèn, có thể thấy rõ ràng nửa thấu bình phong chiếu phim lấy một cái thùng tắm cùng người mặt bên, búi tóc cao bản, phong tư diêm rúa loẹ loẹt. Lúc này bóng người theo ấm áp trong thùng tắm đứng lên, cầm qua khoác lên bình phong một bên tím nhạt vải tơ, trưng thuốc một trận tuôn ra tản ra, Hàn Lăng hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy tử nữ và áo trước thắt lưng đều là vây quanh tử lụa chậm chậm đi ra, mềm mại tươi đẹp hai trong mắt, giống như cười tựa như giận lườm hắn một chút, khẽ vén gấm chén, ngồi giường khuất phục chân để tiến đến. Lộ ra vai cùng mỡ đông vậy xương vai xanh, lệnh nhân tâm say, Hàn Lăng con mắt hơi chuyển động, hắc hắc cười đều nói, tử nữ, theo hầm ngầm đi ra, cái này thùng tắm khu Hàn hiệu quả như thế nào? Nếu là không đủ ấm, trong ngực ta khẳng định ấm áp hơn. Cùng tử nữ trên mặt phun ra một cái ngụ ý khắc sâu mỉm cười, buồn cười nhìn hắn một chút, cái này vô sỉ công tử, quả nhiên không ngoài sở liệu, trở về không lâu liền bắt đầu không thành thật, rêu rêu nói, cái kia Hàn khí tựa hồ cũng có một phần của ngươi công lao, nói không chừng ngươi trong ngực cũng là lạnh đâu. Hàn Lăng trên mặt ngượng ngập, tử nữ sẽ không phải là bởi vì chính mình bất thình lình dùng hết nàng chưa từng thấy võ công, nhớ tới hắn trước kia nói dối không biết võ công sự tình đi. Bất quá này tiểu nữ dám trăng trận như vậy trêu ghẹo chính mình, hôm nay không thể nói ra muốn chấn nhất chấn phu cương. Nhìn trước mắt khỏe miệng khẽ câu phấn môi, tên này tiểu tâm tư không cầm được bút lên, cười xấu xa một tiếng, hôn lên nhất thời bị hôn trộm, tử nữ không khỏi đôi mi thanh tú khẽ nhếch, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, có một loại cảm giác kỳ dị quanh quẩn ở trong lòng, như không cốc tiếng vọng, nàng ấm cạn chiếu, lệnh nàng cảm thấy cực kỳ an tâm, không biết là bởi vì lúc này ôm ấp, vẫn là đưa mắt nhìn ánh mắt. Tử nữ không tiếng động lặng lặng nhìn xem Hàn Lăng, đặt ở trên lưng hai tay hơi hơi dùng lực. Chẳng biết lúc nào, Hàn Lăng trên mặt thu hồi không đứng đắn cười xấu xa, ngược lại bị mỉm cười thay thế, cũng lặng lặng nhìn tử nữ. Giờ khắc này có lẽ là thật lâu, có lẽ là một cái chớp mắt. Tử nữ sau cùng như có như không than ra khẩu khí, giống như xấu hổ tựa như giận khẽ chừng hắn một chút, chậm rãi phiết qua đầu. Như là hai quân giao chiến, lẫn nhau công phạt, nhưng lại không vì phân cái được làm đua thua làm giặc, cái gọi là thắng bại ngược lại khiến cho hai người càng thêm thân mật, nam cùng nữ, có đôi khi chính là này á đơn giản, vừa thần bí. Hàn Lăng ánh mắt loẹ loẹ nhìn xem tử nữ, tự nhiên biết ý tứ, đưa tay khẽ am hiểu và táo trước tử lụa, đỏ thấm mềm sập mềm gấm gắn bó, ngoài có tơ mỏng thu trướng treo cao, chỉ có một đầu tím nhạt tơ lụa khẽ múa ra trướng, phiêu nhiên ngủ lại. Chương 115, cục thế chuyển biến sáng sớm, trong phòng bình an không tiếng động, một đầu tử lụa lặng lặng nằm ở kim ti trên đế, vừa trên mềm sập treo trướng, mềm gấm thấm ngát. Hoa lan tím trên gối, Hàn Lăng chậm rãi tỉnh lại, một cỗ sâu thẳm đạm nhã hương khí dịu dàng xông vào mũi, nhất thời cảm thấy mừng rỡ, thần thái sáng láng. Nghiêng đầu liền nhìn thấy tử nữ tựa ở chính mình đầu vai trán, hai tóc mai bung thong mấy sợi tự phát, đưa tay nhẹ nhàng vén lên một chút, đêm qua rửa mặt thời điểm, mắt trái khỏe mắt dưới cánh bướm vậy thần bí hoa văn tạm bị tẩy đi, chỉ có kiều diễm hai tròng mắt còn mang theo chút ít tím nhạt, đồ trang sức trang nhã tao nhã, kinh sợ hở một mặt. Ai ra, đều nói trong mắt người tình biến thành tây thi, một cái nhăn mày một nụ cười đều là như họa cảnh đẹp, quả nhiên không giả, lần này thật đúng là nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, phu cương đại trấn, Hàn Lăng cười rất xấu rất đắc ý. Dường như đối với hắn vậy phát động tác có chỗ phát giác, tử nữ kéo dài hô hấp nhỏ nghỉ, chậm rãi tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn tới. Hàn Lăng khẽ cười nói, ngươi đã tỉnh. Tử nữ đôi mắt khẽ nhúc nhích, tức giận nhìn hắn một chút, huyền tiếng nói, lần này nhưng để ngươi như nguyện. Hàn Lăng cười hắc hắc, chớp mắt nói, còn thiếu một chút đâu. Tử nữ không khỏi hơi hơi một quái lạ, buồn cười nghi vấn hỏi, còn kém cái gì? Hàn Lăng thần bí cười xấu xa, cúi đầu tại tử nữ bên thai nói nhẹ. Tử nữ nghe vậy nhất thời ám nổ hắn một cái, xấu hổ sang giọng vì, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lúc này cửa phòng gõ băng rội, ngoài cửa truyền đến Hồng Liên âm thanh, thập ca ca, mau dậy đi, bên ngoài xảy ra chuyện. Tử nữ liễu mi trao lên, khẽ sang giọng, Hồng Liên tới, còn không mau thả ta ra. Hàn Lăng con mắt hơi chuyển động, hắc hắc cười đều nói, trước gọi ta một tiếng phu quân ta liền bung ra người cái này bại hoại công tử, liền biết hắn sẽ nói như vậy. Tử nữ tức giận khẽ chừng Hàn Lăng một chút, nhìn hắn dương dương đắc ý bộ dáng, hận không thể nhất cước đem hắn đạp xuống giường đi, thế là hừ nhẹ một tiếng, chân nhỏ khẽ đạp ở Hàn Lăng trên thân. Hàn Lăng nhất thời ôi một tiếng, rơi vào dưới giường làm nền kim ti gấm trên đế. Ngoài cửa Hồng Liên nghe tiếng nhẹ kêu nói, thập ca ca, ngươi không sao chứ? Hàn Lăng bận bịu thoảng qua cao giọng trả lời, không có việc gì. Ngẩng đầu nhìn tử nữ, bất đắc dĩ cười khổ nói, động phong ngày đầu tiên buổi sáng liền bị lao bà đạp xuống giường, ta cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tử nữ muốn nhẫn nhưng nhịn không được, khẽ cười một tiếng quay đầu qua, khẩu bất đôi tâm nói, đáng đời ngươi lời tuy như thế, đảo mắt lại cầm một cái nu để rời khỏi trước mặt, nhàn nhạt mềm tình nhìn xem hắn. Hàn Lăng nở nụ cười bắt lấy tay nâng thân, lại là mấy phần ướt ve an ủi, thản nhiên xuyên qua y phục. Kim Ti Nam một đại môn mở ra, chỉ thấy Hồng Liên một thân quần hồng dẫn theo ăn lồng xinh đẹp đứng ở trước cửa, vẩy lên miệng nhìn lại. Hoàng Bét, nha đầu này khẳng định lại cảm thấy mở cửa quá chậm. Hàn Lăng nháy nháy mắt nói, Hồng Liên, ngươi không phải nói bên ngoài xảy ra chuyện à? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồng Liên nghe xong, lập tức rời đi chú ý, nếu mày dịu dàng nói ta nghe Hồ Mỹ Nhân nói, tứ ca cái kia nghĩa tử Hàn Thiên Thừa, tối hôm qua cấu kết cấm quân ám sát thái tử ca, bây giờ đã bị ca ca tra ra được, ngay cả người cũng đã bắt được. Bắt được? Hàn Lăng hơi hơi một quái lạ, nghi ngờ nói, làm sao điều tra ra là hắn ám sát thái tử, bắt được hắn? Hồng Liên điểm nhẹ cái cằm, hồi tưởng nói, nghe nói là tại tứ ca bên ngoài phủ không xa, một cái lớn con muốn vượt tường vào phủ thời điểm, cái kia Hàn Thiên Thừa bắn tên muốn giết hắn, làm chăn phản đảng mới vừa giết chết tứ ca báo thù nói, bất thình lình lông mi con cười rồi nói, kết quả bắn ra mũi tên ngay cả người ta ra đều không đâm xuyên, rơi vào mặt đất, ca ca cùng tiểu lương tử phát hiện cái mũi tên này cùng ám sát thái tử tiện giống như lúc, sau đó theo tên bắn đi ra phương. Hướng phái người lục soát phụ cận một tòa phó điện, đem hắn bắt được. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Hàn Lăng lông mày đỉnh gậy nhẹ, ám sát thái tử chính là trọng tội, Hàn Thiên Thừa hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Hàn Lao Tư tự nhiên cũng khó trốn chịu tội, vậy hắn bị Thiên Trạch giết chết sự tình cũng liền trách tội không đến tiện nghi cựu ca hành sự bất lực trước. Từ nữ sóng mắt lưu chuyển nói, cái kia Hàn Thiên Thừa ngược lại là lòng trung thành, chỉ là vận khí quá kém. Lúc này, Hành Lang một mặt, Song Tử bưng chậu rửa mặt đi tới, Diệp lông mày nhỏ nhắn khẽ loan, nói khẽ, công tử Hàn Lăng nở nụ cười, một chút nhìn ra hai cái này cô gái nhỏ nói ra suy nghĩ của mình. Mấy người vào phòng, chậu rửa mặt để ở một bên giá đỡ bên trên, Mai Liên khẽ dính khăn gấm đưa cho Hàn Lăng, thấp giọng nói, công tử, vừa rồi tứ công tử phụ thất tuyệt đường đệ tử truyền đến tin tức, Thiên Trạch để bọn hắn tiện thể nhắn, làm phòng tình huống có biến, hy vọng công tử mau sớm tìm được đồ giao dịch. Hàn Lăng tiếp nhận khăn gấm xoa xoa khuôn mặt, trong lòng hiểu rõ, xem ra tối hôm qua Bạch Diệp Phi thật tốt gõ Thiên Trạch một phen, để cho hắn nóng lòng muốn tránh thoát hóa khô sâu độc uy hiếp. Tối hôm qua hầu tức phụ bị chính mình cùng tử nữ náo động đại loạn, Bạch Diệp Phi đi về cũng đã biết được cổ mẫu không thấy tin tức, có lẽ buổi tối hôm nay sẽ còn lại tìm Thiên Trạch, nếu như mình có thể tìm một cái xào rượu thời cơ cầm cổ mẫu cấp Thiên Trạch, nói không chừng có thể nhìn thấy vừa ra vợ kịch hay. Cầm khăn gấm đưa cho Song Tử, Hàn Lăng khẽ cười một tiếng nói, để cho người ta nói cho ta biết vậy liền nghi cửu ca, liền nói một hồi ta phải vào tứ công tử phủ, để cho hắn hỗ trợ hấp dẫn thoáng một phát toàn bộ cấm quân chú ý lực. Song Tử khẽ gật đầu ứng tiếng nói, vâng. Tướng quân phủ, điện các bên trong hồng ti tung bay màn treo trên cao, bóng đêm đã hết, đèn đuốc nhưng như cũ như màn. Trường án bên cạnh, Cơ Vô Dạ nắm tiểu tước, nếu mày trầm tư, Hàn Vũ đã chết, muốn ám sát thập công tử Hàn Lăng cũng đã trở thành bọt nước, vậy có phải còn phải tiếp tục bỏ mặc Thiên Trạch? Chương 116, sinh tử hứa một lời, bây giờ mượn Thiên Trạch uy hiếp chấp trưởng cấm quân một chuyện bị Hàn Phi kiềm chế, độ khó khăn không nhỏ, mà Thiên Trạch tồn tại vẫn còn hội nguy hiểm cho Hàn Vương, hiện tuy bị khốn tứ công tử phủ, nhưng nếu bạn nhất nghĩ cách thoát khốn mà ra, hắn lại gần tại Hàn Vương trong cung, đến lúc đó, tình thế coi như không ổn. Cơ Vô Dạ thần sắc hung ác nhìn xem trên tay thanh đồng tiểu tước, mạo hiểm cùng lợi ích so sánh lại càng hơn một bậc, nói đến đây hết thảy đều muốn quái cái kia Hàn Vũ, thử, còn dám mưu toan ám sát thái tử bức bách bản tướng quân tới hợp tác, làm hại thái tử hiện tại hôn mê bất tỉnh. Cơ Vô Dạ càng nghĩ nộ hỏa càng lên, chậm rãi siết chặt tiểu tước, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, tức giận cầm ném trên mặt đất, tiểu thủy lã chã dài xuống. Lúc này Hồng Ti tung bay màn nhoáng một cái, phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái huyết y tóc trắng bóng người, Bạch Diệp Phi vác lấy một tay, liếc qua mặt đất nghiêng lật tiểu tước, thản nhiên nói, tướng quân hỏa khí không nhỏ. Cơ Vô Dạ hừ lạnh nói, cấm quân chấp trưởng bị ngăn trở, thái tử lại xảy ra chết vì tai nạn đo, và tướng quân tự nhiên không thích. Bạch Diệp Phi bất lộ thanh sắc thản nhiên nói, chí ít tứ công tử Hàn Vũ chết rồi, tướng quân trừ bỏ một cái không nhỏ địch. Thủ Cơ Vô Dạ mặt không thay đổi mắt nhìn Bạch Diệp Phi nói, Hàn Vũ dù chết, lại vô cùng có khả năng biến thành phiền toái lớn hơn nữa, cần sớm làm quyết đoán mới được nói, đứng dậy nắm tay nói, lần này thả ra Thiên Trạch đến nay tệ đã lớn xa hơn lợi, thừa dịp bây giờ cục thế còn có thể kiểm soát, nhanh chóng cầm thái tử cứu ra, đem đầu kia ác quyền bắt quay về trong lao. Bạch Diệp Phi tỉnh rồi suy tư, cổ mẫu cũng còn chưa biết là rơi vào trong tay ai, nếu như Thiên Trạch còn chưa đạt được, như vậy vẫn như cũ có thể lợi dụng, nếu như lấy được, mau sớm động thủ đem hắn bắt về hoặc là giết chết nhưng là lương sách. Quay người rời đi nói, mời tướng quân lặng chờ tin lành. Tứ công tử bên ngoài phủ, cấm quân đoàn đoàn bao vây, bộ phận cấm quân chính gác giáo măng giáp, ngay tại chỗ ngủ yên, những người còn lại cảnh giác nhìn chăm chú lên trong phủ nhất cử nhất động. Lúc này, Hàn Lăng vẫn như cũ một thân quần áo công tử xuất hiện ở bên ngoài phủ, để cho Song Tử phái người thông chi tiện nghi cựu ca Hàn Phi về sau, lấy được đáp lời, hôm nay đã hẹn xong cùng Thiên Trạch đàm phán, cứu trở về thái tử. Thế là hắn lập tức nghĩ đến so sánh với chuyện gì cấm quân chú ý lực, không bằng coi đây là bởi quang minh chánh đại vào phủ. Đồng lưu đại môn mở ra, Hàn Lăng, Hàn Phi cùng vệ trang ba người đi theo phía sau một đội cấm quân đến gần cửa phủ, đối diện liền thấy một cỗ nhàn nhạt độc vụ bay tới, phủ viện bên trong còn có mấy mười cái thi quỷ động tác cứng ngắc tuần tra, tới đung đưa đi. Vệ trang bàn tay trái lên, trưởng phong liệt liệt cầm độc vụ thổi bay hướng về thi quỷ, những này thi quỷ tựa hồ cũng sợ độc, mỗi lần bị độc vụ quét đến cũng rất nhanh ngã xuống, mấy con bọ cánh cứng vậy cổ trùng theo cổ phía sau chui ra, hóa thành bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Lúc này một trận lục lạc chung vang động, khu thi ma chậm rãi theo phòng trong các đi ra, âm thanh có chút nhọn thản nhiên nói, giết ta thi quỷ cũng không có dễ dàng như vậy nói đi, trên tay dẫn quyết, chân khí ngưng tụ thành vu cổ chú hiện hiện, mặt đất nhất thời chui ra không ít thi cổ, bò vào ngã xuống thi quỷ bên trong, làm cho lại lần nữa đứng lên, nhìn chằm chằm theo vào môn một đội cấm quân. Khu thi ma nắm chiêu hồn linh nói, điện hạ có phân phó, nếu là đàm phán, vậy những thứ này người vô dụng cũng không cần tiến vào. Hàn Lăng lông mày đỉnh vậy một cái này đội cấm quân không theo vào đến, chính như chính mình ý, ngay cả đẩy ra bọn họ công phu đều mất đi. Đi theo dẫn đường khu thi ma, cất bước đi qua đá xám đá vụn phô địa phủ viện, Hàn Lăng thản nhiên bước vào môn cột bên trong, đánh giá phòng trong các tình huống. Thái tử nằm ở chính trên dựa vào trên giường, hắn hôm trước trạch quay thân đến, cột gỗ hai bên xa xa đứng đấy Diễm Linh Cơ, Bách Độc Vương cùng Vô Song Quỷ ba người. Gặp hắn trình diện, Diễm Linh Cơ một đôi con mắt màu xanh lam khẽ nhúc đích, Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, hướng Diễm Linh Cơ nháy mắt mấy cái. Thiên Trạch nghiêng đầu xem ra, không khỏi thần sắc nghiền ngẫm, nói: "Ngươi nếu đã tới, vậy đã nói rõ ngươi đã lấy được giao dịch thẻ đánh bạc." Hàn Lăng nở nụ cười, đưa tay mở ra ra hiệu, chỉ thấy một cái tử hồng bình nhỏ lặng lặng nằm ở bên trên, chai cuối cùng điêu khắc đằng xà ấn ký, chế tác cực kỳ tinh xảo. Thiên Trạch mắt sáng lên, tiếp theo cau mày nói: "Ngươi chứng minh như thế nào? Trên tay ngươi cầm chính là ta cần." Có Hàn Lăng ánh mắt nhìn thẳng, cười nhạt nói: "Ta không cần chứng minh, bởi vì ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Hiện tại cái kia để cho ta nhìn xem cái gọi là trung thành." Thiên Trạch hai mắt trầm xuống, yên lặng chỉ chốc lát, duỗi ra tử hồng lần phiến trải dọc tay, hắc khí xoay quanh ở giữa, theo lòng bàn tay trồi lên một giọt màu đến, khi thì giống như giọt, khi thì giống xả. Xem ra phảng phất biến hóa không chừng, nhíu mày trầm giọng nói: "Cái này chính là Vô Song Quỷ trung thành, Bách Việt Sinh tử hứa một lời, ta có thể đem cái này giao trước cho ngươi, mà ngươi thì cần muốn để ta nhìn thấy trong bình đồ vật sinh tử hứa một lời." Hàn Lăng cảm thấy hứng thú đánh giá giọt máu này, giám định thuật rất nhanh đến mức ra tin tức: "Sinh tử hứa một lời, Vô Song Quỷ, Bách Việt hiếm có vô hình linh cổ, cổ mẫu, sở trường lấy huyết dẫn huyết, sâu độc chủ tiêu vong." Hắn hầu người tức từ ngoài ngàn dặm cũng lấy cái chết đi theo, đồn rằng sinh tử hứa một lời kỳ dị huyết tích linh cổ bị Thiên Trạch hất lên, rơi vào trong tay của hắn, giống như là không nặng chút nào vân vụ, hình thức ngưng tụ không tan, chậm rãi dung nhập trong lòng bàn tay. Hàn Lăng bất thình lình cảm nhận được một loại huyết khí cảm ứng, nghi ngờ theo cảm ứng nắm quyền một cái, đảo mắt nhìn về phía cột gỗ bên cạnh im lặng túi đầu Vô Song Quỷ, chỉ thấy một tay đang tại sung huyết mà rung động run, khẽ di một tiếng, hắn tựa hồ có chút minh bạch như thế nào lấy huyết dẫn máu. Chương 117, đâm lao phải theo lao. Lúc này Thiên Trạch lạnh lùng nói: "Vô Song Quỷ đã giao cho ngươi, hiện tại cái kia để cho ta nghiệm chứng ngươi cầm đồ vật có phải hay không ta cần có chìa khóa." Hàn Lăng mỉm cười, đem trên tay tử hồng bình nhỏ hơi nghiêng, chỉ thấy cổ nhỏ chỗ miệng bình hóa khô sâu độc cổ mẫu sáng long lanh xanh sống trùng thân thể nhất thời lộ ra một nửa, hơi hơi nhúc đích. Thiên Trạch ánh mắt sáng quắc xem ra, khoe miệng hiện lên vẻ hài lòng cười lạnh, nói: "Vậy thì bắt đầu trao đổi a." Nói, ám tử hồng lân trong tay trái hắc khí xoay quanh, lại là một giọt biến hóa không chừng huyết từ hắn lòng bàn tay trồi lên, tỉnh rồi nói: "Đây là Diễm Linh Cơ linh cổ." Diễm Linh Cơ thần sắc hơi động, nhìn xem giọt kia linh cổ, lại nhìn mắt Hàn Lăng, cúi đầu im lặng không nói. Khác một bên Bách Độc Vương cùng Khu Thi Ma mở to hai mắt, muốn nói lại thôi cúi đầu. Hàn Lăng nhìn mặt mà nói chuyện, sớm đã phát hiện trong đó hình như có kỳ quặc, chút ít nhíu mày, nhìn số mắt giọt kia linh cổ, giám định thuật tin tức rất nhanh hiện, sinh tử hứa một lời, Bách Độc Vương. Lông mày đỉnh gảy nhẹ, quả nhiên có ma. Muốn dùng Bách Độc Vương thế cho thực lực mạnh nhất Diễm Linh Cơ, tốt một chiêu thay mận đổi đảo, cười lạnh một tiếng, đem trên tay tử hồng bình nhỏ thu vào, ngoan bị đạo: "Ta bất thình lình đổi chủ ý." Thiên Trạch áo quyết cùng tóc bất thình lình không gió mà bay, nhíu mày trầm giọng nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý?" Hàn Lăng sờ sờ cằm từ chối cho ý kiến, cười nhạt nói: "Ta đột nhiên cảm giác được chỉ đổi Diễm Linh Cơ còn chưa đủ, muốn lại thêm một cái Bách Độc Vương." Diễm Linh Cơ đôi mắt hơi sáng, nhìn xem Hàn Lăng, khóe miệng hiện lên một tia như có như không cười yếu ớt. Thiên Trạch nghe vậy sầm mặt lại, trong lòng kinh nghi không chừng, lạnh lùng nhìn Hàn Lăng nói: "Lúc trước chúng ta giao dịch nhưng không có Bách Độc Vương." Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, khoan thai né người dạo bước nói: "Lúc trước xác thực không có Bách Độc Vương, nhưng bây giờ, ngươi tất nhiên đem hắn linh cổ cũng cùng nhau lấy ra." Ánh mắt ý vị sâu xa liếc qua Thiên Trạch, bị cười nói: "Ta nếu là không tăng thêm hắn, chẳng phải là phụ lòng ngươi từng quyền động tình." Thiên Trạch đồng tử co rụt lại, chấn động trong lòng, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, cái này thập công tử Hàn Lăng đến tột cùng là làm thế nào nhìn ra được dâng. Lại một lời bạch trần, đây là Bách Độc Vương linh cổ. Nhất thời tuyệt diệu thay mận đổi đảo kế sách lại trở thành đâm lao phải theo lao cục diện, Thiên Trạch sắc mặt âm trầm cắn răng, nếu đem Bách Độc Vương cùng Diễm Linh Cơ cùng nhau giao ra, bên cạnh cũng chỉ thừa một cái Khu Thi Ma có thể dùng, trước mắt tình thế không đốn, thêm một cái tinh tốt hiếm thấy thuật thủ hạ đắc lực trợ lực không nhỏ, Bách Độc Vương tuyệt không thể mới giao. Nhưng nếu không giao, cũng chỉ có ép ở lại. Ánh mắt hơi híp đảo qua Hàn Lăng trên tay cầm bốc lên đến tử hồng bình nhỏ, cho mày, quả thật như thế làm việc, chỉ sợ khó tránh khỏi biến thành ngọc đá cùng vỡ kết quả, mất đi cổ mẫu mạo hiểm thực sự quá lớn. Hàn Lăng lạnh nhạt nhìn trời trạch thần sắc biến hóa, khẽ cười một tiếng, Bách Độc Vương tuy nhiên tinh thông độc thuật, lại không phải là mục tiêu của hắn, tử nữ tinh tốt các đạo yếu thuật, dùng độc, chế độc bản lĩnh cũng không kém với Bách Độc Vương, chỉ là độc thuật lưu phái không hoàn toàn giống nhau, Bách Độc Vương đối với hắn mà nói tối đa chỉ có thể tính dậy hoa trên gấm, nếu có thể muốn đi qua tự nhiên tốt nhất, dù cho nếu không tới cũng không cái gọi là có thể cầm tới đầy đủ có giá. Chị đồ vật mới là hàn kiếm chỉ chỗ. Thiên Trạch trầm mặc một hồi, cầm Bách Độc Vương linh cổ thu hồi, thần sắc u ám nói: "Coi như ngươi muốn mượn này trả giá, nhưng ngay cả mất tam cái thủ hạ sự tình, ta cũng tuyệt không có khả năng đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi sẵn lòng, ta có thể tăng thêm những vật khác." Hàn Lăng nghe vậy như mày, khẽ cười một tiếng nói: "Thí dụ như." Thiên Trạch siết chặt quyền đầu, chậm rãi từ phía sau lấy ra một vật, mở ra lòng bàn tay ra hiệu, chỉ thấy bên trên có một cái trong suốt giống như lưu ly thật nhỏ hạt châu, dịu dàng ở giữa, màu đỏ thâm tỏa ra ánh sáng lung linh, vừa nhìn cũng không phải là vật phàm. Lạnh lùng nói: "Đây là Bách Độc Vương đang bị giam đặt vài chục năm thời gian bên trong, hao hết tâm huyết, dẫn tới vô số hiếm có rắn độc, bồi dưỡng ra xà vương, phá thứ bảy tấc mới đến độc nang, nguyên bản dùng để kiểm chế trong cơ thể ta hóa khô sâu độc mà luyện, đáng tiếc ta chúng cũng không phải là một loại độc." Nói vung tay vứt ra tới, vừa vặn rơi vào Hàn Lăng trên tay, lưu quang dịu dàng đủ sáng, rất nhanh, một nhóm mơ hồ chữ nhỏ nổi lên: "Vương xà độc nang, lấy Bách Việt sâu độc chỉ. Chế độc phương pháp bồi dưỡng mà thành xà vương một thân chỗ tinh hoa, có thể giải thiên hạ rất nhiều độc, ăn vào bách độc bất xâm, hiệu lệnh quần xà, giá trị cao 30 vạn kim. Hàn Lăng hai mắt tỏa sáng, bách độc bất xâm ngược lại là có chút không tệ, huống chi còn có một 30 vạn kim giá trị cao tại, chính mình cái này thánh tâm quyết quyển hạ mua nổi đến, cần thiết gần 200 vạn kim, hiện tại chính mình lại là liêm khiết thanh bạch, vừa vặn bỏ vào trong túi. Khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Thiên Trạch, thản nhiên nói, đồ vật ta nhận, hiện tại nên diễm linh cơ linh cổ. Thiên Trạch nghe vậy chậm rãi thở dài một hơi, lòng bàn tay hắc khí xoay quanh ở giữa, một giọt như máu linh cổ hiện hiện. Hàn Lăng nhìn qua, khoe miệng lộ ra nụ cười, cũng xuất ra tử hồng bình nhỏ ra hiệu, hai người nhìn đối phương động tác, đồng thời đem trên tay đồ vật vứt ra ngoài. Biến hóa không chừng vô hình huyết tích bay qua một đường vòng cung, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Hàn Lăng lòng bàn tay, chậm rãi dung nhập, kỳ dị khí huyết cảm ứng lần nữa sinh ra. Hàn Lăng đảo mắt thuận khí cơ nhìn về phía Diễm Linh Cơ, cười xấu xa một tiếng, tiểu mỹ nữ, lần này xem ngươi chạy đi nơi nào. Diễm Linh Cơ con ngươi trào lên, hé miệng nở nụ cười, con mắt nhìn qua liếc qua mắt siết chặt trai Thiên Trạch, một thân quý hắc hỏa diễm váy lắc nhẹ ở giữa đi tới, ở một bên thước tha đến, con qua tay nói, công tử. Chương 118, tự tìm đường chết. Âm thanh miên nhu giống như sợi thô, kêu Hàn Lăng tâm lý quả quyết, không đứng đắn chơi bừa, lần thứ nhất gặp mặt ta liền nói mỗi ngày Trạch là muốn đem ngươi muốn đi qua, hiện tại tin tưởng a. Diễm Linh Cơ con ngươi nhỏ lườm hắn một chút, hé miệng cười yếu ớt, nói nhỏ, nếu là sớm biết rằng này, ta lúc đầu chưa kể tới chuyện này. Hàn Lăng nghẹn một cái, cô nàng này nói còn rất giống chuyện, nhưng trước một bước đổi được linh cổ vô song quỷ hiện tại còn đứng ở cột gỗ bên cạnh im lặng túi đầu không nói, mà nàng đã đi tới, như thế vừa nhìn, lời này căn bản chính là tại chế nhạo hắn. Một phát bắt được đầu ngón tay, cười đéo nói, trước bản công tử thuyền, muốn quay đầu cũng khó. Diễm Linh Cơ đôi mắt khẽ lườm tới, khóe miệng hiện lên một tia cười yếu ớt, đi theo dạng này một cái hợp khẩu vị công tử, sau này có thú vị. Lúc này Thiên Trạch mặt không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên giao dịch đã hoàn thành, các ngươi cũng nên rời đi. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, tâm như minh tính, xem ra Thiên Trạch đã đợi không kịp nghĩ muốn mở ra cổ thuật trói buộc, liếc mắt hôn mê thái tử, hướng về tiện nghi cựu ca Hàn Phi gật đầu ra hiệu. Thái tử tự nhiên sẽ có người tới cứu, so với bọn hắn nói không chừng còn muốn tha thiết rất nhiều, về phần cứu ra sống hay chết, có Hàn lao tứ cái này phái người ám sát thái tử người có nổi, đã không trách được tiện nghi cựu ca trên thân. Bốn người quay người ra phòng cát, vô song quỷ gặp Hàn Lăng rời đi, mắt nhìn Thiên Trạch, giật xuống trên thân quấn lấy một cây xiềng xích để dưới đất, bước đi như bay cấp tốc theo sau. Hàn Lăng ánh mắt dư quang liếc qua hậu phương, khẽ cười một tiếng. Vệ Trang thản nhiên nói, ngươi dự định làm sao dẫn bọn hắn ra ngoài, bọn hắn hiện tại nhưng vẫn là Bách Việt thân phận của phản đảng, nếu như bị Hàn Vương biết rồi, kết quả không cần nói cũng biết. Hàn Lăng sờ cả một cái, nhìn về phía Hàn Phi cười giỡn nói, cái này muốn nhìn chúng ta chủ sự Tư Khấu đại nhân, có thể hay không giúp đỡ chuyển di cấm quân sự chú ý. Hàn Phi bất đắc dĩ nói, ta liền biết lao thập ngươi nhắc lên ta chuẩn không có chuyện tốt. Nguyên tần sao thưa, bóng đêm như mực, Hàn Vương cung nội hoạn quan cung nữ tới lui khăng khít, chỉ có tứ công tử phủ bốn phía nghiêm giọng vắng vẻ. Lúc này, một cái canh giữ ở cửa chính cấm quân thống lĩnh bất thình lình kinh nghi nói, xem bên trái chế tường, có phải hay không có động tĩnh. Sở hữu mặt phía nam cấm quân nghe tiếng lập tức cầm thương cài tên, cảnh giác nhìn sang, lại chỉ thấy vài miếng giống như lá cây bóng dáng loáng thoáng rơi vào chế tường. Một tên phó tướng thở dài, Diêu đại nhân, ngươi lại nhìn lầm rồi, đây chẳng qua là vài miếng diệp tử. Nói âm thầm cô, hai ngày này là thế nào, cái này Diêu đại nhân ngày xưa luôn luôn quan sát nhạy cảm, bây giờ lại ba phen mới bận đem nhầm lá cây xem thành phản đảng, hôm nay ngay cả Tư Khấu đại nhân đều xem cái mắt, làm hại chúng ta không công khẩn trương một lần. Phủ viện bên phải bách tường bên trên, vài miếng lá cây bị chợt lóe lên gió thổi rơi. Trong phủ, chẳng biết lúc nào một cái toàn thân bảo bọc hắc sa bóng người xuất hiện ở sám đá chỗ cửa hàng mặt đất, chậm rãi hướng về phòng các đi đến. Trong nội viện tới đung đưa đi mấy chục cái thi quỷ lập tức có phản ứng, cầm lên thương, không sợ chết bỏ tới. Hắc sa bóng người chắp tay cầm một cái bao đỏ bảo kiếm, tay phải chân khí phồng lên, một luồng hơi lạnh như sương mù bay cuộn, quét tại thi quỷ trên thân, nhất thời đông lạnh trước tầng một trắng phèo phèo băng tinh, vô pháp động đậy nửa phần, hàn khí tản mát ở giữa, tính cả cách đó không xa thực với trong đá vụn thúy trúc cũng bị thổi bên trong, tiếp theo lặng yên vỡ vụn thành băng, khuynh đảo trên mặt đất. Hắc sa bóng người xuyên qua thi quỷ, hướng đi phòng cát, sau lưng mơ hồ có thể thấy được tóc trắng không gió phiêu động, chính là Bạch Diệp Phi. Phòng trong cát, Thiên Trạch đứng ở dựa vào trước giường, trên thân hắc khí xoay quanh, phía sau sáu đầu đầu rắn xiềng xích núp ních dâng trào, hai bên bách độc vương cùng khu thi ma phân loại, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Bạch Diệp Phi đi vào cửa miệng, nhìn trời Trạch biến hóa trên người, ánh mắt lạnh lẽo, hóa khô sâu độc khí tức đã biến mất, điều này nói rõ Thiên Trạch đã chiếm được cổ mẫu, giải trừ cổ độc, thở dài ra một hơi, cười lạnh nói: "Xem ra vì đạt được cổ mẫu, ngươi đã làm nhiều lần chuẩn bị, thừa dịp ta rời đi hầu phủ lúc để cho người ta tùy thời mà động." Ta là nên tán dương ngươi có chỗ tiến bộ, vẫn là tự tìm đường chết. Thiên Trạch đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ, nâng lên vậy trên tay hắc khí hiện lên, cười lạnh nói, tự tìm đường chết. Đến tột cùng là người nào đang tự tìm đường chết? Ngươi cho rằng ta đạt được cổ mẫu sau trong khoảng thời gian này hội không có chút nào chuẩn bị chờ ngươi đến cửa? Ác Bạch Diệp Phi nghe vậy chút ít nhíu mày, phòng trong các bất thình lình bốn phương tám hướng đã tuôn ra rất nhiều lộc lây rắn độc, ngay cả mặt đất đều chui từ dưới đất lên chui ra, cắn về phía sắt dày, hừ lạnh một tiếng, hàn khí nhất thời hiện lên, hóa thành băng tinh như dây leo kéo dài quét về phía rắn độc, cầm quấn giết. Bách Độc Vương nhìn xem Bạch Diệp Phi đối không không một vật công kích trên đất liền, lao thái khặc cười nói, tại ngươi tiến vào căn phòng này thời điểm liền đã trúng độc, bây giờ là không phải thấy được rất nhiều xà. Thiên Trạch cười gần một tiếng, cánh tay mở ra, phía sau hai đầu vệ buộc trên cánh tay đầu rắn xiềng xích dao kéo tấn công mà ra, đánh thẳng Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi nhàn nhạt cười lạnh, nghe âm thanh mà biết vị trí, tránh phá không phong thanh né người tránh một cái, lại để cho liền tránh khỏi hai bên tấn công. Cột gỗ bên cạnh khu thi ma chiêu hồn linh lay động, một tay rất quyết, mặt đất thi cổ bỏ cánh cứng nhau nhau chui ra, động tác nhanh chóng bỏ hướng Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi biểu lộ thủy chung bất biến, tay phải hàn khí tuôn ra, đem trên mặt đất rất nhỏ có tiếng thi cổ đều đông thành băng mảnh, phong thanh một vàng, đối xử lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn về phía Bách Độc Vương phương hướng, hàn khí rung động, năm cái bắn về phía hắn mặt bích lục độc châm tại vài tấc xa ngưng kết thành băng tinh rơi xuống đất, té vỡ nát. Chương 119, đang xà xuất huyên không đợi cơ hội thở dốc, Thiên Trạch nghiêm nghị hai tay đều dương, phía sau hắc khí khuấy động, bốn con rắn đầu xiển xích tê ngâm như độc long xuất huyên, phong thanh hỗn loạn, trực tiếp đánh út về phía Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi nhìn bên trong trên là rắn độc khắp nơi trên đất, chỗ đã thấy thế công cũng không phải xiển xích mà là đại lượng lộc lây rắn độc, hư thực chỗ lẫn, khóe miệng hiện lên một tia cười gằn, thủ hạ hàn khí cổ động, mấy đạo băng tinh không căn cứ mà sống như gai ba phủ, cùng đầu rắn đánh vào một chỗ, nhất thời vụn băng bay ra, đầu rắn vì đó trì trệ, đông lạnh trước tầng một trắng phao phao băng tinh, hàn lưu dọc theo đầu rắn xiển xích cấp tốc ngưng kết hướng Thiên Trạch cánh tay. Thiên Trạch kêu lên một tiếng đau đớn cấp tốc thu hồi xiển xích, băng tinh vỡ nát, nhìn xem ám tử hồng lần tay trái một trận run rẩy, toát ra mấy sợi hàn khí, thần sắc u ám, đột nhiên ngẩng đầu, hai đầu rắn xiển xích tấn công hướng về cánh. Phòng trong các gió lạnh nổi lên, chẳng biết lúc nào, Bạch Diệp Phi đã xê dịch đến khu thi ma trước, tay phải hàn băng ngưng kết đánh thẳng, ánh mắt dư quang liếc qua vang lên tiếng gió phương hướng, mặt không biểu tình, chắp tay ở sau lưng bao đỏ bảo kiếm nhất chuyển, chặn lại, cầm bay đánh út về phía nó xiển xích đập bay, nhất thời sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Thiên Trạch đối xử lạnh nhạt đối lập, cánh tay vừa thu lại, một cái khác đầu xiển xích cuốn lấy khu thi ma kéo lại bên cạnh thân. Bạch Diệp Phi khỏe miệng cười gằn, liếc mắt tránh thoát một kiếp khu thi ma, cứ thế không giảm lướt về phía chính trên dựa vào giường, hành động ở giữa giường như đã đuổi ra độc bị trúng. Khu thi ma nhìn như cả kinh kêu lên, mục tiêu của hắn là Hán Quốc thái tử. Bạch Diệp Phi đảo mắt đã tới bên giường, tay phải chụp vào che kín bị chăn thái tử, Thiên Trạch thấy thế khỏe miệng câu lên cười lạnh, phía sau tam điều đầu rắn xiển xích xà đi đánh tới, công hắn nhất định thủ. Bạch Diệp Phi con mắt nhìn qua phía qua, không nhúc nhích chút nào, chân khí hóa thành gần mực băng cước cố lên, cầm xiển xích ngăn ở phía sau, tay phải động tác liên tục. Lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, bị chăn bất thình lình xốc lên, đối diện bay ra vài gốc thảm xanh độc châm, dựa vào trên giường chỗ nằm ngoại trừ thái tử, lại còn có chẳng biết lúc nào ẩn thân trong đó Bách Độc Vương. Bạch Diệp Phi bất lộ thanh sắc cười gằn, giống như sớm có đoán trước, lòng bàn tay phải băng tinh treo mà ngưng thực, độc châm bắn đi vào băng bên trong nửa tức liền lại khó gần cho phép. Bách Độc Vương thần chủng loại tinh biến, tự biết xa không phải địch thủ, lúc này giao găm cưỡng ép hướng về thái tử. Bạch Diệp Phi cười gằn một tiếng, tay phải băng tinh bay vụt, cứ thế càng nhanh, cầm Bách Độc Vương giao găm đánh rớt, nhất cử bóp chặt cổ, vung tay ném đi, phía sau ngăn lại khóa ba đạo màu mực băng cước lượn vòng cuốn một cái, cầm Bách Độc Vương cuốn tại trong đó, như bị cây mây có gai bắt được con mồi, hàn khí kèm thêm Bách Độc Vương thân thể, chậm rãi nắm chặt. Bách Độc Vương ngửa mặt lên trời kêu thảm. A, Thiên Trạch cùng khu thi ma thần sắc biến đổi, Bạch Diệp Phi trong mắt mang theo lạnh như băng ý cười quay người, nhìn trời chợt nói, cầm trọng yếu như vậy thẻ đánh bạc làm mồi nhử, nhu đồ không nhỏ, chỉ tiếp thủ đoạn cũng không rất cao minh. Thiên Trạch trên mặt xuất hiện âm lãnh tàn nhẫn tân sắc, bây giờ thái tử bị đoạt quay về, cũng chưa có uy hiếp Bạch Diệp Phi cùng cơ vô dạ thủ đoạn, sau cùng đường lui đã phong kín, còn hao tổn Bách Độc Vương. Đảo mắt giang tay thành chảo, như thú gầm nhẹ, hắc khí từ trên người giống như tật phong tuấn ra, sau lưng lục tan xiển xích bao vây lấy hắc khí, hóa thành sáu đầu to lớn hắc xà, như khói hình, trên không trung bước lên xoay quanh. Lạnh lùng hừ cười một tiếng, nhấc chảo vươn về trước, sáu đầu thuốc lồng hắc xà nhào về phía Bạch Diệp Phi cùng sau lưng dựa vào trên giường thái tử. Bạch Diệp Phi khẽ nhíu mày, nghiền ngẫm hừ lạnh một tiếng, tay phải khoác lên chỗ đeo kiếm trôi bên trên, kiếm xuất kinh hàn, chân khí như băng tinh lộn xộn tuôn, phòng trong các nằm mà vụn băng phi vũ như bạo, sắc bén giống như lao. Thiên Trạch cắn răng hừ lạnh, trên thân nhất thời bạch ra mấy đạo lỗ hổng, Bạch Diệp Phi mặt không thay đổi nhìn xem hắc xà, huyết hồng trường kiếm lướt ngang mà qua, hàn khí nội lực thúc dục, dựng đứng chỉ thiên, dâng đủ chân núi, dưới tề đàn trùng, khí thế bay tuôn ra xoay quanh như truy. Bốn phía lập tức hàn khí đại thịnh. Chờ đợi hắc xà phụ cận, trường kiếm xúc thế xuất thủ, đi sau mà tới trước, trước người hình thành một bức kiếm tường, chiêu thức tinh giản, nội lực như băng sông gió lạnh, thế lớn mà phong mang tất lộ. Thiên Trạch cắn răng giữ lẫn nhau, đánh hắc xà như mực, tê ngâm không ngừng, vụ băng cùng kia lửa cùng nhau tung tóe, giữ lẫn nhau càng lâu lại càng phát cảm thấy gian nan, trong lòng biết không diệu tưởng lại muốn xách một hơi, nhưng chiếc thứ hai đan điển khí còn chưa đến lồng ngực liền rốt cuộc xách không đi lên, thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Trong mắt lanh quang như rắn lóe lên, xem thời cơ thu lực, huyết hồng trường kiếm vẫn như cũ thế như sóng chiều. Hắc xà nhất thời một bại tăng dã, Thiên Trạch toàn thân chấn động, cả người ném đi ra ngoài, cười lạnh một tiếng, một cây xiềng xích cuốn lên khu thi ma, đánh vỡ điêu lan, cửa gỗ bay ra. Bạch Diệp Phi nhíu mày, liếc mắt hôn mê thái tử, mang lên người cùng nhau đuổi theo, nghe tiếng theo dõi, đuổi tới một tòa điện cắt về sau, đã thấy một chỗ động xuất hiện ở đá vụn mặt đất, hàn khí tật tràn vào bên trong, sau hồi lâu, khép mắt hừ lạnh một tiếng, chắp tay hướng đi bên ngoài phủ, nhất thời ánh mắt lấp loé không yên, ác quyển lại tránh thoát lồng giam. Chẳng lẽ lần trước không hiện thân Diễm Linh Cơ cùng Vô Song Quỷ chính là đang chuẩn bị cái này mà nói? Chờ đợi Bạch Diệp Phi mang theo không rõ sống chết thái tử ra phủ, hai cái trong phủ người hầu yên lặng ngoi đầu lên, thấp giọng nói: "Mau đem tin tức nói cho công tử." Công tử phủ, phòng chính viện phía sau hành lang phòng thông, Thúy Trúc lưu luyến, Song Tử cố ý rời bình phong che chắn tầm mắt, đuổi đi người hầu không cho phép vào đi vào. Vô Song Quỷ ở trên mặt đất ngồi tại giả sơn về sau, miễn cưỡng ngăn trở thân hình, canh giữ động tinh bốn phía, chỗ sơn bình phong hơi nghiêng, Hàn Lăng cùng mọi người dựa vào Thúy Trúc ngồi vào bằng kỷ. Chương 120, không có chứng cứ chỉ có Lộng Ngọc buổi tiếp không tiện xuất hiện ở này, hồ phu nhân không còn trong bữa tiệc, bữa tiệc bên cạnh lô hỏa trên tiểu đã đốt xong, tử nữ cầm lấy một cái thìa gỗ, cầm tiểu hồ bên trong rượu nóng múc vào ngọc trắng bình rượu bên trong khẽ điều, sau đó lại từ một bên trong rổ nhặt lên vài miếng tốn cánh nhẹ nhàng vẩy vào bình rượu trong, đợi đến thấm vào đến vừa đúng, đưa tới Hàn Lăng trên tay. Hàn Lăng hít một hơi thật sâu, cạn rót một cái, chợt cảm thấy mùi rượu mùi thơm ngào ngạt, ấm áp mùi rượu cùng nhàn nhạt hoa lan tím thơm hòa chung một chỗ, người mang theo một loại xa xăm thoải mái thuần vận. Đảo mắt chợt phát hiện tiện nghi cựu ca Hàn Phi, vệ trang cùng Trương Lương thần sắc không đồng nhất nhìn xem hắn, nghi ngờ nhìn qua trên người mình, chẳng lẽ mình có cái gì địa phương kỳ quái? Hướng về tử nữ chứng thực, tử nữ sóng mắt lưu chuyển, cười khẽ không nói. Trong lòng nhất thời nghi hoặc, nhìn về phía Diễm Linh Cơ con ngươi vẩy một cái, khẽ lắc đầu. Lúc này Hàn Phi nhìn xem trên tay Ngụy Quốc Bí Tàng Ngọc Lâm Xuân, nhìn nhìn lại Hàn Lăng trong tay Tử Kim Tay Hoa Nhưỡng, khẽ thở dài, nói: "Lão thập, ngươi đây chính là trắng trận thiên vị a." Hàn Lăng không khỏi vui lên, bật cười nói: "Vậy ta lần sau len lén mở." Hàn Phi nghẹn một cái, dở khóc dở cười. Lúc này Trương Lương trong bóng tối đụng đụng hắn chân. Hàn Phi thần sắc nhất động, cười giỡn nói: "Lão thập, hiện tại lại nhiều một cái gia nhân, chỗ ở của ngươi chỉ sợ đều đã không có dư thừa phòng ca." Hàn Lăng sờ cả một cái, xác thực như thế, chẳng lẽ để cho Diễm Linh Cơ cô nàng này cũng ngủ chung đến trong phòng mình dâng. Chỉ nghe tiện nghi cựu ca tiếp tục nói, tuy nhiên nếu không phải Hồng Liên nha đầu này để đó của mình phụ công chúa không được, không phải đến ngươi tới nơi này, ngược lại là vừa vận Hàn Lăng khẽ di một tiếng, tiện nghi này cựu ca nói lời tựa hồ có chút ché lấp, chẳng lẽ là nhìn ra cái gì. Hồng Liên nghe vậy sớm đã trợn mắt nhìn sang, người ca ca này nói cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác nói đến cái này, thật vất vả mời hồ mỹ nhân thuyết phục phụ vương, thừa dịp bây giờ Bách Việt phản loạn có thể cùng thập ca ca ở cùng nhau đây. Trương Lương mỉm cười nói nhỏ, Hàn huynh, Hồng Liên công chúa cũng không muốn rời đi Hàn Lăng huynh phụ thượng đâu. Hàn Phi thần sắc phiền muộn, im lặng không lên tiếng nhìn xem Hàn Lăng nhìn nhìn lại Hồng Liên, theo trong tay áo móc ra hai cái kim tệ trong bóng tối đập tới Trương Lương trên tay, tuy nhiên đánh cược thua, bất quá tử phòng suy đoán thật vẫn không giả. Hàn Lăng lộ hai đã nghe được hai người thì thầm, sờ mũi một cái, thật đúng là xem chuyển đến, lần này tiện nghi cựu ca xem như biết rõ hắn tiện nghi ở nơi nào. Lúc này nhỏ xíu cước bộ nhẹ văng lên, Vô Song Quỷ nhìn thoáng qua lại dò xét lên địa phương khác, chỉ thấy song tử hai bên đi tới, Hàn Lăng trong lòng hiểu rõ, xem ra là Thiên Trạch bên kia có tin tức quả thật đúng là không sai. Mai Liên nói khẽ, công tử, tứ công tử trong phủ đệ tử truyền đến tin tức, Huyết Y Li Hậu Bạch Diệp Phi đánh với Thiên Trạch một trận, đánh bại, đồng thời giết chết tay ở dưới Bách Độc Vương Hàn Lăng lông mày đỉnh gảy nhẹ, cái này Bạch Diệp Phi thực lực cũng không phải cho khinh thường, bất quá tự mình thực lực hôm nay tại chỗ thấy qua người bên trong đủ để lực lượng mười phần, Bạch Diệp Phi thực lực ngược lại là tại kỳ thứ, trọng yếu nhất chính là khu thi ma cùng Thiên Trạch thế nào, hắn nhưng là còn chuẩn bị tìm một cơ hội đem khu thi ma cũng móc tới đây chứ, thế là dò hỏi ngày đó Trạch cùng khu thi ma đâu. Lan Y thì tiếp lời nói, Thiên Trạch cùng một cái khác thủ hạ trốn ra tứ công tử phủ mọi người đều là một quái lạ, trốn ra tứ công tử phủ. Hàn Lăng nghi vấn hỏi, làm sao chạy trốn ra ngoài? Mai Liên đáp, nghe nói là trong phủ đạo địa đạo, thất tuyệt đường đệ tử tiến vào mà đạo nhìn qua, tựa hồ là thông hướng một tòa tới gần cửa cung thiên điện tử nữ nhìn xem Hàn Lăng, nói khẽ, như thế nói đến, Thiên Trạch rất có thể đã xuất cung. Hàn Lăng nhẹ gật đầu, ngoại bị đạo, lần này Thiên Trạch tổn thất không nhỏ, bên cạnh cũng chỉ còn lại có một cái khu thi ma có thể dùng, lấy ba phen mới bận thấy tính nết, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù. Nói không chừng ta cái này theo trên tay hắn mạnh đổi hai cái đắc lực thuộc hạ người cũng ở đây trả thù bên trong đâu. Trương Lương suy tư nói, tuy nhiên so sánh với chúng ta, Cơ Vô Dạ cùng Hàn Vương mới càng hẳn là lo lắng mới là. Vệ Trang mắt nhìn cười khổ Hàn Phi, thản nhiên nói, chỉ là kể từ đó, Thiên Trạch tự trọng nặng đang bao vây đào thoát, đối Hàn Phi mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì, nếu là Hàn Vương biết được, không thiếu được muốn cho hắn yên một cái làm việc bất lợi tội danh. Hàn Lăng thần bí cười nói, việc này cũng không trách chúng ta bên này, nói không chừng mà đạo là Hàn Lao Tứ lưu lại đâu. Mọi người nhất thời biết ý, đây là muốn đem chuyện này cũng coi như đến Hàn Lao Tứ trên đầu. Tới một không có chứng cứ à? Hàn Vương cung mặt phía bắc, một tòa rộng rãi lệ trong cung điện, điêu lan ngọc thế, đỏ thắm lầu cao các gắn bó, một đạo hắc sa bóng người tại hán bạch đường trên chất cát, mấy cái trong nháy mắt công phu, liền vào một tòa đèn đuốc sáng choang điện các bên trong. Trong điện tủ thuốc trưng bày, một đạo hồng ti tung bay màn theo gió lạnh lướt nhẹ, trước bàn Minh Châu phu nhân thả tay xuống trong điều chế bên trong hân hương bình, hẹp dài mắt vượng liếc qua bên cửa sổ bóng người, nhàn nhạt nở nụ cười ngoạn vị đạo, biểu ca, lần này ngươi làm sao không sợ bất chấp nguy hiểm, còn mang theo gánh nặng đến ta trong điện? Dâng Bạch Diệp Phi chắp tay thản nhiên nói, ngươi tinh thông y thuật dược vật, nhìn xem có hay không biện pháp chữa cho tốt hắn. Chúng ta kế hoạch, thái tử không thể chết. Ánh mắt liếc qua dựa vào trên giường mồ hôi lạnh liên miên thái tử, tỉnh rủi cười lạnh nói, nếu là có thể chữa cho tốt hắn, để cho hắn hiểu được tướng quân đều cứu không được hắn, mà chúng ta lại có thể, đối với chúng ta trưởng không thái tử cũng là không nhỏ trợ lực. Chương 121, cụ thế có biến ở. Minh Châu phu nhân như có điều suy nghĩ, ánh mắt khẽ liếc vay dắt mà đến gần dựa vào giường, thẩm đạc thái tử hai mắt, đầu ngón tay lướt qua hắn chúng mũ tiễn, ngoại bị đạo, tiến đi vào phủ tạng, xem ra tựa hồ còn bị trúng độc, bất quá đã có người cứu trước qua, coi như kịp thời, chỉ là mũi tên này như dùng nội lực bức ra, thế tất đại thương phủ tạng, khí huyết có thua thiệt, ta có thể dùng thuốc bảo vệ hắn mệnh, nhưng không thể cam đoan hắn có thể hay không biến thành phế nhân. Bạch Diệp Phi chút ít nhíu mày nói, phế nhân? Minh Châu phu nhân hẹp dài mắt phượng khẽ hơi trầm xuống một cái, chế rêu đại tướng quân thường xuyên tiễn đưa chút ít mỹ nữ châu báu đến thái tử phủ, lấy làm ân uy tình thì, thái tử cũng sát thực quanh năm trầm mê tiểu sắc, chỉ sợ khí lực còn không bằng một cái cung nữ, bây giờ như lại khí huyết thiệt tỏi lớn, nặng tổn hại phụ tạng, tự nhiên ngũ lao thất thương đều là đến, hoặc không chịu nổi gió thổi, dù cho hiện tại cứu sống, không chừng ngày mai sẽ lại bệnh thời kỳ chót. Bạch Diệp Phi nếu mày không nói, một lát sau, xoa cằm nói. Xem ra kế hoạch có biến. Minh Châu phu nhân Phượng Nhãn khẽ nhúc đích, suy tư nói ngươi ý tứ là. Bạch Diệp Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng hiện lên cười gằn, nói: "Đã chỉ có kém nhất lựa chọn, tuy nhiên nếu muốn trở thành trưởng khống quyền lợi trò chơi cái kia hai tay còn cần làm chút chuẩn bị." Công tử phủ, Thúy Trúc theo bữa tiệc, trường án trên mới, thêm một bình hổ phách hữu, mấy đĩa món ngon. Hàn Lăng Chân sau liền biết được Bạch Diệp Phi mang theo hôn mê thái tử đi gặp Minh Châu phu nhân tin tức, mặc dù không biết hai người đã nói những gì, nhưng theo hắn cử động xem ra, hẳn là để cho Minh Châu phu nhân cứu chữa thái tử. Trương Lương mỉm cười nói: "Minh Châu phu nhân tinh tốt y thuật chính là mọi người đều biết, nhưng theo tin tức truyền đến thuật Huyết Y Ly Hậu rời đi thời điểm thái tử vẫn như cũ cùng lúc đến một dạng, xem ra Minh Châu phu nhân cũng không có chữa cho tốt thái tử." Nắm chắc tử nữ nhìn về phía Hàn Lăng, ánh mắt chế nhạo nói: "Thái tử nếu là xảy ra chuyện, Hàn Vương tựa hồ cũng không có cái khác lựa chọn." Hàn Lăng bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Cái này đã là kiện không xấu sự tình, nhưng cũng không phải kiện rất tốt sự tình." Tử nữ đôi mắt đẹp lưu trí tuệ, khẽ cười nói: "Xem ra ngươi còn biết." Hàn Lăng cười nói: "Nếu ta trở thành duy nhất kế vị người, thèm nhỏ dãi Hàn Quốc đã lâu, mấy vị kia hàng xóm cũng sẽ không buông tha cái này đoạn tuyệt Hàn Quốc vương phòng cơ hội tốt." Chế tạo chút ít ngoài ý muốn đi ra, hướng phía tử nữ nháy mắt mấy cái, tiếp tục nói: "Dù sao việc quan hệ thân gia cái mạng, nếu là sơ ý một chút xảy ra bất trắc, tuy nhiên ta cũng có sống sót bí quyết, nhưng vạn nhất tử nữ ngươi không biết tình huống vì ta tuất tình, vậy ta ở đâu lại đi tìm tốt như vậy?" Lao bà tử nữ giống như cười tựa như giận nhìn hắn chằm chằm, khẽ gắt một cái nói: "Phi, ngươi nghĩ thì hay lắm." Diễm Linh Cơ hé miệng nở nụ cười, nói nhỏ: "Việc này công tử cũng không phải nhất định lo lắng, ngươi chết ta cùng Vô Song Quỷ tất nhiên sẽ đi theo, nếu là ta không xảy ra chuyện, ngươi tự nhiên bình yên vô sự." Hàn Lăng minh bạch cái này tiểu mỹ nữ là chỉ sinh tử hứa một lời linh cổ, tuy nhiên nếu không phải hiểu rõ tình hình, nghe tới ngược lại là cùng tự tử không sai biệt lắm, không khỏi cười thầm. Hơi nghiêng Hồng Liên khẽ di một tiếng, đôi mắt nhìn về phía Diễm Linh Cơ, thử nhẹ một tiếng: "Nữ nhân này theo xuất hiện đến bây giờ, thấy thế nào đều có chút hồ mị, hiện tại lại hết hướng về thập ca ca nói tốt hơn nghe, liền cùng trước kia đối hồ mỹ nhân ấn tượng một dạng." Diễm Linh Cơ đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Hồng Liên một chút, khóe miệng nhấp nhẹ, âm thanh miên nu nói: "Công tử, lần trước nói trong phủ không có dư thừa phòng cát, không biết có thể để cho ta cùng công chúa điện hạ ở cùng nhau?" Hàn Lăng sững sờ, cô nàng này làm sao bất thình lình sinh ra ý niệm này, tuy nhiên ngược lại là cùng mình chính suy tư không như mà hợp, cùng Hồng Liên ở cùng nhau, thuận tiện cũng có thể ngoài sáng trong tối bảo hộ, mà tử nữ cũng đừng nghĩ dùng dạng này lấy cớ trốn đến Hồng Liên nơi đó đi. Trong lòng cười xấu xa một tiếng, đảo mắt nhìn về phía Hồng Liên, nhìn xem nha, đầu này ý tứ như thế nào? Hồng Liên bệnh lên miệng nhìn sang một bên, thập ca ca chẳng lẽ là muốn cho nữ nhân này dâng bảo hộ nàng, nhưng chỉ cần không ra ngoài phủ, có tử nữ tỷ tỷ và một cái khác gọi là cái gì Lục Tiểu Phụng thần bí cao thủ tại, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm, huống hồ nàng hiện tại luyện công cũng rất chăm chỉ đây. Đang muốn cự tuyệt, Diễm Linh Cơ đôi mắt khẽ liếc Hồng Liên, đầu ngón tay hỏa diễm lượn lờ, hé miệng cười nói: "Ta tuy nhiên nữa thích đùa lửa, nhưng công chúa điện hạ hẳn là sẽ không sợ hãi cùng ta ở cùng nhau a." Nhìn thấy Hồng Liên trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhíu mày một cái, Hàn Lăng mỉm cười: "Nha đầu này tuy nhiên thông tuệ, bất quá vẫn là có thể chịu kích động, để cho Diễm Linh Cơ bảo hộ nàng nói không chừng còn có kỳ hiệu." Hồng Liên khẽ ôm cánh tay, phết qua đầu, thử nhẹ nói: "Ở liền ở, bất quá ta là xem ở thập ca ca trên mặt mũi." Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, nha đầu này phản ứng ngược lại là rất nhanh, đảo mắt liền phát hiện. Phòng chính hơi nghiêng, hành lang nối thẳng tương hướng, phòng trong các, rèm châu rủ xuống, mềm sập nằm nghiêng, hắn dưới gấm bữa tiệc cửa hàng điện. Hồng Liên quay người, khuôn mặt nhìn xem Diễm Linh Cơ cảnh giác nói: "Mau nói, chủ động cùng thập ca ca nói vào ở ta trong phòng, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Diễm Linh Cơ ánh mắt dò xét trong phòng, chậm rãi đến gần, nói nhỏ: "Công chúa điện hạ tựa hồ đối với ta có chỗ ý kiến." Hồng Liên nũng nịu nhẹ nói: "Vừa nhìn ngươi cùng thập ca ca nói lời, liền biết ngươi không phải người tốt." Diễm Linh Cơ đôi mắt chớp lên, dần dần nhếch lên miệng, thú vị nói nhỏ: "Công chúa điện hạ không phải là ghen?" Hồng Liên khuôn mặt từng đỏ, ôm cánh tay, quay đầu qua nói, buồn cười: "Tuy nhiên ta không quan tâm kế thừa ngôi vua sự tình, nhưng cũng biết hiện tại thập ca ca là có khả năng nhất kế thừa người, trong cung giai nhân tự nhiên không thể thiếu, cỡ nào một mình ngươi không nhiều, bớt đi ngươi không ít, ai sẽ vì cái này ăn dấm?" Chương 122, Xuân Xuân dục động. Diễm Linh Cơ hé miệng nở nụ cười, dạ bước đến Hồng Liên bên cạnh, xích lại gần đầu, nói nhỏ: "Cái kia công chúa ghen nguyên nhân, chẳng lẽ là muốn cho công tử bao nhiêu đau người một chút sao? Giống như là trong cung giai nhân, biết rõ chính mình được sủng ái, nhưng lại lo được lo mất, muốn thỉnh thoảng nghe chút ít dấu ngon dâu ngọt." Hồng Liên ánh mắt hoảng hốt, phiêu hốt nói: "Ai nói ta muốn nghe dâu ngon dâu ngọt?" Nói, ánh mắt tụ lại, quay đầu chuyển thủ thành công nói: "Ta xem là chính ngươi muốn nghe đi." Diễm Linh Cơ đôi mắt hơi đổi, cười yếu ớt nói: "Công chúa điện hạ, ngươi thập ca ca biểu hiện nhu lược, tỉnh táo cùng lão luyện, tại phía xa ta nguyên lai thần phục xích mì lòng xà phía trên, đúng là siêu nhất lưu nhân vật lợi hại, mặc dù sẽ không võ công, nhưng cũng xuất khí tuấn tú, rất đối với ta khẩu vị, nếu như hắn nói với ta chút ít dấu ngon dấu ngọt, ta không ngại nghe nhiều một chút." Chính nghe khen thập ca ca hơi nhỏ đắc ý, nghe vậy Hồng Liên nhất thời khẽ giật mình, âm thầm dậm chân, nghiêng đầu đi: "Cái này hồ ly tinh, loại này mắc cỡ lời nói cũng không biết che lấp, còn lớn hơn gan thừa nhận hạ xuống, tức chết buồn công chúa." Diễm Linh Cơ đôi mắt gảy nhẹ, dường như nhìn ra Hồng Liên suy nghĩ trong lòng, lần nữa xích lại gần đầu, tại Hồng Liên bên thai nói nhỏ: "Thực ra nam nhân cũng ưa thích dấu ngon dấu ngọt, tốt nhất có thể nếm đến chút ít ngon ngọt, cho nên có đôi khi muốn chủ động một điểm." A Hồng Liên con ngươi hơi sáng, nói nhỏ: "Thật." Tiếp theo cảnh giác nói: "Ngươi không có gạt ta." Diễm Linh Cơ che miệng khẽ cười một tiếng, nói: "Ngươi thập ca ca là của ta chủ nhân, ta làm việc tự nhiên đều vì hắn suy nghĩ, chỉ là có đôi khi ưa thích xen lẫn một chút tiểu hứng thú, lựa ngươi đối ta nhưng không có chỗ tốt. Hồng Liên Vũ tự có chút hoài nghi, nửa tin nửa ngờ nói, vậy ngươi tại sao phải giúp ta? Diễm Linh Cơ đôi mắt khẽ nhúc đích, liếc nhìn Hồng Liên, hé miệng khẽ cười nói, bởi vì thuận tiện trêu chọc một chút ngươi cũng rất thú vị mà. Hồng Liên khẽ giật mình, tiếp theo bị tức giận nhìn xem Diễm Linh Cơ, khẽ kêu nói, đáng giận nữ nhân, lại dám điều kịch bản công chúa, xem chiêu. Nói đi đầu ngón tay nắm tay, một quyền một trưởng tượng mô tượng dạng thành thế tiến công hướng về Diễm Linh Cơ, quyền thế tinh xảo, trưởng phong lực động. Diễm Linh Cơ cười yếu ớt một tiếng, quyết hắc hỏa diễm váy dài quay lại dịch bước, đưa tay ngăn cản, rộng rãi phòng các bên trong rèm châu khẽ động, hai người đánh cái có tới có lui. Hồng Liên khẽ kêu một tiếng, nhắm chuẩn cơ hội một trưởng đánh út về phía Diễm Linh Cơ bà bay. Diễm Linh Cơ né người tránh một cái có hồng sắc móng tay tay nắm lấy Hồng Liên cổ tay, một dẫn khu vực ở giữa đưa nàng đẩy đi ra. Hồng Liên duyên dáng gọi to một tiếng, phấn giày cấp tốc bay lại xê dịch, ổn định thân hình, quyền trưởng bày ra tư thế. Diễm Linh Cơ đôi mắt hơi sáng, cái này công chúa thực lực cũng không tệ lắm nha, bình thường thích khách chỉ sợ còn không phải là đối thủ của nàng đây. Lúc này Hồng Liên bất thình lình buông xuống tư thế, thấp giọng hừ nhẹ nói, không cần ngươi để cho ta, thập ca ca tất nhiên để cho ngươi bảo hộ ta, khẳng định so với ta lợi hại. Diễm Linh Cơ trong mắt hơi ngạc nhiên, khẽ cười một tiếng, chậm rãi đến gần, âm thanh miên nu nói nhỏ, ta cũng không có nhiều ngươi, công chúa điện hạ, ngươi so với ta tưởng tượng lợi hại hơn không ít nha, võ công của ngươi tuy nhiên cùng chân chính cao thủ còn kém một đoạn đâu, đối phó bình thường người trong giang hồ ngược lại là đủ. Hồng Liên sớm đã biết Diễm Linh Cơ ý đồ, hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía mềm sập nói, bạn công chúa muốn nghỉ ngơi. Diễm Linh Cơ hé miệng nở nụ cười, như có thâm ý nói tuân mệnh, là nên nghỉ ngơi ngoài cửa. Hàn Lăng sờ mũi một cái, bị phát hiện, bất quá này hai người quả nhiên không có nháo ra chuyện đến, quan hệ ngược lại còn thay đổi xong không ít. Tử nữ ở bên chế nhạo khẽ cười nói, công tử nghe lén còn để người ta bắt hiện hành, thật là không có mặt mũi. A Hàn Lăng trên mặt ngượng ngập, không một tiếng, cô nàng này thật sự là hết chuyện để nói, con mắt hơi chuyển động, thả tay kéo qua vòng eo, cười đều nói, vậy không bằng phu nhân cấp vi phu chút ít mặt mũi, chúng ta cũng trở về đi. An giấc. A tử nữ tức giận chừng hắn một chút, cái này bại hoại công tử chỉ thích tắc mái. Tân Trịnh vùng ngoại ô, bóng đêm như mực, lúc này đã là gần như giờ hợi, bốn phía quái nham thạch lão một sâm không sai như quỷ quái cô lập, nơi này là Tân Trịnh người vùi lấp vong hồn địa phương, từ trước đến nay tĩnh mịch không tiếng động. Lúc này bất thình lình phong thanh một bang, hai người đánh đóng vai quái dị bóng người rơi trên mặt đất, hắc bảo nhân ảnh vai gánh chiêu hồn linh, cạnh người thân dây dưa tử hồng xiển xích. Chính là khu thi ma cùng tiên trạch khu thi ma đánh giá bốn phía, chậm rãi nói khẽ, điện hạ, tại đây tựa hồ chôn lấy không ít võ lực, còn có thể Hàn Quốc võ tướng cùng quân tốt tiên trạch. Ánh mắt bốn phía quét qua, siết chặt quyền lạnh lùng nói, vậy thì bắt đầu đi, Bạch Diệp Phi phần đại lễ này, ta nhất định phải hắn trả lại. Còn có cơ vô dạ cùng Hàn Vương khu thi ma hơi hơi cúi đầu nói, vâng, nói đi, cầm vai chọn chiêu hồn linh hất lên, xoay quanh rơi xuống, xúc trên mặt đất, đưa tay. Dẫn quyết, quắc khẽ nói, U Minh Âm Dương, sinh linh tan đi, hoàng tuyên bích lạc, bách quỷ dạ hành mặt đất thi cổ bỏ cánh cứng nhau nhau thoát ra, bỏ hướng bốn phía vong hồn yên giấc chỗ, yên lặng một lát sau, bất thình lình bùn đất vung lỏng, nham thạch tung bay, trên trăm cái thi quỷ phá đất mà lên. Trong đó mấy cái trên người mặc y lìa giáp thô kệch bóng người, giống như là đại mộng mới tỉnh, trong mắt lánh quang u xanh như thú, kém tê vài tiếng, động tác xa so với bình thường thi quỷ nhanh nhẹn, linh hoạt phóng hướng tiên trạch cùng khu thi ma, trong đó hai người dường như là lưu ý cùng thúc tôn yêu. Khu thi ma tỉnh rồi nói, muốn phản vệ chủ nhân, phần này giá tính cũng không tệ, vừa vận điện hạ vẫn chờ các ngươi xuất lực tại trong thành làm loạn đâu. Nói, hai tay chiêu hồn linh quét ngang rất quyết, chân khí vẽ ra mấy đạo chú văn, như côn vung lên, đảo mắt chúng mục tiêu mấy tên thi quỷ, làm cho trì trệ, ngã nhào xuống đất, thấp giọng gào thét đàng hoàng hạ xuống. Chương 123, thùng trăm ngàn lỗ. Lúc này bốn phía bách quỷ kém tê, ý theo dập quân súng lại hướng về khu thi ma cùng thiên trạch, nhưng nên hiệu lệnh, lại thêm vài nham thạch lão cây cô lập, càng lộ vẻ âm u đáng sợ. Lão cây trên quả đen cũng dường như cảm nhận được hoảng sợ, kinh hô một tiếng bay lên, khu thi ma nhẹ đều, quay đầu nhìn về phía không có một ngọn cỏ quái nham thạch cây khô, suy tư nói điện hạ, vừa rồi thật giống như có hơi thở của người sống thiên trạch chút ít nhíu mày, sau lưng đầu rắn xiển xích xà hình nô ra, tật quần tại quái nham thạch thượng tướng dịch chuyển khỏi, liền gặp phía sau mặt đất mơ hồ hình như có dấu chân dấu vết, nhất thời ánh mắt lạnh lùng không chừng, quả nhiên có. Lão thử ngồi xổm ở tại đây, sẽ là ai người dâng thám thính tin tức. Bóng đêm càng sâu, tướng quân phủ điện các bên trong, đèn đuốc sáng trưng, cơ vô dạ cùng Phỉ Thúy Hồ đang tại đối ẩm, trường án trên thả mấy chồng chất kim tệ, đánh cuộc với nhau lấy vui mừng. Phỉ Thúy Hồ đem rượu tức buông xuống, hơi hơi cười định nói, lần trước quân nhu quân dụng vô ý bị cướp, lần này ta theo tướng quân phân phó, khinh xa mang theo chút ít châu báu tới, chỉ là trong phủ ngoại trừ buôn bán quay vòng tiền tài, cũng đã không có bao nhiêu lương thực dư, kính xin tướng quân chớ trách. Cơ vô dạ ngồi dựa vào bữa tiệc một bên, lung lay tiểu thủy nói, thiếu sắc thực thiếu một chút, chỉ là mấy vạn kim ngay cả một lần nữa mời chào hai cái dáng dấp giống như nhân thủ đều không đủ, bất quá lao hổ ngươi khó xử ta cũng minh bạch. Gặp Cơ vô dạ lòng có chút không yên, Phỉ Thúy Hổ cầm bầu rượu lên, cẩn thận hỏi, tướng quân hình như có tâm sự. Cơ vô dạ nghe vậy chút ít nhíu mày, nhìn xem trong tay tiểu thủy, hừ lạnh một tiếng nói, thái tử gặp Hàn Vũ ám tiễn, bây giờ nạn sinh tử đo, ta đã mệnh Bạch Diệp Phi đi cầm người từ phía trên trạch trên tay đoạt lại. Nói ngữ điệu dừng lại, liếc mắt Phỉ Thúy Hổ, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng kết quả sẽ như thế nào vẫn còn khó mà nói. Phỉ Thúy Hổ mặt béo trên đôi mắt nhỏ nhất động, tuấn lấy bụng lớn vội va đến gần, cẩn thận nói, tướng quân ý là lo lắng hầu gia không cứu lại được thái tử, vẫn là lo nghĩ thái tử sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Cơ vô dạ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không thích cầm bốc lên tiểu tức uống một hơi cạn sạch. Phỉ Thúy Hổ bất động thanh sắc rót rượu, nếu là như vậy, chẳng lẽ không phải thập công tử muốn lên vị trí? Khép mắt cười lấy lòng một tiếng nói, hầu gia làm việc, tướng quân ngài vẫn chưa yên tâm a? Cơ Vô Dạ trầm giọng méo méo tiểu tước, từ chối cho ý kiến. Tuy nhiên Bạch Diệp Phi làm việc chưa bao giờ để cho nó thất vọng qua, nhưng lần này trong lòng chẳng biết tại sao nhưng dù sao có chút nôn nóng khó bình. Lúc này, một tên bơi chim cắt bất thình lình tiến vào điện, quỳ một chân trên đất nói: "Bẩm tướng quân, Huyết Y Lý Hầu đại nhân dẫn người đến đây." Cơ Vô Dạ cùng Phỉ Thúy Hổ nhìn chăm chú một chút, yên tĩnh chờ mấy hơi thở công phu, Bạch Diệp Phi vác lấy một tay đi vào trong điện, đằng sau đi theo hai cái nhấc giường bạch giáp vệ, trên giường nằm chính là hôn mê bất tỉnh thái tử. Cơ Vô Dạ trên mặt nét nham hiểm trước mắt là qua, cau mày nói: "Hầu gia vất vả, cứu trở về thái tử, tuy nhiên làm sao không thấy cái kia Bạch Việt trước thái tử thiên trạch?" Bạch Diệp Phi ánh mắt thâm thúy, tỉnh mơ nói: "Tứ công tử Hàn Vũ phụ thượng có lưu một đầu thầm nghĩ, bị cái kia ác quyền phát hiện, thừa dịp thủ hạ Bách Độc Vương lấy cái chết dây dừa công phu, trốn vào thầm nghĩ, chạy ra cùng, hơn nữa còn có người giúp hắn theo ta phụ thượng trộm đi cổ mẫu." Cơ Vô Dạ nghe vậy sầm mặt lại, dắt tiếng nói: "Cái gì? Chạy? Ngay cả cổ mẫu đều trộm đi?" Siết chặt tiểu tước, sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, cả giận nói: "Lại là cái này Hàn Vũ, chết cũng không yên." Nhất thời lửa giận trong lòng hừng hực, chẳng lẽ cổ mẫu cũng là Hàn Vũ phái người trộm? Khó trách tiên trạch lại đột nhiên ám tập Hàn Vương cung, lại bị hắn thiết kế vây khốn, hai người này cũng không biết khi nào có chỗ cấu kết. Bạch Diệp Phi khỏe miệng cười gằn, thản nhiên nói: "Tướng quân không cần để ý, tiên trạch coi như nhất thời chạy, lại cũng chỉ là thêm chút ít phiền phức, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là cứu chữa thái tử, thương thế của hắn có chút khó giải quyết." Cơ Vô Dạ trong lòng mặc dù tức giận, bất quá tiên trạch cố nhiên là phiền phức, nhưng vẫn là ứng lấy thái tử an nguy làm trọng, bằng không để cho cái kia thập công tử Hàn Lăng trở thành người thừa kế duy nhất mới là lớn nhất phiền phức. Cơ Vô Tở, cầu bờ UFFAA. Tiên lặng chỉ chốc lát, âm thanh lạnh lùng nói: "Tìm người trị liệu thái tử, bản tướng quân cũng không tin hội không ai có thể trị hết." Hắn nói chuyện hướng Phỉ Thúy Hổ nói: "La hổ, chuyện này còn muốn ngươi bỏ ra lực, hao phí tài lực tại thất quốc ở giữa mau sớm tìm kiếm danh ý đi, về sau thái tử đang bị, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Phỉ Thúy Hổ tâm lý âm thầm tiêu khổ, cái kia Lục Tiểu Phụng đại gia là thập công tử Hàn Lăng người, xuất bốn gốc tìm người cứu chữa thái tử chẳng lẽ không phải đối phó với hắn? Mặt béo trên đôi mắt nhỏ nhất chuyện, xích lại gần cười định nói: "Tướng quân nói đúng, chỉ là muốn nói danh ý đi, ta nghe nói xác nhận chư tử Bách gia trung ý đi ra truyền nhân ý thuật cao minh nhất. Tướng quân muốn tìm người cứu chữa thái tử sao không trực tiếp đi tìm bọn họ?" Cơ Vô Dạ hừ lạnh nói: "Y Y gia người luôn luôn tránh đời ẩn cư, rời xa phân tranh nhân cửu, dù cho tìm được cũng chưa chắc sẽ ra tay, nếu không, không cần để cho ngươi đại phí tài lực." Phỉ Thúy Hổ nghe vậy bất đắc dĩ đáp ứng, ánh mắt chớp lên. Lúc này, điện các bên trong bất thình lình đèn đuốc đung đưa một hồi động, một cái toàn thân bao phủ ở trong quần áo đen bóng người xuất hiện ở bàn thượng, Bạch Diệp Phi con mắt nhìn qua không lộ ra dấu vết lướt qua. "Thoa Y Y khách." Cơ Vô Dạ trong lòng cảm giác nặng nề, Thoa Y Y khách đích thân tới trước, nói rõ tin tức không thể khinh thường, có thể là hắn tự mình dò tình báo. Cao mày nói: "Chuyện gì?" Thoa Y khách che mặt nhìn không ra biểu lộ, hơi hơi cúi đầu, chậm rãi nói: "Tiên trạch xuất hiện ở Tân Trịnh vùng ngoại ô, để cho khu thi ma sống lại không ít thi quỷ, nói đạt đến muốn hỏa loạn Tân Trịnh." Cơ Vô Dạ trầm mặt xuống: "Muốn hỏa loạn Tân Trịnh, đây là hướng về phía bản tướng quân đến, vẫn là nói có mưu đồ khác?" Hư lạnh nói: "Lại tăng phái nhân thủ giới nghiêm trong thành, ta ngược lại muốn xem ngày đó trạch có thể chơi xảy ra cái gì thủ đoạn bị bợm." Chương 124, hai thuyền cùng xâm. Bạch Diệp Phi thản nhiên nói: "Không." Nói né người dạ bước, đi đến ngoài cửa sổ, tỉnh rồi nói: "Nếu là Thiên Trạch lập lại chiêu cũ, ám tập Hàn Vương cung, chúng ta không thể không phòng, với lại Bách Độc Vương dù chết, Thiên Trạch trên tay chưa hẳn không có còn để lại độc dược." Cơ Vô Dạ ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi thở dài một hơi, nắm tay nói: "Lời ấy không giả, vậy thì tăng điều cấm quân hộ vệ hậu cung, phái người khác thông chi triều nữ yêu cẩn thận Hàn Vương bên cạnh, chớ bị hạ độc đột nhiên đình trệ." Cao mày nói: "Việc này để cho Mạc Nha cùng nhau tiến đến hộ vệ, hắn đối độc thuật cũng có chỗ tinh thông." Sáng sớm hôm sau, công tử phủ gian phòng bên trong, cầm âm lượn lờ, Hàn Lăng ngồi dựa vào bàn trà vừa nghe Lộng Ngọc đánh đàn, thần tình thản nhiên, trong mắt ngậm lấy cười xấu xa, khi thì hướng Lộng Ngọc nháy mắt mấy cái. Một bên tử nữ khuất phục chân mà ngồi, một cái tay khẽ khoác lên trên bàn chân, dương mắt buồn cười nhìn xem hắn nói: "Ngươi rốt cuộc là đang nghe cầm, vẫn đang nhìn người?" Hàn Lăng cười hắc hắc, thản nhiên nói: "Cầm đang nghe." Người cũng xem tử nữ che miệng khẽ cười nói: "Ngươi ngược lại là hai không lầm." Lại đem Lộng Ngọc nhìn tinh thần không thuộc đúng khe hở một khúc kết thúc, dư âm quấn, Lộng Ngọc hơi ngại ngùng, nói nhỏ tỉ tỉ. Hàn Lăng cười xấu xa một tiếng, vỗ tay khen: "Cái kia Lộng Ngọc cầm nghệ thật sự là càng ngày càng cao minh, cho dù tinh thần không thuộc, cũng đàn quấn xà ba ngày sau lưng song tử túi đầu cười khẽ." Công tử nói tới nói lui chính là đen cũng có thể nói thành trắng, không phải đề cập đến nói chuyện cái này vốn là trắng rồi. Lúc này, hành lang ở ngoài bất thình lình truyền đến một tiếng khẽ trọng, Hàn Lăng trong lòng hơi động, ánh mắt hướng về song tử ra hiệu, hai tỷ muội lập tức gật đầu, hướng đi bên ngoài, rất nhanh liền cầm một tấm tin lụa về tới trong phòng, nói khẽ: "Công tử, nghe nói là tối hôm qua trong đêm lấy được tin tức, sự tình ra nếu không gấp, không dám đánh máy nhiễu công." Từ Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu, mở ra tin lụa liền thấy phía trên điểm tứ tung giao thoa, hợp thành một đoạn tin tức, Mạc Nha truyền tin, Thiên Trạch phục sinh đại lượng thi quỷ dục vọng tại trong thành làm loạn. Cơ Vô Dạ mệnh tăng điều cấm quân giữ nghiêm Hàn Vương, làm phòng độc sát, phái Mạc Nha cùng triệu nữ yêu để phòng tử nữ đã có thể xem hiểu ý tứ phía trên, ngoan bị đạo, phục sinh thi quỷ làm loạn, Cơ Vô Dạ thân là đại tướng quân không đi để phòng trong thành phòng. Ngự lại tăng điều cấm quân giữ nghiêm Hàn Vương, Thiên Trạch không phải là muốn lập lại chiêu cũ, thừa dịp loạn ám sát, mà Cơ Vô Dạ đã để phòng hắn cử động Hàn Lăng sợ cả một cái, như có điều suy nghĩ nói Cơ Vô Dạ không muốn Hàn Vương bị Thiên Trạch giết chết cũng không phải khó lý giải, dù sao việc quan hệ đại tướng quân vị trí, bất quá Thiên Trạch cử động lần này có lẽ bên ngoài là kiếm chỉ Hàn Vương. Nhưng chân chính mục tiêu chỉ sợ còn không chỉ như thế. Khẽ cười một tiếng, ngoại bị đạo, nếu là Hàn Vương thân tử liền cần có người kế thừa vương vị, nhưng bây giờ thái tử lại nạn sinh tử đo, hay còn ở vào trong hôn mê, cái trạng thái này thực tế vi diệu. Tử nữ thần sắc nhất động, sóng mắt lưu chuyển nói: "Cứ như vậy, hôn mê thái tử cùng ngươi ở giữa, đến tột cùng do ai dâng kế thừa vương vị chỉ sợ cũng không thể không tranh một giành ngắn, tướng quân phủ cùng chúng ta ở giữa minh tranh ám đấu cũng ngay lập tức sẽ biến thành xung đột vũ trang." Càng nói càng là kinh ngạc, cao mày nói: "Như thế Bạch Diệp Phi cũng vô pháp trưởng khống thái tử, thoại nguyện thừa cơ thay thế cơ vô dạng, biến thành ba bên hỗn chiến, cái này sẽ dẫn phát một trận tác động đến toàn bộ Hàn Quốc mưa máu gió canh, bây giờ càng thêm ở ngoài địch vây quanh, nếu như không thể mau sớm giải quyết thích đáng, đến lúc đó thì thật đại họa lâm đầu, Thiên Trạch chân chính mục đích lại là muốn dùng cái này bị tiêu diệt Hàn Quốc." Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, mỉm cười nói: "Cứu hận tựa như độc dược, đắm chìm càng lâu, độc tính lại càng mạnh, bây giờ Thiên Trạch mặc dù đã giải trừ hóa khô sâu độc cổ độc, nhưng duy nhất có thể uy hiếp tướng quân phụ không dám khinh động thẻ đánh bạc, thái tử lại tại lúc này bị đoạt quay về, thành đáng mặt chó mất chủ, sớm đã vô sở cố kỵ, bất quá hắn nếu thật làm như thế, kết quả chưa hẳn như ước nguyện của hắn." Hàn Quốc bên trong cũng không nổi lên được bao nhiêu sóng gió nói, ý vị sâu xa nói: "Chúng ta cùng tướng quân phụ quan hệ tựa như hai đầu cạnh thuyền thuyền nhỏ, ai cũng muốn lật tung đối phương thuyền, cười đến cuối cùng, mà lúc này Thiên Trạch đang muốn mượn mồi, dẫn tới trên một chiếc thuyền khác người loạn, cùng chúng ta chạm vào nhau, để cho song phương liều cái lưỡng bại câu thương, nhưng hắn lại chưa từng tính tới nhân tâm, trên đời này vốn cũng không có tuyệt đối địch nhân, như trên một chiếc thuyền khác có người hỗ trợ cùng một chỗ cầm loạn người trừ bỏ, tự nhiên là không có bao lớn náo động từ nữ tử." Nhân biết hắn nói là ai, khẽ cười nói: "Ngươi làm sao biết Bạch Diệp Phi liền nhất định sẽ tới tìm ngươi?" Hàn Lăng trong mắt hào quang lóe lên, cười nói: "Hắn là cái có dã tâm người thông minh, nếu như sự tình thật đến tình trạng như vậy, Hàn Vương chết vào phản loạn, cơ vô dạ tự nhận lỗi mà phản, Bạch Diệp Phi nguyên bản tự nhiên có thể thừa cơ thay vào đó, nhưng bây giờ thái tử hôn mê, có thể hay không chấp trưởng đại quyền còn muốn cùng chúng ta tranh chấp, như thế Bạch Diệp Phi không chỉ có thiếu một trọng yếu thẻ đánh bạc, còn nhiều thêm chúng ta đối thủ như vậy, một cái người thông minh tuyệt sẽ không cầm chính mình đặt ở nhất bất lợi vị trí, đồng thời đối mặt hai cái cường đại địch nhân." Tử nữ sóng mắt lưu chuyển, cười nói: "Ngươi cái gì cũng tính đến, thế nhưng là có nghĩ tới hay không, nếu như Thiên Trạch không thể ám sát Hàn Vương, cái kia Bạch Diệp Phi còn sẽ tìm đến ngươi?" Hàn Lăng mỉm cười một tiếng, như có thâm ý nói: "Đây chính là ta vì sao nói hắn là có dã tâm người thông minh, Thiên Trạch chưa hẳn có thể ám sát Hàn Vương, nhưng Hàn Vương nhất định sẽ bị Thiên Trạch ám sát." Lộng Ngọc yên lặng nghe chỉ chốc lát, trầm tư nói nhỏ: "Ý của công tử là chiếu nữ yêu?" Tử nữ khẽ cười một tiếng, nói: "Nếu là như vậy, cơ vô dạ lần này điều khiển cấm quân tăng phòng biến thành trắng trợn nói cho quần thần Thiên Trạch muốn như hại Hàn Vương, làm chiều nữ yêu tẩy thoát tội ngại." Chương 125, nữ yêu lộng chiều Hàn Lăng ngoạn bị đạo, không biết Bạch Diệp Phi hội chuẩn bị như thế nào lễ gặp mặt cho ta đâu, là cành ô liu, vẫn là cây mây có gai. Tử nữ cười một cách tự nhiên nói: "Đã ngươi nói hắn là có dã tâm người thông minh, có lẽ là giấu ở cành ô liu bên trong cây mây có gai." Hàn Lăng nở nụ cười, hướng phía đôi mắt khẽ nhúc nhích Lộng Ngọc nháy mắt mấy cái, khẽ cười nói: "Lộng Ngọc ngươi cảm thấy thế nào?" Lộng Ngọc suy tư nói nhỏ: "Huyết Y Ly Hầu chuẩn bị lễ gặp mặt có lẽ sẽ cất dấu đâm, nhưng công tử nếu biết hắn mưu đồ, liền nắm giữ chủ động, chỉ cần quan sát hắn hành động, nghĩ đạt đến cùng công tử có liên quan mục đích." Nói ngữ điệu hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn Hàn Lăng nguyện chuyển cười yếu ớt, nhếch lên ngón tay nhỏ nhắn nói: "Công tử thì hoàn toàn có thể tìm hiểu nguồn gốc, gặp chiêu pha chiêu." Bên cạnh tử nữ mỉm cười nhìn xem Lộng Ngọc, Hàn Lăng hơi nhíu mày, khẽ cười một tiếng, không đứng đắn nói: "Ừ, xem ra ta lại thêm một vị hiền nội trợ." Lộng Ngọc bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, hơi ngại ngùng nói: "Công tử." Lúc này, ngoài cửa cước bộ nhẹ vang lên, truyền tới một miên nu giống như sợi thô âm thanh: "Công tử thêm hiền nội trợ, cũng không nên quên tại đây còn có một tiểu mỹ nhân chờ người hôm nay." Quay đầu chỉ thấy Diễm Linh Cơ cùng đi Hồng Liên đi vào trong phòng, chậm chậm đến gần, nhìn xem Hàn Lăng hé miệng nở nụ cười, đôi mắt liếc nhìn Hồng Liên. Hàn Lăng sững sờ, nhìn xem Hồng Liên tức giận bộ dáng, nhất thời có chút không nghĩ ra, nha đầu này là ở nơi nào bị tức, đi hổ mỹ nhân nơi đó một chuyến trở về biến thành dạng này, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ che miệng khẽ cười một tiếng, mắt nhìn Hồng Liên nói: "Công chúa điện hạ đi hổ mỹ nhân cung điện trên đường gặp phải không vui người, không vui sự tình, tự nhiên là tức giận không vui người." Hàn Lăng nháy mắt mấy cái, không có gì ngoài trước kia còn chưa tạo mối quan hệ hồ mỹ nhân, nhắc tới trong hậu cùng tựa hồ cũng không có người nào là nha đầu này chán ghét đi. Nhìn thấy Hàn Lăng không hiểu, Hồng Liên ở một bên ngồi xuống, vểnh lên miệng nói: "Ai nha, là cái kia Minh Châu phu nhân." Rồi Hàn Lăng hơi hơi một quái lạ, như có điều suy nghĩ nói: "Các người gặp Minh Châu phu nhân?" Diễm Linh Cơ đôi mắt khẽ nhúc đích, nói nhỏ: "Tuy nhiên cũng không phải là ngẫu nhiên, là trong phủ công tử nói ba cái kia thám tử trong có người hướng ra phía ngoài truyền tin tức, tại hậu viện một góc bị vô song quỷ sau khi phát hiện trong bóng tối bắt tới. Hai người khác bởi vì phát hiện trong phủ có người tại hậu viện mất tích đang âm thầm tìm kiếm tung tích đâu." Hàn Lăng khỏe miệng khẽ câu: "Ở cái này phi thường thời kỳ, Minh Châu phu nhân bất thình lình cùng Hồng Liên gặp nhau quả nhiên cũng không bình thường, mà là cố tình làm, chắc hẳn khẳng định có cái gì thâm ý." Đảo mắt nhìn thấy Hồng Liên chu môi thỉnh thoảng nhìn tới dáng vẻ, nhất thời buồn cười, nha đầu này là chờ lấy hắn an ủi đâu. Buồn cười đưa tay đem nàng khẽ kéo đến ngồi xuống bên người, sờ sờ mũi ngọc tinh xảo, thú vị cười nói: "Cái kia Minh Châu phu nhân nói cái gì khó lường lời nói để cho chúng ta công chúa điện hạ tức giận như vậy?" Hồng Liên nghe vậy phiết xem qua mềm mại hừ một tiếng, nhìn chằm chằm trên bàn chén trà tức giận nói: "Cái kia yêu tinh nói cái gì ta ở tại thập ca ca phủ thượng bây giờ bất thành thể thống, phụ vương là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới chịu đáp ứng hạ xuống, nói không chừng lúc nào muốn cùng phụ vương nói lại chuyện này." Hàn Lăng chút ít nhíu mày, đây coi như là hạ mã huy à, ám chỉ mình bây giờ cái này đặc thù thời kỳ, nàng có lẽ có thể chi phối Hàn Vương quyết định, mà không gặp được Hàn Vương hổ mỹ nhân lại làm không được. Lúc này Hồng Liên tức giận tiếp tục nói: "Nàng còn chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ nói cái gì, có một số việc không thể làm nhưng luôn có người lựa chọn làm, yêu cầu làm sự tình, lại lựa chọn không làm. Lần này đại tướng quân chính thanh thế uy nghiêm, phản đảng chưa hẳn có thể nhấc lên quá gió to sóng hử, mở mắt nói lời biểu đạt, rõ ràng phản đảng đã làm xuống nhiều chuyện như vậy, ngay cả phụ vương đều núp ở thâm cung, cái kia Cơ Vô Dạ căn bản là ngăn không được sóng gió, cái này chán ghét nữ. Nhân về sau lại vẫn giả mù sa mưa nói. Hồng Liên thần sắc hơi chậm lại, chu môi nhìn về phía nơi khác, ánh mắt phiêu hốt, nói ta cùng thập ca ca tình cảm thâm hậu, suy nghĩ kỹ một chút, hướng về phụ vương nói có lẽ hình như có chút ít không để ý tình Lý Hàn Lăng trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng khẽ câu, tốt một cái chiều nữ yêu, một phen thăm dò cùng ám chỉ nói giọt nước không lọt, trước đó còn luôn miệng muốn cùng Hàn Vương nhắc lên Hồng Liên sự tình, sau cùng lại chuyển khẩu, chẳng lẽ không phải chính là ám chỉ nàng chính là đó cái lựa chọn làm hay không làm cái kia phản đảng. Như thế xem ra, lần trước mấy câu, không chỉ có là hạ mạng uy, cũng là để cho mình bỏ đi hồ mỹ nhân, cùng với nàng hợp tác ám chỉ. Trong lòng hiểu ra, khẽ cười một tiếng, mắt thấy Hồng Liên chính xấu hổ khí đan sen, buồn cười lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, đảo mắt nhìn về phía Diễm Linh Cơ ý vị thâm trường nói, để cho vô song quỷ trong bóng tối đem Cơ Vô Dạ người cũng cùng nhau bắt giữ, giải quyết hết. Diễm Linh Cơ hé miệng nở nụ cười, khẽ hơi chớp bị nhãn, ứng tiếng nói, vẫn mắt thấy Diễm Linh Cơ rời đi, bên cạnh tử nữ nhìn lại, đôi mắt đẹp lưu trí tuệ, khẽ cười nói, ngươi có phải hay không còn phải cho cái kia hai cái tham tử gắn một cái tư thông phản đảng tội danh, thuận tiện lại cảnh cáo một chút thoa ý để khách người, để cho hắn không nên học hai người kia cấp phản đảng trong bóng tối truyền tin. Hàn Lăng cười hắc hắc nói, người hiểu ta, tử nữ. Cùng ở tại Hàn Vương cung nội, trong hậu cung bầu không khí lại lớn không giống nhau, mấy ngàn cấm quân phân loại tại trực tiếp tương thông Hán Bạch đường bên cạnh, chỉnh tề nghiêm nghị, nhăn nhó thiết diện dưới ánh mắt lạnh thấu xương, ngay cả một bên buồn hoa một mảnh lá rơi cũng sẽ dẫn tới cảnh giác, đều là bởi vì Hàn Vương an liền ở đây ở giữa điện cắt trong tập cung. Chương 126, lưu lại một đường. Lúc này cửa son rộng rãi không sai mở ra, Minh Châu phu nhân một tay nâng một hân hương bình nhỏ, váy dắt mà ở giữa đi ra điện cắt. Cửa ra vào trấn giữ hai cái cấm quân nghe được động tĩnh lập tức quay người thối lui hai bên, Minh Châu phu nhân chậm rãi tiến lên, tựa ở xích trụ cái khắc mặc nha tỉnh rủi hơi hơi cúi đầu, ánh mắt dư quang liếc qua Minh Châu phu nhân trong tay vân hương bình nhỏ, thanh đồng trên bình viết Bách Viện hai chữ, là sinh ra từ Bách Viện vân hương, với lại người tựa hồ còn hôn tạm chút ít bí ẩn mê hương hàng ngũ. Minh Châu phu nhân cước bộ hơi ngừng lại, hẹp dài mắt phượng ngoạn bị nhìn mặc nha một chút, phân phó nói đại vương đã ngủ yên, ngươi tất nhiên phụng đại tướng quân mệnh lệnh đến đây hộ vệ, cần phải chăm sóc tốt, đừng để cho người quấy rầy. Đại vương mặc nha bình tĩnh cúi đầu ứng tiếng nói, mời phu nhân yên tâm. Minh Châu phu nhân khẽ ừ một tiếng, tiếp theo đi xuống bậc thang chậm chậm rời đi. Cách đó không xa, Minh Châu phu nhân trong cung điện, hán bạch thềm đá ngay cả cát, hai bên xích trụ chống đỡ, tấm biển treo cao, chính là Ngự Tâm điện. Gỗ lim đại môn dịch chuyển khỏi, Minh Châu phu nhân một tay nâng vân hương bình tiến vào, cũng không quay đầu lại tiện tay cầm môn khép lại, chậm rãi đi đến trước bàn, cầm giống bình nhỏ buông xuống, cầm lấy điều phối vân hương bình nhìn một chút, bất thình lình ánh mắt đảo qua hồng ti tung bay màn, thử nhẹ một tiếng. Tung bay màn lắc lư ở giữa, chẳng biết lúc nào, phía sau xuất hiện một cái toàn thân áo bào đen, khăn đen che mặt bóng người, không lộ âm thanh né người đến, chính là Thoa Y Y khách. Minh Châu phu nhân phượng nhãn trao lên, nói: ngươi vậy mà lại tự mình đến, có tin tức gì? Thoa Y khách lời ít ý nhiều nói, thập công tử Hàn Lăng phụ thượng trừng phạt hai cái hạ nhân. Ờ. Minh Châu phu nhân hỏi, cái nào hai cái? Thoa Y khách giếng cổ không gợn xong nói, đúng lúc là ngươi người, còn có đại tướng quân người. Minh Châu phu nhân khẽ nhíu mày, nói: ta đã cầm lời nói ám thị rất rõ ràng, hắn cầm ta phái đi thám tử cùng đại tướng quân người đều trừng phạt, là không đủ thông minh vô pháp lĩnh ngộ, vẫn là nói quyết định hai bên đều đắc tội. Thoa Y khách che mặt khăn đen dưới thật thấp hử cười hai tiếng, nói: hắn dùng một cái rất thú vị tội danh, cùng ngươi ám thị lời nói bên trong sử dụng từ vừa vặn đối ứng, gọi tư thông phản đảng. Minh Châu phu nhân phượng nhãn nhắm lại, thản nhiên nói cách khác, hắn hiểu được ta ý tứ, nhưng vẫn là giết ta người. Thoa Y khách lôi kéo gắn vào trên đầu áo bào đen, thử cười nói, mà càng thêm thú vị chính là, hắn còn cảnh cáo ta người, không nên học cái kia hai cái một dạng, cũng tư thông phản đảng. Minh Châu phu nhân phượng nhãn nhỏ liễm, váy dắt mà đi lại, nói, chia nhỏ như thế minh bạch, xem ra hắn biết rõ trong phủ người nào là thám tử người nào không phải. Có trách cái kia Lục Tiểu Phụng trong bóng tối giấu ở công tử trong phủ chúng ta lại hoàn toàn không có đạt được tin tức, cái này thập công tử Hàn Lăng thật sự là không có chút nào đơn giản. Nói cười yếu ớt một tiếng, nói: với lại hắn cảnh cáo đối tượng cùng lời nói thực tế vi diệu. Thoa Y thì khách thản nhiên nói, hắn có lẽ biết rõ rất nhiều chuyện, tỉ như ta và ngươi là một nhóm, cũng có thể còn phải lại tăng thêm huyết y địa hậu, xem như vậy, hắn muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng, ngươi cho hạ mã uy hắn rất không hài lòng, cho nên giết ngươi người, nhưng tất nhiên ngay cả tướng quân người cũng giải quyết, còn chỉ rõ ta người, nói do hắn còn lưu lại một đường, chỉ là muốn nhìn thấy đầy đủ để cho hắn hài lòng thẻ. Đánh bạc. Minh Châu phu nhân cười yếu ớt một tiếng, cầm lấy một cây điều thơm châm khẽ chuyển, chậm rãi dịch bước nói: chúng ta thẻ đánh bạc không phải đã chuẩn bị à, tận lực tăng thêm tốc độ, thiên trạch có thể nháo đến khi nào trả cũng chưa biết, thời gian cũng không nhiều. Cách Minh Châu phu nhân cung điện cách xa nhau tuy nhiên số phủ xa, Hàn Lăng chính mang theo hồ phu nhân hướng về hồ mỹ nhân cung điện mà đi. Hán Bạch đường bên cạnh cấm quân phân loại nhìn thấy Hàn Lăng hơi dừng một chút liền túi lầu chào. Hồ phu nhân đắp tay đi theo Hàn Lăng bên cạnh, lơ đãng mắt nhìn hai bên cấm quân, huyền huyền nói nhỏ: bây giờ hậu cung phòng bị sông nghiêm, làm phiền công tử dẫn ta đi gặp muội muội. Hàn Lăng liền giật mình, lộ ra ý cười, rõ ràng là chính mình mời hồ phu nhân có việc đi gặp hồ mỹ nhân, bây giờ đang cấm quân trước mặt ngược lại biến thành hồ phu nhân thỉnh cầu chính mình mang nàng gặp muội muội, thuận lời nói tiếp lời, cười nói: phu nhân khách khí. Lên đường đi đến hồ mỹ nhân cửa cung điện phường, rất nhanh liền có tươi đẹp thị nữ tiến lên đón, mang theo hai người bước qua trên hồ màu đỏ thắm lan kiều, dẫn hướng một gian đỏ thâm trong lầu các. Tươi đẹp thị nữ phía trước tiến vào các đạo, mỹ nhân, thập công tử cùng hồ phu nhân tới mau mời trong các lịch sự tao nhã vẫn như cũ, dựa vào dưới giường gấm bữa tiệc đệm đạp, cạnh thú tay cầm lư hương vân hương lượn lờ, đối diện chỉ thấy hồ mỹ nhân dịu dàng giúp đỡ đi tới, tỉ muội một phen đoàn tụ về sau, nhìn về phía Hàn Lăng, âm thanh mềm mại đáng yêu, cười yếu ớt nói, không biết là ngọn gió nào đem công tử phá tới Hàn Lăng vui lên, cười giỡn nói, mỹ nhân cung điện tại tận cùng. Phía bắc, cái kia đem ta phá đến tự nhiên là Bắc Phong hồ mỹ nhân bệnh lên chỉ nhẹ nhàng che miệng, lại cười nói, hiện tại chính là xuân hạ thời tiết lấy ở đâu lớn như vậy Bắc Phong, ta xem là công tử lương tâm đem ngươi thổi tới mới đúng. Hàn Lăng triển mi nở nụ cười, xem ra hồ mỹ nhân là nhìn ra Minh Châu phu nhân cố ý ngẫu nhiên gặp Hồng Liên, muốn hướng chính mình truyền lời sự tình, dù sao nàng liền có khác đường về cùng đích tiền án. Minh Châu phu nhân ám chỉ mặc dù xảo diệu, nhưng đối với người trong cuộc hồ mỹ nhân tới nói chỉ nghe trước mấy câu hạ mã uy liền đủ để minh bạch Minh Châu phu nhân có ý lôi kéo chính mình, để cho mình bỏ qua nàng. Chương 127, Bích Hải Kinh Lan. Hồ mỹ nhân mặt mũi nhỏ mềm, chậm rãi nói nhỏ, công tử tâm ý ta tự nhiên biết, không cần chạy chuyến này, như thế trắng trợn đến chỗ của ta sẽ không sợ nữ nhân kia biết rồi. Trong bóng tối chơi ngáng chân nói tự oán mà lại mừng, bộ dạng phục tùng nói, chúng ta nhược hư cùng bị xả, nhiều nhất tuy nhiên lại cho nàng chút máu, chờ đợi thời cơ chín muồi, công tử nổi lên thời điểm, tự nhiên có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hồ phu nhân lông mi khẽ nhúc đích, kinh ngạc che miệng, lại nghĩ tới này sát thực lương sách, muốn nói lại thôi túi xuống lông mày đi. Hàn Lăng cười nói, bảo hộ mỹ nhân không nhận cản tay, nhưng tại chúng ta chung nhận thức bên trong, ta tới nơi này cũng chính là muốn nói cho nàng ta ý tứ, bây giờ là các nàng muốn tìm ta hợp tác, mà không phải ta tìm các nàng, gây bất lợi cho mỹ nhân vừa hiện không ra thành ý của các nàng các nàng. Hồ mỹ nhân nhạy cảm chú ý tới Hàn Lăng dùng từ, mặt mũi khẽ nhúc nhích, nói nhỏ, nghe nói thái tử trọng thương, sinh tử khó dò, chẳng lẽ nói cơ vô dạ đã? Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, thần bí nói, cơ vô dạ cùng ta sớm đã như nước với lửa, lại thêm đại quyền trong tay, không có sợ hãi, coi như thái tử đã thất tử, cũng không biết chủ động chạy tới lôi kéo ta, chỉ là hắn quyền thế tuy lớn, có không ít lại nắm ở nhất hệ nhân thủ bên trong huyết y hệ hậu. Hồ mỹ nhân nghĩ lại đã là biết ý, lông mày nhỏ nhắn khẽ loan, dịu dàng đắp hai tay nhỏ lễ, mềm mị nói, vậy ta liền nhận công tử tình. Hàn Lăng nở nụ cười, nói, mỹ nhân đều chịu chủ động mạo hiểm giúp ta hỏi thăm sự tình, không cần khách khí. Hồ mỹ nhân bộ dạng phục tùng cười yếu ớt nói, nguyên lai công tử là muốn đưa ta nhân tình đâu? Hàn Lăng chớp mắt cười nói, nhân tình có giá cả, một chữ tình cũng không giá cả, mỹ nhân chủ động giúp ta tâm ý cũng không phải có giá cả, nhân tình hai chữ có thể cân nhắc. Hồ mỹ nhân ngọa tạm khẽ loan, che miệng khẽ cười nói, công tử kia đưa ta xem ra cũng là cái này vô giá. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng cũng nói, đảo mắt thuận miệng hỏi, không chi kỷ nhật Minh Châu phu nhân trong điện có thể có cái gì động tĩnh? Hồ mỹ nhân mặt mũi khẽ nhúc đích, Lan chỉ khẽ bệnh lên nói, nghĩ kỹ lại, ngược lại đích sắc có, lần này nàng trong điện vẫn như cũ tới không ít tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cung nữ, nhưng ít nhưng còn xa so với thường ngày càng nhiều, mấy ngày gần đây lại phái người tìm đến đại lượng các loại vân hương, nói là đại vương ưa thích, mỗi ngày cũng là sát thực cầm chút ít vân hương đi điện các đại lượng vân hương. Hàn Lăng hơi nghi hoặc, Minh Châu phu nhân lấy vân hương ảnh hưởng Hàn Vương hắn đã sớm biết, lần này Hàn Vương hội giam cầm thâm cung không ra, chỉ thấy Minh Châu phu nhân, cái này vân hương tất nhiên lên tác dụng không nhỏ, chỉ là muốn nói mê hương hàng ngũ chắc chắn sẽ không trắng trợn phái người tìm đến, vậy những thứ này trên mặt nổi vân hương là làm cái gì, đã làm cho mà bị. Bất thình lình Hồ mỹ nhân cười yếu ớt một tiếng, hướng về Hàn Lăng vẫy vẫy tay, lại cười nói, công tử mà lại tới, ta cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ ở. Hàn Lăng thú vị đến gần hai bước, một cỗ nhàn nhạt mị hương nhỏ nhẹ nhàng tới, Hồ mỹ nhân che đậy tay tại bên tai hắn nói nhẹ vài câu. Hàn Lăng nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo nhịn không được cười lên, thú vị nói lời này nếu là nói ra, sợ rằng phải dọa sợ không ít người, tuy nhiên có mỹ nhân Châu Ngọc phía trước, nàng mỗi tháng lấy huyết mà dùng, ngẫm lại ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Lúc này, một nhóm êm ái tiếng bước chân từ xa mà đến gần, tiếp theo các bên ngoài vân bản một vang, một cái tươi đẹp thị nữ ngừng bước ngoài cửa. Hồ mỹ nhân giúp đỡ, nói, chuyện gì? Thị nữ thi lễ trả lời, mỹ nhân, Minh Châu phu nhân cầu kiến. Minh Châu phu nhân, Hồ mỹ nhân chút ít nhíu mày. Hàn Lăng lông mày đỉnh gảy nhẹ, cái này Minh Châu phu nhân không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tuyển ở thời điểm này, xem ra là nghe được tin tức của mình cố ý mà đến, tuy nhiên vừa bận mở mang kiến thức một chút cái này Minh Châu phu nhân có gì bí mật. Hồ mỹ nhân đảo mắt đã hiểu rõ, khe cao mày nói, mời nhìn xem. Tươi đẹp thị nữ quay người rời đi, rất nhanh các ở ngoài cước bộ nhẹ băng lên, người chưa tới âm thanh đã tới, muội muội gần đây vừa bận rất tốt à. Cơ bơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ nhân theo bên cửa xuất hiện, trên mặt trái xoan thật dài tóc mái nghiêng quát, châm treo Minh Châu khẽ buông xuống, giúp đỡ tại môn, hẹp dài mắt phượng nhìn lại, nhàn nhạt cười nói, há, thập công tử cũng ở đây. Khó trách gọi chiều nữ yêu, liếu mi mắt nhỏ, sắp thực tốt một cái yêu tinh. Hàn Lăng tỉnh rủi mỉm cười nói, Minh Châu phu nhân số mắt về sau, Minh Châu phu nhân tin tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Tính danh, Minh Châu phu nhân, cấp 82, thân phận, Hàn Vương Phi, chiều nữ yêu, huyết y đi hậu bạch diệp phi biểu muội, năng lực, điều thơm 91, dược lý 90, học thức 80, điều sâu độc, hóa khô sâu độc tản tiên, ngưng huyết bí thuật, vĩnh bảo thanh xuân, duyên thọ bí thuật, điều thơm châm đâm, độ nguyệt tám khí, bách hải kinh lan, khinh công. Thuộc tính, lực lượng 66, nhanh nhẹn 80, thể chất 72, mị lực 94. Minh Châu phu nhân lại là bạch diệp phi biểu muội, Hàn Lăng trong mắt hào quang lóe lên, khó trách hai người này là một nhóm, với lại cái này Minh Châu phu nhân một thân thực lực, ngay cả Diễm Linh cơ đều chưa hẳn là nàng đối thủ. Lúc này Hồ mỹ nhân khẽ cau mày nói, không biết tỷ tỷ tới chuyện gì. Minh Châu phu nhân nghe vậy rời ánh mắt, đi lại nhẹ lay động đến gần một bên, cười nhạt nói, ta tự nhiên là đến xem em gái, gần đây phản đảng trong cung làm loạn, ta lo lắng muội muội bị kinh sợ dọa, cố ý điều một bình an thần hương dâng trong nô nữ, đưa tay ra hiệu, chỉ thấy một cái tử hồng bình nhỏ xuất hiện ở trên tay, bề ngoài ấn văn cùng lần trước thịnh trang hóa khô sâu độc giải dược cái bình giống như lúc. Một cỗ nhàn nhạt hương hương bay tản ra đến, người cùng lúc trước bách việt thơm có chỗ khác biệt, tựa hồ đúng là an thần hương. Hàn Lăng hơi hơi kinh ngạc, cái này Minh Châu phu nhân muốn làm cái gì? Chương 128, trong bóng tối mời muốn nói là dự định hướng về hồ mỹ nhân lấy lòng, hòa hoan quan hệ cũng không cần thiết tuyển dạng này một cái đặc thù cái bình, bởi vì Hàn Vương An năm đó chuyện làm, từ trước đến nay kiêng kỵ bách việt một từ, cung nội vân hương bình phần lớn là thanh đồng chế, lấy vương thất đất phó đào tạo vân hương bình cũng hầu như không cần loại này bắt nguồn từ bách việt thượng đẳng ấn văn gốm kỹ năng, dạng này cái bình cũng chỉ tại thịnh trang hóa khô sâu độc giải dược. Thời điểm nhìn thấy qua, xem ra cái bình này chọn thâm ý sâu sắc, Hàn Lăng bỗng nhiên trong lòng hơi động. Không phải là hoài nghi theo Bạch Diệp Phi phụ thượng đánh cắp cổ mẫu một chuyện là mình bên này gây nên, muốn thăm dò phản ứng của hắn. Suy nghĩ tại điện quang thạch hỏa ở giữa chợt lóe lên, đảo mắt liền thấy Minh Châu phu nhân ánh mắt dư quang như có như không lường tới. Hàn Lăng bất lộ thanh sắc khỏe miệng khẽ câu, quả là thế. Minh Châu phu nhân phượng nhãn nhỏ liễm, cái này thập công tử Hàn Lăng lại không thấy chút nào phản ứng, là xem thấu thăm dò, vẫn là nói xác thực không phải hắn phái người làm. Đổi đề tài nói, cái bình này ấn văn gốm kỹ năng bắt nguồn từ Bách Việt, ta biết muội muội cũng là xuất thân Bách Việt, cho nên cố ý tìm người điêu khắc bình này, không biết muội muội còn ưa thích. Hồ mỹ nhân mặc dù không biết ý nghĩa, nhưng cũng minh bạch tất có mưu đồ mưu, huống hồ cái này thơm chưa hẳn không có vấn đề, lạnh nhạt nói, tỷ tỷ khách khí, thơm cung phòng vệ sông nghiêm, ta cũng không cái gì không ổn, nhìn cái bình ngược lại nhớ tới nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, cho nên cái này an thần hương tỷ tỷ vẫn là thu hồi đi thôi. Minh Châu phu nhân nhàn nhạt nở đủ cười, nói, à, muội muội thấy vật sinh tình, ngược lại là ta sơ sót, cái kia muốn đến hồ phu nhân cũng không biết ưa thích cái này an thần hương. Nói ánh mắt viết qua tỉnh rủi hồ phu nhân, tiếp theo chuyển hướng Hàn Lăng, nâng bình nhỏ chậm rãi đến gần mấy bước, cười nhạt nói, thập công tử, lúc trước cùng Hồng Liên công chúa ngẫu nhiên gặp nói vài lời, có lẽ là để cho công chúa sinh một ngạn, đang muốn có chỗ biểu thị, không biết thập công tử nếu nguyện nhận lấy cái này vân hương đây là lấy lòng. Tới, Hàn Lăng cười nhạt nói, tất nhiên phu nhân thành tâm đưa tiễn, vậy ta liền thay mặt Hồng Liên nhận. Minh Châu phu nhân khẽ cười một tiếng, cầm bình nhỏ đưa tới trước mặt ra hiệu, nói, cái này vân hương dù sao cũng là chuyển tặng, dù sao cũng hơi thiếu thành ý, công tử sẵn lòng nhận lấy liền tốt. Hàn Lăng tiếp nhận vân hương, cầm ở trên tay nhìn kỹ, chỉ nghe Minh Châu phu nhân như có thâm ý tiếp tục nói, bất quá ta chưa từng ngờ tới công tử sẽ tới hồ mỹ nhân trong điện đến, là lấy chưa từng cấp công tử cũng chuẩn bị trên một phần, nếu chỉ để cho công tử không công chân chạy khó tránh khỏi không thể nào nói nổi, không bằng ngày khác mời công tử đến ta ngự thơm điện đến, chính mình chọn lấy một bình vân hương như thế nào. Hàn Lăng tâm như minh kính, theo vào cửa thăm dò đến chuyển tặng vân hương, một câu cuối cùng này mời chỉ sợ mới là Minh Châu phu nhân này đến mục đích cuối cùng nhất, khẽ mỉm cười nói, phu nhân thịnh tình, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Minh Châu phu nhân thu tay lại vòng thân, cười yếu ớt một tiếng nói, công tử khách khí, đợi ta mấy ngày nữa chuẩn bị thêm chút ít vân hương, sẽ phái người thông chi công tử. Nói, quay người nghiêng đầu nói, như thế ta sẽ không quấy rầy muội muội cùng hồ phu nhân đoàn tụ. Nhìn xem Minh Châu phu nhân đi lại nhẹ lay động, váy dắt mà rời đi bóng lưng, Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, mắt nhìn trên tay tử hồng bình nhỏ, một hàng chữ nhỏ mơ hồ hiện hiện, an tức hương, nghe ngóng an thần trì hoãn hơi thở, buông lòng tâm thần. Cái này Minh Châu phu nhân thủ đoạn ngược lại là cao minh, trong bóng tối liền hạ xuống cái bẫy, nói cái gì an thần hương, nhưng là khiến người buông lòng tâm phòng an tức hương, khó trách ngay cả hồ mỹ nhân đều đối nàng có chút cấm kỵ, chỉ bất quá loại này dễ hiểu hơn hương, đối với mình luyện thành thánh tâm quyết trung quyền thể chất mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngày tháng trước, tiến gần buổi trưa, hậu cung dù sao không phải là nơi ở lâu, Hàn Lăng mang theo hồ phu nhân ra hồ mỹ nhân cung điện, lên đường trở lại công tử phủ, đối diện liền thấy bên hành lang, tử nữ chính đầu ngón tay nhẹ vỗ về một gốc hoa lan tím, cánh hoa mảnh đám như phồn tinh thành đoàn, dưới ánh mặt trời lộ ra cực kỳ thanh lệ. Nhìn thấy hắn đến gần, tử nữ chậm rãi đứng dậy, khẽ cười nói, ngươi trở về ngược lại là kịp thời, Hồng Du mới vừa truyền đến tin tức, Tử Lan Hiên bên ngoài khu buôn bán xuất hiện chút ít tí quỷ, phụ chạy không ít người, phụ cận địa phương khác cũng đồng dạng không ngoại lệ, xem ra Thiên Trạch đã bắt đầu có hành động. Hàn Lăng sờ cả một cái, gật đầu nói, Tân Trịnh bên trong, đông thành phồn hoa nhất giàu có nhiều quan to quyền quý, cách Hàn Vương cung lại không xa không gần, khoảng cách rất là xảo diệu, Thiên Trạch sẽ chọn nơi đó dẫn đầu động thủ ngược lại cũng không tính ngoài ý muốn. Tử nữ theo bên người vào nhà, nói khẽ, không chỉ có là Thiên Trạch có hành động, Cơ Bô Dạ tướng quân phủ cũng đã có động tác, hắn để cho thủ hạ quân tốt tại trong thành quét dọn thi quỷ, còn để cho huyết ý đi hậu bệnh diệt. Phi Bạch Giáp quân vây bắt Thiên Trạch, bất quá Thiên Trạch vu thuật quỷ bí, dùng hắc khí che lấp nam thành hẻm nhỏ, dễ không ít Bạch Giáp quân về sau, không biết tung tích. Với lại, có Thất Tuyệt Đường có đệ tử trước đó nhìn thấy Thiên Trạch cùng khu thi ma bên người thi quỷ bên trong có lưu ý cùng thúc tôn Mưu thân ảnh, lúc ấy hai người đang dùng vu thuật hỏi thăm cái gì. Theo lời đồn, Bạch Việt ẩn vu một mạch trong có đổi quỷ vệ tâm bí thuật, có thể theo dùng thi cổ thuật sống lại thi quỷ trong miệng biết được lúc còn sống sự tình, mà bọn hắn sử dụng hẳn là cái này. Hàn Lăng nghe vậy trong lòng hơi động, khẽ cau mày nói cách khác, Thiên Trạch rất có thể theo lưu ý trong miệng biết được hỏa vũ bí bảo liền giấu ở Hàn Vương cung sự tình. Tiếp theo trước mắt, khẽ cười một tiếng nói, bất quá này cũng là chưa chắc là chuyện xấu, đối với cái này bí bảo, ta cũng đang vô kế khả thi đâu, vừa vặn để cho Thiên Trạch tìm một chút trong cung tình huống. Chương 129, khi chuẩn bị tử nữ ngồi quỳ chân một bên, có trong hồ sơ trên tử kim tiểu lò ở giữa sách tay dựng lên một cái tinh xảo bích ngọc bầu rượu, cười nói đến Hàn Vương An đạt được bí bảo đã lâu, nhưng thủy chung không thấy có khác biệt gì. Chỗ đảo mắt nhìn về phía Hàn Lăng, sóng mắt lưu chuyển nói, nếu là phú quý tài vận, cũng không thấy Hàn Quốc quốc lực có chỗ tăng thêm, tại thất quốc bên trong vẫn như cũ thế nhỏ, mà Hàn Vương An thường ngày ăn mặc chi phí mặc dù vô cùng hết xa hoa lãng phí, nhưng cùng không trèo lên đại vị trước đó so ra cũng không hai gây nên. Hàn Lăng nghe vậy suy tư nói, Hồ Mỹ Nhân nói đạt đến hỏa vũ công đạt được bí bảo về sau thường xuyên một người trong phòng thưởng thức phỏng đoán, nàng từng nhìn thấy trong phòng có một đạo kim hoàng chủng loại bảo quang hiện lên, có lẽ đó là kiện bí ẩn thần binh lợi khí, chuyển thế dị bảo cũng chưa biết chừng. Tử nữ lại cười nói, lần trước Bạch Diệp Phi đã từng lợi dụng cái kia cắt tóc tam sói một trong, còn nó tìm kiếm hỏa vũ bí bảo, xem ra hắn đối cái này bí bảo cũng cảm thấy rất hứng thú, có lẽ sẽ biết chút ít cái gì. Có tím nhạt móng tay dính mấy hạt bột phấn nhẹ nhàng rơi tại tử kim tiểu trong lò, phiêu động trên ngọn lửa nhất thời tản mát ra một cỗ thấm tì tình thần hương, bích ngọc tiểu hồ bên trong mùi rượu càng hơn. Nhìn xem tử nữ động tác ưu nhã rót rượu, cầm thanh ngọc phương chén truyền đạt, Hàn Lăng cười đưa tay tiếp nhận, bất đắc dĩ nói đây cũng không phải là một tin tức tốt, thất tuyệt đường đệ tử tất nhiên có thể được biết thiên trạch hỏi thăm lưu ý sự tình, tự nhiên cũng giấu giếm bất quá. Thoa y khách hai mắt tử nữ tự rót một chén, nhàn nhạt rót một cái, khẽ cười nói, xem ra cái này bí bảo tranh đoạt người lại nhiều một cái địch nhân. Hàn Lăng cười thần bí nói, phải nói là một cái sẽ kết minh địch nhân. Tử nữ làn thu thủy lưu trí tuệ, thú vị nói, xem ra ngươi lần này đi hổ mỹ nhân trong điện thu hoạch không nhỏ, cuối cùng thấy được vị kia ẩn tại thâm cung Minh Châu phu nhân. Hàn Lăng cười không nói, khẽ thưởng thức một cái, chợt cảm thấy mùi rượu mùi thơm ngào ngạt cửa vào phía sau thấm vào ruột gan, than khẽ khẩu khí, cười nói, phu nhân giọng tiểu quả nhiên không tầm thường. Tử nữ che miệng cười nói, ngươi bất định hót còn không mau nói. Hàn Lăng cười to nói, muốn nói thu hoạch sắc thực không nhỏ. Hướng phía tử nữ nháy nháy mắt nói, ta không chỉ có nhìn ra cái kia Minh Châu phu nhân có một thân cao minh võ công, còn nhìn ra nàng cùng huyết y hậu Bạch Diệp Phi có quan hệ thân thích đâu. Tử nữ che miệng nói, ngươi cũng chưa thấy qua huyết y lìa hậu, lại là như thế nào phát giác được Minh Châu phu nhân cùng Bạch Diệp Phi có quan hệ thân thích? Hàn Lăng cười thần bí nói, ta tự nhiên có ta biện pháp. Tử nữ sóng mắt lưu chuyển, cười nói, ra châu lớn hơn trời, là giám định thuật nhìn ra chuyện như vậy tự nhiên không tốt. Cùng tử nữ giải thích rõ ràng, tuy nhiên nhưng cũng không phải không để cho cô nàng này tin tưởng thuyết pháp, chỉ cần đến quả ngược dòng bởi vì liền có thể. Hàn Lăng con mắt hơi chuyển động, cười nếu nói phu nhân muốn hay không cùng ta đánh một cái cược. Tử nữ ám xì một cái này bại hoại công tử lại đổi ta ma chủ ý, sang giọng, ta mới không bị ngươi lừa đây. Hàn Lăng trì trệ, cười khổ một tiếng, cô nàng này là càng ngày càng tinh, bất đắc dĩ nói, nghe đồn huyết y hậu quanh người tự có lấy một cỗ hơi lạnh, trên triều đình có người nói là hắn năm đó ở Bách Việt một trận chiến thành danh mà tích góp sát khí, nhưng theo đường thất nói, hẳn là luyện cái kia danh xưng ngưng huyết nhuộm trắng áo công phu bố trí, mà Minh Châu phu nhân cũng sẽ môn công phu này, bất đồng duy nhất là, chẳng biết tại sao trên người nàng cũng không phát ra bao nhiêu ý lạnh tử. Nữ hé miệng cười nói, môn công phu này là Tuyết Y Lìa Bảo bí truyền, còn quan hệ đến đời trước Tuyết Y Lìa Bảo chủ nhân, mẫu thân của Bạch Diệp Phi, như thế nói đến cũng thực là rất nhiều thân duyên. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng nói, so sánh với thân duyên, ta hiện tại ngược lại là đối biết rõ ràng môn công phu này cảm thấy rất hứng thú. Hồ Mỹ Nhân phát hiện gần nhất Minh Châu phu nhân trong điện tới không ít tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp xử nữ, nhưng mất tích nhưng còn xa so với trước kia càng nhiều, hơn nữa còn đánh lấy Hàn Vương chiêu bài phái người tìm đến đại lượng các loại vân hương, không biết cùng môn công phu này có hay không quan hệ. Tử nữ sóng mắt lưu chuyển nói, xử nữ có lẽ có quan, nhưng vân hương chưa hẳn, so sánh dưới ta ngược lại nghĩ tới cổ thuật, vân hương cũng là thuốc một loại, dược tính không giống nhau, phần lớn vân hương đều cùng sâu độc vô duyên, nhưng trong đó thì có một hai loại là chiêu sâu độc, dưỡng cổ tuyệt hảo môi giới, thí dụ như cái kia Bách Việt Thơm. Hàn Lăng trong lòng hơi động, chẳng lẽ huyết y hậu lần trước cổ mẫu bị chính mình lấy sau khi đi lại bồi dưỡng mới hóa khô sâu độc. Sơ sơ cằm, ngoan bị đạo, xem ra cần phải đi tìm một chuyến đường thất lão đầu. Bóng đêm sơ hàng, trong phủ đèn lồng treo trên cao, nhất thời cầm hai cái thám tử trừ bỏ, lại thêm một phen gõ, trong phủ chỉ còn lại có một cái thoa y khách người kinh hoàng cả ngày, không dám trắng trợn xuất hiện ở trước mắt, đã là cơ hồ thùng rông kêu to. Chờ đợi Diễm Linh Cơ cùng Hồng Liên trở về phòng, Hàn Lăng ra hậu viện, lưu lại Vô Song Quỷ cảnh giác, lên đường hướng về thất tuyệt đường bí mật cứ điểm mà đi. Khu buôn bán trên bốn phía có tướng quân phụ tinh kỵ dò xét, thực hành cấm đi lại ban đêm. Hàn Lăng mượn cục đá dương đông kích tây thủ đoạn, phiêu nhiên mà qua, trận gió không sợ hãi. Chỉ chốc lát, liền đến một cái khu dân cư trong tiểu viện. Thất tuyệt đường đệ tử mang theo mũ rộng bành cảnh giác xem ra, khi thấy rõ bóng người về sau, lập tức chắp tay cúi đầu nói, công tử, đường chủ đang tại trong phòng cùng đợi. Cửa phòng mở ra, Hàn Lăng đi vào trong đó, đối diện chỉ thấy đường thất lão đầu cười ha hả đứng dậy đón lấy, chắp tay cười nói, bây giờ trong thành đại loạn, còn muốn mệt nhọc công tử đích thân tới trước, thực tế sai lầm, công tử mời lên ngồi. Hàn Lăng bật cười nói, ngươi cái này đường lão đầu còn cùng ta chơi giả, nếu không phải trong thành đại loạn, bốn phía cảnh giác, ta cũng không cần gánh ở buổi tối tới. Chương 130, Thiên Bình đã ngã. Hàn Lăng ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói, hóa khô sâu độc sự tình, cha thế nào? Đường thất nghe vậy nghiêm mặt nói, từ lần trước công tử hỏi thăm huyết y ly hậu sự tình về sau, ta để cho trong nội đường đệ tử tìm không ít điện tịch đến, trong đó có năm đó ta chinh chiến Bách Việt tâm đắc, bên trong dù chưa nhìn thấy cặn kẽ thuyết pháp, nhưng cũng có giải rác mấy lời ghi lại cái này hóa khô sâu độc, nguyên văn là linh điệp bằng huyết heo, khô sâu độc sâu độc. Trung sinh nơi này sâu độc là một loại Bách Việt làm người biết dục độc đối sâu độc phương pháp, cầm ban đầu sâu độc đặt một chỗ, lấy dược vật cùng khu sâu độc phương pháp dẫn chúng nó chém giết lẫn nhau thôn vệ, sống đến sau cùng liền có khả năng thành công hóa thành cổ mẫu. Hàn Lăng nghe vậy nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, nói cách khác, hóa khô sâu độc cũng là dạng này đến, chỉ là một câu kia linh điệp bằng huyết theo là ý gì? Đường thất lao đầu đuốt dâu nói, như lấy sâu độc chỉ phương pháp bồi dưỡng cổ mẫu tới nói, những này linh điệp hẳn là chém giết ban đầu sâu độc, mà huyết thì là ôn dưỡng ban đầu sâu độc đồ vật, bình thường cỡ nào lấy máu trinh hỗ trợ, hắn tính âm nhu là dưỡng cổ tuyệt hảo tài liệu. Hàn Lăng chút ít nhíu mày nói, xem ra lần này Minh Châu phu nhân trong điện được đưa đi Bạch Diệp Phi phụ thượng thị nữ, vô cùng có khả năng không phải dùng để luyện công, mà là ôn dưỡng những cái kia bốn máu. Linh điệp Đường Thất gật đầu nói, công tử minh giám, cái kia Bạch Việt thơm chính nhưng làm môi giới để mà dẫn sâu độc chém giết. Hàn Lăng ngón tay gõ nhẹ cái bàn, cái này Bạch Diệp Phi quả nhiên tại luyện chế hóa khô sâu độc, tất nhiên vội vàng luyện cổ, tất nhiên là làm người chuẩn bị. Ấn thế cục hôm nay đến xem, đối nó mà nói thiên trạch phải chăng lại bị quản chế sớm đã dâu dịa, chỉ cần tại nổi lên trước đó, cái này tân chỉnh có phản đảng làm loạn cục diện tiếp tục nữa là được. Mà cơ vô dạ là Bạch Diệp Phi muốn lấy thay mặt trừ đi mục tiêu, tự nhiên cũng không cần, như vậy duy nhất có thể nghĩ tới mục tiêu cũng liền chỉ còn lại có mình. Ý niệm trong lòng như điện khẩn chợt lóe lên, cười nhạt một tiếng, cổ thuật nặng tại trước kỳ, nếu không phải biết rõ hơi không cẩn thận còn có trúng chiêu khả năng, nhưng bây giờ nếu biết, tự nhiên có phòng bị, chỉ là đến mà không trả lễ thì không hay, chính mình nói không phù hợp phải chuẩn bị trên một món lễ lớn. Đào mắt hỏi, ngươi có nghe nói qua ngưng huyết bí thuật, một loại có thể vĩnh bảo thanh xuân duyên thọ thuật? Đường Thất nhíu mày nhắc tới nói, ngưng huyết bí thuật, dường như có chỗ nghe thấy, chẳng lẽ chính là Tuyết Y Y bảo trong truyền thuyết ngưng huyết nhuộm trắng áo ngưng huyết hai chữ? Tuy nhiên theo công hiệu dùng để xem, ta ngược lại thật ra biết rõ một chút tới tương quan đồ vật. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, yên lặng chờ Đường Thất lao đầu nói tiếp. Chỉ thấy Đường Thất lao đầu châm trà chậm rãi nói, nói đến, việc này còn cùng mẫu thân của Bạch Diệp Phi có quan hệ. Tuyết Y Y bảo chủ nhân đời trước, Hàn Quốc duy nhất nữ hầu tước, không ai nhìn thấy qua nàng già yếu bộ dáng, cho đến chết không biết tung tích. Bạch Diệp Phi bí thuật hẳn là đến từ nàng, nghe nói loại bí thuật này bắt nguồn từ vị này nữ hầu tước mẫu hệ gia tộc, cần dùng thuần khiết nhất máu trinh dâng gắn bó, mà lại càng là tinh khiết hiệu quả càng tốt, thiên sinh mỹ có người. Cỡ nào cố âm nhu thân thể, một điểm tinh huyết trí âm trí đơn thuần trí nhu, hơn xa bình thường tuổi trẻ xử nữ gấp trăm lần nghìn lần, là vị tiên nữ hầu tước từng sai người siêu tầm mục tiêu nói vuốt dâu nói. Tuy nhiên như thế nữ tử thế gian hiếm có, lấy mỹ người phong thái, ở nơi này trong loạn thế, coi như tìm được cũng gần như không giữ lại nguyên thân. Người Hàn Lăng âm thầm gật đầu, khó trách Minh Châu phu nhân coi trọng như vậy hồ mỹ nhân, coi như ám chỉ hợp tác với mình, cũng muốn thuận tiện để cho mình bỏ đi hồ mỹ nhân. Khẽ cười nói, chỉ là chiếu nói như vậy, như không chiếm được máu trinh gắn bó bí thuật, cái kia luyện công phu chẳng lẽ không phải phải thất bại trong gang tấc? Đường Thất lao đầu cười khổ nói, nếu không có máu trinh gắn bó sẽ như thế nào, ta đây thì không rõ lắm, có lẽ sẽ pha công, cũng có khả năng hội huyết khí ngưng kết thống khổ không chịu nổi. Hàn Lăng như có điều suy nghĩ, cười nói cái này ngược lại không mất làm một cái có thể người uy hiếp nhược điểm. Lúc này cửa phòng khẽ trọng, chuyển tới một thật thấp âm thanh. Đường chủ, có tin tức. Đường Thất lao đầu xin lỗi một tiếng, đứng dậy đi tới cửa, chỉ thấy một cái mang theo nón lá thất tuyệt đường đệ tử đưa lỗ thai nói vài câu, lập tức Đường Thất gật đầu, vẫy lui thủ hạ, quay người trở về phòng, nghiêm mặt nói, công tử, cửa thành đệ tử truyền đến tin tức, lần trước Phỉ Thúy Hổ mang theo Cơ Vô Dạ tìm kiếm hỏi tham danh ý cứu chữa thái tử mệnh lệnh ra khỏi thành, vừa rồi lại ngay cả Dạ Phong đẩy tớ nhân dân hầu chạy tới tân trịnh, trừ hắn bản thân ngồi ngoài xe ngựa, đằng sau còn đi theo hai chiếc phong trần phó. Hàn Lăng thần sắc vi diệu, bật cười nói, cái này béo lao hổ có thể rất tinh minh, nếu quả như thật muốn cứu thái tử, liền sẽ không làm ra phong trần phó, nóng lòng chạy thuộc mạng bộ dáng, ít nhất cũng phải làm cho ta xem lấy tỏ rõ hắn không có cố gắng, hiện tại làm như vậy ngược lại là cấp Cơ Vô Dạ nhìn, xem ra hắn đã bén nhạy đã nhận ra thế cục biến hóa, làm ra lựa chọn. Tướng quân phủ, trong lầu các đèn đuốc sáng trưng, Cơ Vô Dạ mặt không thay đổi dạng chân ở cạnh trên giường, nắm bắt tiểu tước, hôm nay vây quét thiên trạch ngược lại để cho hắn chạy, mà ngay cả thoa y khách đều nhất thời tìm không thấy bóng người, có một đầu đằng xà ẩn từ một nơi bí mật gần đó chẳng biết lúc nào lại đột nhiên xông tới cắn một cái, tâm tình đương nhiên tốt không đến đi đâu. Húng chi thái tử còn nạn sinh tử bói, một bên tam cái cơ thiếp ném thẻ vào bình rượu làm vui, âm thanh giờ phút này càng như thế quấy nhiêu thai, sắc mặt trầm xuống, đang định quát lớn ở cơ thiếp, làm cho các nàng xéo đi, lúc này một tên bơi chim cắt bất thình lình tiến vào cát, vì một chân trên đất nói, bẩm tướng quân, Phỉ Thúy Hổ đại nhân đến. Cơ Vô Dạ ánh mắt tụ lại, đông nhiên đứng lên nói, lao hổ trở về nhanh như vậy. Chương 131, không công không qua trong đầu trăm quay về ngàn chuyện, sau cùng Cơ Vô Dạ thở dài một hơi nói, để cho hắn mau vào đi chỉ chốc lát. Phỉ Thúy Hổ ưỡn lấy cái bụng cổng cảnh dịch bước tiến vào cát, mấy trượng đường liền đi thở hổn hển, đứng ở dựa vào bên giường mặt mày hớn hở nói, tướng quân, danh y tìm được nói, xoa xoa đôi bàn tay, ra hiệu ngoài cửa chờ lấy Cần Bạch lão đầu tiến vào cát, trên khuôn mặt cười định nói, lúc này ta bỏ ra giá tiền rất lớn, ngắn ngủi không đến nữa. Ngay, tin tức liền trải rộng hàng xóm tứ quốc, rốt cuộc tìm được một vị có chút danh tiếng danh y đi, người này nguyên là Tống quốc người, về sau Tống quốc bị Sở quốc chiếm đoạt, hắn còn làm qua mấy năm Sở vương bên người ngự y đi, thẳng đến Tân vương kế vị, lúc này mới về hưu, nhất tốt trị bình thường. Cơ Vô Dạ nghe vậy tâm hoa nộ phóng, nhìn về phía nơm nớp lo sợ đứng ở đầu dưới lao đầu, lớn tiếng cười to nói, tốt, lao hổ lần này ngươi làm rất không sai. Phỉ Thúy Hổ hơi hơi cười lấy lòng hai tiếng, xê gần nói, với lại ta còn tìm một chút kỳ chân hiếm thế đến, khắc lắp một xe nói, nết lên ngón tay cái nói, cái này long cốt, băng cảm, thiên sơn tuyết liên, vốn là bổ dưỡng thánh phẩm. A Cơ Vô Dạ vỗ Phỉ Thúy Hổ bà bay, thử cười nói, lao hổ à, ngươi quả nhiên là một tinh minh thương nhân, rất được bản tướng quan tâm. Phỉ Thúy Hổ bất động thanh sắc híp mắt mà cười, mắt nhìn đầu dưới lao đầu, người này hết thảy lai lịch đều là thật, mà lại năm đó y thuật sát thực không kém, chỉ là hôm nay đã sớm mắt mở, không lớn bằng lúc trước, làm người lại là tham tài, vì thập vạn kim tiền thưởng mà đến, là hắn cố ý chọn một cái, không cho phép người có công, nhưng cầu không qua. Ra thất tuyệt đường bí ẩn tiểu viện, Hàn Lăng thừa dịp bóng đêm mà đi, liên quan tới Phỉ Thúy Hổ ý nghĩ, hắn không khó đoán được, chỉ cần ứng phó Cơ Vô Dạ mệnh lệnh, không công không qua, lấy thái tử thương thế nặng tự nhiên không chống được bao lâu, đến lúc đó cái này đối nó mà nói song phương tả hữu nan đề cũng liền nên nhận như giải, còn có thể hướng mình lấy lòng. Tốt một cái tinh minh béo la hổ, Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, mượn cục đá dẫn dắt rời đi tướng quân phụ tình kỵ chú ý, áo quyết lướt nhẹ ở giữa, đúng như đi dạo sân vắng vượt qua mấy cái khu buôn bán. Lúc này ánh trăng treo cao, chiếu vào đá phiến trên đường có vẻ hơi lạnh lạnh, bởi vì thiên trạch sự tình, trong thành đại đi cấm đi lại ban đêm, liên đối lấy Hàn Vương ngoài cung thủy nguyệt ngõ hẻm cũng trở nên mười phần yên tĩnh nghiêm nghị. Trước cửa cung, mấy tên cấm quân hai hai đứng đối mặt nhau, thỉnh thoảng quét mắt bốn phía. Hàn Lăng bất thình lình nhíu mày, ngừng bước gần tại thủy nguyệt ngõ hẻm sau tường, chỉ thấy đối diện nơi xa một khoảng lô đồng khẽ động, rơi xuống một mảnh lá cây, trên đó nhánh cây ở giữa mơ hồ có hắc khí bao phủ hiện hiện, giống như rắn kề sát đất mà đi, dần dần tới gần trước cửa cung cấm quân. Hàn Lăng chút ít nhíu mày, là thiên trạch, chỉ là hắn vì sao muốn đối trông coi cửa cung cấm quân ra tay, mấy cái này cấm quân sẽ ra chuyện một cái, trấn giữ tại cửa cung bên trong hai nhóm cấm quân ngay lập tức sẽ phát hiện, nếu là muốn nhờ vào đó lẻn vào trong cung tuyệt đối không thể, ngược lại sẽ gây nên cảnh giác. Lúc này một trận xà tê vang lên, cửa cung bốn tên cấm quân chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, liền bị hắc khí xiềng xích cuốn lấy, thoáng một phát kéo hướng về Ngô Đồng tụ. Có biến. Cửa cung bên trong nhất thời lẫm liệt khải giáp âm thanh chạy vang lên, từ xa mà đến gần. Hàn Lăng nhìn thấy Ngô Đồng trên hắc khí rung động, lao ra hai bóng người hướng về đối diện phía tây ngõ hẻm mà đi, trong lòng hơi động, lúc này thả người xa xa đi theo, thoáng như thời gian qua nhanh, lóe lên liền biến mất. Phía trước, thiên trạch sau lưng xiềng xích vòng quanh bốn cái không rõ sống chết cấm quân cùng khu thi ma hai người cấp tốc vượt qua mấy cái nóc nhà, nhưng thân pháp mặc dù nhanh, nhưng còn xa không kịp Hàn Lăng, ẩn tại trong ngõ tát, không nhanh không chậm cùng ở tại nóc nhà xê dịch hai người. Ngõ hẻm trong yên tĩnh không người, không thấy chút nào tướng quân phủ dò xét tính kỵ, muốn đến nhất định là đã trước giờ bị thiên trạch cùng khu thi ma giải quyết. Cầu bờ UFFAAA không. Rất nhanh, trên nóc nhà thân ảnh rơi xuống, tiến vào một tòa trạch viện bên trong, tứ phía hắc nham thạch xây lên vách tường, trong viện đứng thẳng không ít thạch trụ, vài tòa phòng các hơi có vẻ cũ kỹ, xem tình hình đã từng hẳn là cái nào đó tiểu bang phái cứ điểm. Hàn Lăng nửa ngồi ở một tòa phòng các trên nóc nhà, vận khởi bế khí bí quyết liễm tức, nhìn xuống tình huống phía dưới, lúc này đang có không ít thi quỷ ở trong viện tới đung đưa đi, duy chỉ có không thấy thiên trạch cùng khu thi ma bóng dáng. Lúc này, cách đó không xa một tòa trong phòng nhỏ bất tình lình lú quang lóe lên, Hàn Lăng lông mày đỉnh gảy nhẹ, thả người mà ra. Động tác mau lẹ ở giữa, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào khía cạnh nóc nhà, xuyên thấu qua đổ nát cửa sổ nhìn về phía bên trong. Chỉ thấy khu thi ma chiêu hồn linh xúc, một đạo ẩn vũ chú văn tản ra u quang khắc hòa tại, phía trên là bốn cái bị hủ sủi lơ trên đất cấm quân, không được mưu toan lui lại. Thiên trạch chậm rãi tới gần tiến lên, mắt lạnh nói, các ngươi trong cơ thể đã bị khu thi ma xuống thi cổ, trong vòng một ngày liền sẽ trở nên cùng phía ngoài những thi quỷ đó mở dạng, chỉ bằng các ngươi khả năng chịu đựng chỉ có chờ chết. Hiện tại ta có thể cho các ngươi một cái sống tiếp cơ hội, chỉ cần ngoan ngoãn chiếu ta nói làm. Hàn Lăng nghe vậy ánh mắt nghiền ngẫm, thiên trạch chiêu này ngược lại là chơi cao minh, bốn người đồng thời làm việc, nếu có người bất ý sinh tử trong bóng tối mật báo, chính là cùng mặt khác tam cái không qua được, vì mạng sống, mấy cái này cấm quân tất nhiên sẽ lẫn nhau giám sát. Bốn tên mang theo nhăn nhó thiết diện cấm quân đầu tiên là khẽ giật mình, sau khi phản ứng lập tức gật đầu không ngừng, tại sinh tử lựa chọn trước mặt, trung thành thường thường yếu ớt. Thiên trạch khoe miệng hiện hiện một tia cười gằn, ám tử hồng lân trên tay hắc khí phun trào ở giữa, bốn quả độc nàng trôi nổi trên đó. Lạnh lùng nói ta muốn các ngươi sau khi trở về đưa chúng nó phóng tới nên ở địa phương. Chương 132, rơi vào trong lưới Hàn Lăng lông mày đỉnh vậy một cái, nguyên lai thiên trạch bắt mấy cái này cấm quân đúng là muốn mượn tay của bọn hắn dâng hạ độc, lấy thân phận của cấm quân hành sự xác thực có thể không ít, chỉ là tùy tiện hồi cung ngắt gặp hoài nghi, xem ra thiên trạch còn có càng kín đáo kế hoạch. Chỉ thấy thiên trạch cầm độc nang hất lên, tiếp tục cười gần nói, một hồi đến Hàn Vương cung trước ta về dẫn xuất cấm quân, đem bọn hắn giết loạn, mà các ngươi thì xem thời cơ lẫn vào trong đó, tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Mấy tên cấm quân nơm nớp lo sợ cầm độc nang, toàn thân rung động run khó tự kiềm chế, hạ độc như hại Hàn Vương chịu tội thực sự quá lớn, đủ để khám nhà diệt tộc. Thiên Trạch cười lạnh nói, tốt, thừa dịp trời tối, bốn phía không ai, hiện tại cái kia xuất phát, nhớ kỹ, đây là các ngươi duy nhất cơ hội còn sống, nếu như từ bỏ, ta có thể đợi trên một ngày, khác tìm hắn người, mà các ngươi liền sẽ biến thành bên ngoài như vậy thi quỷ. Bốn tên cấm quân một trận run rẩy, mới vừa dâng lên thấp phẩm lo âu nhất thời lần nữa bị sinh tử chi phối, kiên trì đi ra ngoài phòng. Khu thi ma lo nghĩ nói, điện hạ, Bách Độc Vương Sở Lưu độc rắn mặc dù cực kỳ hung quỷ, dính chết ngay lập tức, nhưng giao cho mấy người này đi làm không biết có thể hay không thành sự. Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, nói: "Loại độc này không màu không mùi, ngay cả ngân châm đều đo không ra, chỉ cần có thể thả 960 đi vào ngự chú bên trong, hoặc là trong nước, Hàn Vương an hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó Hàn Vương cung đại loạn, cũng chính là tìm món kia có lẽ có thể giúp ta phục quốc bí bảo thời điểm tốt." Nói xong quay người hướng đi ngoài phòng, thư lạnh nói: "Đi thôi, đi trước tòa kia lãnh cung nhìn xem, đồ vật có khả năng hay không giấu ở chỗ nào lãnh cung." Hàn Lăng nhìn trời trạch cùng khu thi ma đi ra phòng nhỏ, trong mắt hào quang lóe lên. Tân Trịnh bên trong có thể bị gọi là lãnh cung chỉ có một tòa, cái kia chính là Hàn Vương cung nội, năm đó bị diệt Trịnh quốc để lại cung điện, nghe nói bên trong cất giấu một loại nào đó không bị phát hiện bí mật, chẳng lẽ chính là cùng lửa này mưa bí bảo có quan hệ. Nhìn bầu trời trạch nói LLD, tựa hồ biết do nó sâu xa. Xem ra tòa này lãnh cung có nhiều bí ẩn, suy nghĩ chợt lóe lên, lần nữa thả người đi theo. Lên đường dọc theo đường cũ trở về, một lát sau, liền tới đến Hàn Vương ngoài cung cửa ngõ, xa xa liền thấy hai đội cấm quân giữ nghiêm tại cửa cung. Lúc này phía trước đi đầu bốn tên cấm quân chính giấu ở góc tường không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Trạch cùng khu thi ma tại nóc nhà mấy lần xê dịch, chuyển tới Ngô Đồng, sau cùng rơi vào đá phiến trên đường, đi thẳng tới cửa cung, phía sau lục căn đầu rắn xiềng xích khói đen mở mịt ở giữa, dâng trào mà lên. Cấm quân nhao nhao cầm thương nghiêm chỉnh mà đối đãi, hô lớn nói, là Bách Việt phản đảng Thiên Trạch. Hàn Lang ẩn tại Hàn Vương cung phía cạnh, thừa dịp loạn sắp nổi, cười xấu xa một tiếng, hướng về vách tường bên trong sở trường khẽ gõ mấy cái, truyền ra tin ngầm, chỉ chốc lát sau liền được trả lời khẳng định, tiếp theo vách tường bên trong tiếng bước chân chạy xa. Lúc này một trận kêu thảm truyền đến, chỉ thấy cửa cung, sáu đầu đầu rắn xiềng xích hóa thành cự đại hắc xạ như xương như khói, đầu rắn hạ ra một phát liền cầm mấy tên cấm quân tung bay, đâm vào môn phường bên trên. Đảo mắt một đội cầm thương cầm thuẫn cấm quân liền bị đánh thất linh bát lạc, Thiên Trạch nhấp chảo, vũ thuật thi triển, hắc xạ ùn ùn kéo đến bước lên xoay quanh, hắc khí tản mát, cầm hơn phân nửa cửa cung bao phủ. Cửa ngõ bốn tên cấm quân xem thời cơ lập tức chạy vào trong hắc khí, khu thi ma lay động chiêu hồn linh, mặt đất mười mấy tử vòng cấm quân lúc này hóa thành thi quỷ, giả ý tới chém giết, cửa cung nhất thời đại loạn. Thiên Trạch hướng về khu thi ma nháy mắt, cấp tốc thả người vượt qua cửa cung, hướng về cung nội mà đi. Hàn Lăng cười thầm một tiếng, cá căn câu, tung ý đăng tiên bộ mở ra, tự cung cửa ra vào hư tung mà qua, xê dịch ở giữa, xa xa đi theo Thiên Trạch cùng khu thi ma đằng sau. Cung nội khải giáp thanh âm lâm lâm rung động, mắt thấy ba lượng đội cấm quân hướng về cửa cung tiến đến. Hàn Vương cung phía đông, thẳng tới phủ công chúa mấy cái hán ngọc trắng tiểu đạo bên cạnh có một cái bình tĩnh như gương nội hồ, hồ trung ương trong đất trồng một khỏa cạn quan hệ bất chính hoa thụ, dưới bóng đêm mặt hồ thâm thúy xa xăm, ngẫu nhiên có hoa cánh bay xuống trên đó, mà hồ một chỗ khác là một đổ nát lãnh cung, chính là năm đó Trịnh Vương cung. Một đầu tiêu điều lang tiểu tiếp với trên hồ núi thẳng tương hướng, Hàn Lăng cũng là lần thứ nhất đến nơi đây, xa xa đi theo Thiên Trạch cùng khu thi ma về sau đi qua lang tiểu, chỉ thấy thạch cửa trúc trong phường lầu các tịch mịch, chăn đệm nằm dưới đất hát chuyên, điêu lan thạch trụ đều là đã tổn hại, ngã trên mặt đất, lao thủ cảnh khô vắng vẻ. Thiên Trạch cùng khu thi ma dẫm lên gạch ngói vụn đi đến chính chúng, dường như có chỗ phát giác, bất thình lình ngưng bước, quay đầu nhìn lại. Hàn Lăng mỉm cười đi ra ngoài, sờ lên dịch dung đi ra hai phiết sợi râu, vận khởi phúc ngự thuật nói, chỉ là hơi ra tăng điểm bước chân, không nghĩ tới liền bị phát hiện. Thiên Trạch đồng tử co rụt lại, lạnh lùng nói, xem ra ngươi theo thật lâu. Hàn Lăng mỉm cười, lời nói từ bụng ra rêu rêu nói, không chỉ theo thật lâu, còn biết không ít bí mật chứ. Thiên Trạch ánh mắt âm lánh như rắn, lạnh lùng nói, bí mật là thứ thuộc về người sống, nhưng cũng không thích hợp sẽ phải người chết. Khu thi ma chiêu hồn linh hất lên, một cỗ xương mù màu lục phiêu tán làm chiếu nhãn, thân hình cấp tốc xê dịch sau khi đến vương. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, thần sắc vi diệu nói, binh pháp bên trong lấy nhiều địch thiếu thời điểm, thường dùng phân mà hợp vây biện pháp, bất quá đối với ngươi mà nói tựa hồ không thích hợp ở hiện tại tình huống. Vừa mới nói xong, một đầu hỏa hồng phi xà phá không mà ra, hình dạng xoắn ốc xoay quanh đánh út về phía hậu phương khu thi ma. Khu thi ma thần sắc giật mình, nhấc ngang chiêu hồn linh chặn lại, mắt thấy tình thế sinh biến, cấp tốc rút về Thiên Trạch một bên, đảo mắt chỉ thấy một cái tử y y nữ tử cầm một cái liên xà nhuyễn kiếm rơi vào Hàn Lăng bên cạnh. Bốn phía cạnh cột đá cước bộ vang lên, chẳng biết lúc nào nhiều ba đạo thân ảnh. Chương 133, lãnh cung vây Trịnh Vương cung cũ điện lầu các trước đó, vệ trang mí mắt rũ xuống cầm kiếm đến, khóe miệng mang theo một tia cười gằn, toàn thân trên dưới liền chỉ có lạnh lùng sát khí. Phía tây Vô Song Quỷ một tay bắt lấy xiềng xích giơ lên thạch trụ, thần sắc nghiêm túc mà đối đãi. Phía đông Diễm Linh cơ đôi mắt trao lên, vi diệu mắt nhìn khu thi ma cùng Thiên Trạch, bàn tay trắng nón nhẹ giơ lên ở giữa, một sợi hỏa diễm lượn lờ đầu ngón tay. Thiên Trạch lại lần nữa quay đầu nhìn lại, đồng tử rút thành một cây châm, đây là một cái bẫy, một cái sớm đã bày ra sát cục. Đối với Vô Song Quỷ cùng Diễm Linh cơ thực lực, hắn cũng không lạ lắm, khu thi ma thi cổ thuật mặc dù quỷ dị, còn có thể phục sinh người chết lấy nhiều khi ít, nhưng trước mắt vốn là cao thủ đầy kín, bốn phía càng không thi quỷ có thể dùng, chỉ là Diễm Linh cơ liền có thể để cho khu thi ma không còn sức đánh trả chút nào. Mà còn dư lại, hắn bản thân cầm đối mặt cục diện chính là bốn người vây công. Với lại trong bốn người này còn có một cái khiến cho có chút kiêng kỵ vệ trang cùng trước mắt không biết sâu cạn bốn lông mày công tử. Cái này bốn lông mày công tử thực lực không hiện ra, nhưng kinh công cao mình đã có thể thấy được luồng đốn. Hôm nay dù cho muốn đi chỉ sợ đều không dễ dàng như vậy, chậm rãi siết chặt quyền đầu, có một loại cảm giác không rét mà run lướt qua Thiên Trạch lưng, sau đó tấm vào tấm phủ. Thiên Trạch tức giận phản ứng, Hàn Lăng đều thấy ở trong mắt, lời nói từ bụng ra mỉm cười nói, không biết một cái bên ngoài đã chết qua một lần người, có thể hay không e ngại chân chính tử vong. Thiên Trạch nghe vậy thần sắc u ám, nhấp chào thành thế, sau lưng sáu đầu đầu rắn xiềng xích ngóc lên, lạnh lùng nói, đối với một cái bị qua còn hơn nhiều tử vong thống khổ như vậy người, cục diện như vậy còn chưa đủ để giết chết ta. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, nói, xem ra ngươi cảm thấy mệnh của ngươi còn nắm giữ ở trong tay chính mình, vậy thì không có gì dễ nói. Thoại âm rơi xuống, trong lãnh cung thoáng như dây cung căng thẳng không khí bỗng nhiên mũi tên phát, một đầu đỏ rực phi xả từ Thiên Trạch cùng khu thi ma ở giữa phá đất ra, từng mảnh quán xuyến phong nhận hàn ý lạnh thấu xương, chẳng biết lúc nào tử nữ đã cầm một nửa liên xả nhuyễn kiếm chui xuống đất. Thiên Trạch ánh mắt dùng mình, cùng khu thi ma đồng thời xoay người hướng về hai bên nhảy lên. Không đợi cơ hội thở dốc, Vô Song Quỷ nhảy lên thật cao, hai tay cầm lấy thạch trụ hướng về Thiên Trạch thẳng nện mà xuống, Chính Vương cung trước kiếm ngân vang tiếng vang, vệ trang phát sau mà đến trước, thả người trường kiếm lướt ngang. Thiên Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, sau lưng hai đầu đầu rắn xiềng xích tấn công, há miệng cắn yêu kiếm xa xỉ thân kiếm, vệ trang kiếm thế như núi quân đảo, xông lên tức lui xoay người hướng lên. Thiên Trạch thụ lực dưới chân chấm xuống, đúng lúc gặp bóng mờ che đậy, Vô Song Quỷ lực phách hoa sân xuống. Khu thi ma kinh sợ thấy, hộ chủ nóng lòng, chưa kịp động tác, một sợi như châm hỏa diễm phụt ra phụt vô chân khí bay thẳng dưới chân, rơi xuống đất hừng hực giấy lên, hóa thành một đạo người cao hỏa tượng, hỏa thế bốn phía kéo dài tới chớp mắt bao vây sở hữu đường đi. Diễm Linh cơ trên không trung nhảy lên phi vũ, thân ở giữa không trung nhấc chân vòng đá về phía khu thi ma. Khu thi ma biến sắc, trên tay chiêu hồn linh tứ tung hồ sơ, bị đánh lui hai bước. Lúc này hỏa tường ở ngoài tiếng ầm vang vang dội, lãnh cung đá phiến mặt đất run lên, đá vụn bốn phía tung tóe, Thiên Trạch mượn sau lưng hai cái đầu rắn xiển xích nhánh, mượn lực tránh ra. Đảo mắt sắc mặt kinh biến, chẳng biết lúc nào Hàn Lăng đã là phi thân mà tới sau người, trên tay hàn khí bay bọn, huyền băng ngưng kiếm, vô hình vô ảnh, kiếm thế cực nhanh hiếm thấy quỷ, như tật điện trước cát, khó biết như âm. Thiên Trạch sau lưng đầu rắn xiển xích thu nạp, như giáp đó lấy, nhất thời sắt thép va chạm, tăng thêm mấy đạo huyết ngân. Hàn Lăng khẽ miệng khẽ câu, huyền băng kiếm trên hàn khí bay bọn, hàn lưu dọc theo đầu rắn xiển xích cấp tốc ngưng kết hướng Thiên Trạch toàn thân, thánh tâm bốn quyết huyền băng tuyệt. Thiên Trạch kêu lên một tiếng đau đớn cấp tốc xoay người thu hồi xiển xích, hắc khí phồng lên ở giữa huyền băng chấn vỡ, thuận thế nhấc chảo quét qua, một cỗ hắc khí như rắn quyển tản mát đánh tới. Hàn Lăng cười lạnh một tiếng, tay trái mở ra, hàn lưu lộn xộn tuôn ra như tấm lụa quét qua, cầm như rắn hắc khí đánh tan, tiếp theo khứ thế không giảm đánh về phía Thiên Trạch. Thiên Trạch cắn răng ngang tay với thân, đảo mắt ném đi rơi xuống đất, chân trên mặt đất phía sau quốc giảm bất lực, hai tay một trận run rẩy, toát ra mấy sợi hàn khí, trong mắt trầm xuống, cái này bốn lông mày công tử thực lực mạnh, thực tế viễn siêu đoán trước, chính là chỉ có một người chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, bây giờ bốn người vây kín, vẹn vẹn vừa đối mặt giao thủ liền đã người đang ở hiểm cảnh. Âm thanh xé gió, một vòng công kích không yên tĩnh, lại một vòng đã tới, vệ trang lần trước rút lui thân vũ thượng chưa rơi xuống, chân tại thạch trụ đã mạnh, xa xỉ trên chân khí bao quanh, lại lần nữa phi thân mà tới, một thức hành quán tứ phương khởi thủ gắng sức chém xuống, nhìn như chiêu thức tinh giản, lại đảo mắt sinh ra bốn loại biến hóa. Thiên Trạch sau lưng bốn đầu tử hồng xiềng xích hắc khí tỏa khắp, dâng trào ở giữa cấp tốc xen lẫn nhau ngăn cản, khí lực chống đỡ, vang lên bên trong, yêu kiếm cùng đầu rắn xiềng xích cọ sát ra mấy phần tia lửa. Không có chút nào phản kích khe hở, tử nữ đôi mắt nhỏ liễm, cổ tay run rẩy ở giữa, liên xả nhuyễn kiếm phá không phi vũ, như thần long anh dũng, mũi kiếm một khúc, xoắn ốc xoáy đâm về Thiên Trạch giữa lưng. Thiên Trạch cánh tay mở ra, một con rắn đầu xiềng xích hắc khí thúc lồng, như là to lớn hắc xà xúc thế tấn công, cùng liên xả nhuyễn kiếm hai dao nhỏ kích. Lúc này vô song quỷ cầm lấy thạch trụ khe múa, chân khí bao quanh ở giữa hướng về Thiên Trạch quét ngang mà đi. Thiên Trạch lại khó phân tâm ngự sử xiềng xích ngăn cản, vội vã bước ra trốn tránh. Vô song quỷ thần chủng loại lâm nhiên, đột nhiên chân trần đạp đất, truy tập mà lên, cầm lấy thạch trụ quét qua, lại quét. Tuy không biến hóa tinh diệu đáng nói, nhưng một thân thần lực càng thêm chân khí bao quanh, có thể nói đại xảo bất công. Thiên Trạch bước ra không kịp, một cái sơ sẩy bị quẹt vào thoáng một phát, nhất thời ném đi, mượn xiềng xích cuốn lấy thạch trụ lúc này mới ổn định thân hình. Thiên Trạch đứng ở thạch trụ trước như thú bị nhốt, ánh mắt lườm tới, một trái tim ngăn không được chìm xuống dưới. Nguy hiểm nhất người chỉ xuất tay một lần chỉ đã như thế, công kích như vậy tuyệt đối chống đỡ bất quá thứ ba lần, nhất định phải ở nơi này một vòng tìm ra phá cục kế sách. Chương 134, lấy người dịch mệnh dù cho vẹn vẹn rút đi, chỉ sợ cũng không tránh khỏi cái này bốn lông mày công tử truy tung, tất nhiên võ lực vô pháp chống lại, vậy cũng chỉ có thể tìm cơ hội cầm tới đủ để giao dịch thẻ đánh bạc, lấy người dịch mệnh. Mắt thấy Thiên Trạch sắc mặt âm tình bất định bốn phía tạo động, Hàn Lăng một chút liền xem thấu kỳ tâm nghĩ, lấy thế cục bây giờ, cưỡng ép con tin xác thực lựa chọn tốt nhất, chỉ là theo hắn bước vào tòa này lãnh cung lên, thực ra kết cục liền đã chú định. Lúc này, một mặt còn có thể nhìn thấy Diễm Linh Cơ cùng Khu Thi Ma đánh nhau hỏa tường bất thình lình hỏa thế phóng đại, như rồng quyển múa che mất bóng người, mơ hồ có thể thấy được hai thanh khí diễm châm tới lui lượn vòng, cực kỳ đáng chú ý Thiên Trạch ám tử hồng lần tay thừa cơ cong lên sau lưng vùng xuống chút ít một phấn, trong bóng tối rất quyết, chân khí bao quanh ở giữa không ngừng siết chặt, bất thình lình một cỗ màu đỏ thấm dung nham từ dưới chân mặt đất kéo dài tới, mang theo cho đen khói lửa khí tràn ngập ra, lãnh cung bên trong lại làm cho người sinh ra cháy bỏng cảm giác. Vệ trang cùng vô song quỷ thế công dừng lại, lập tức bước ra tối lui. Từ nữ thu hồi liên xả nhuyễn kiếm, thần sắc nhất động nói, đây là Bách Việt Vu thuật. Hàn Lăng nhìn xem đốt lưu vọt tới chút ít nhíu mày, áo quyết không gió phồng lên, chân khí như hàn lưu lộn xộn tuôn, tần một huyền băng đảo mắt trên mặt đất ngưng kết, tùy theo chậm rãi lan tràn ra, chẳng biết lúc nào đốt khí quét sạch sành sanh, trong lãnh cung gạch ngói vụn thạch trụ, lao thụ tất cả đều ngưng tụ thành huyền băng, tại ánh trăng trong trẻo lạnh lùng dưới bóng ánh chói mắt. Cười nhạt một tiếng, cái này thánh tâm bốn quyết bên trong Hàn Thiên Tuyệt tuy nhiên tiêu hao chân khí không ít, tuy nhiên hiệu quả sát thực rất tốt, đảo mắt ánh mắt lẫm nhiên nhìn về phía Thiên Trạch, không trung hàn khí rung động, huyền băng cấp tốc lan tràn mà lên. Thiên Trạch sắc mặt kinh biến, ngưng thần kém tê một tiếng, trên thân hắc khí tật tuân, cầm ngưng khép lại hướng về người hàn khí cùng huyền băng xô tan. Tiếp theo giang tay thành chảo, hai cái xiềng xích quấn quanh trên tay, hắc khí xoay quanh tuân ra, thừa cơ hướng về thụ hàn khí quấy nhiễu tan rã mở hỏa tường bên trong mà đi. Hắc khí như rắn bay thẳng, từ hồng xiềng xích đống nhiên hóa thành to lớn hắc xà, mấy thành thực chất, há miệng cắn về phía Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ đôi mắt hơi rét, đầu rắn xiềng xích thế lớn mà nhanh, khi phát hiện thời điểm sớm đã phụ cận, gần như không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Hàn Lăng dậm chân hư tung, như ảnh vừa mất. Đảo mắt xuất hiện ở Diễm Linh Cơ trước người, ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía hai đầu đông nhiên lớn hóa xiềng xích, đen nhánh xương chất đầu rắn xa vài thước xa ngưng trệ hạ xuống khó tiến thêm nữa, tiếp theo ngưng kết thành huyền băng, hàn lưu lên đường lan tràn mà đi. Thiên Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, cấp tốc thu hồi xiềng xích, nhấc chảo tụ lực quét qua, đầu rắn xiềng xích cuốn lên mấy khối to lớn loạn thạch, cấp tốc đập tới, Hàn Lăng cười lạnh một tiếng, sớm đã nhìn thấu kỳ tâm nghĩ, cùng tử nữ liếc nhau. Quả thật đúng là không sai, đảo mắt chỉ thấy Thiên Trạch hướng về tử nữ đánh thẳng mà đi, toàn thân hắc khí như khói đi theo. Tử nữ cười nhạt một tiếng, cổ tay rung lên, liên xả nhuyễn kiếm bén, giống như độc long xoay người, mặt đất thanh thạch bản tầng tầng mà lên, ùn ùn kéo đến cản hướng Thiên Trạch. Thiên Trạch sầm mặt lại, đối thanh thạch bản trên tay hắc khí quét qua, sau lưng năm cái xiềng xích ngược lại thẳng đón lấy hai bên phi thân tập đi vệ trang cùng vô song quỷ. Đảo mắt liền cầm thanh thạch bản đánh nát, tràn ra mấy hạt bột phấn, một đầu hỏa hồng phi xả mũi kiếm dọc xoay quanh, lẹ lưỡi mà ra, xoắn về phía Thiên Trạch. Thiên Trạch cười gần một tiếng, đang chờ đưa tay ngự sử xiển xích, thừa cơ cầm tử nữ mang làm con tin, bất thình lình kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, che tim, trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống, có độc. Đến tột cùng là lúc nào chúng độc? Liên xả nhuyễn kiếm cứ thế không giảm, đảo mắt ở trên trời Trạch vai tuần rào đâm mà qua, cầm mấy cái xiển xích rỡ xuống. Nơi xa tử nữ đưa tay thu kiếm hất lên, cười nhạt nói, chân chính có dùng độc dược cùng dùng độc thủ đoạn không nhất định phải kiến huyết phong hầu, tại ngươi ngay từ đầu xuất hiện ở nơi này thời điểm, liền đã trúng độc, theo chân khí tiêu hao, dần dần phát huy tác dụng, thẳng đến ta vừa rồi dẫn công bên trong rắc bột phấn triệt để dụ xuất dự lực. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA không. Thiên Trạch đột nhiên giật mình nhìn về phía tử nữ, ngậm miệng tê thanh nói, ngươi. Tử nữ kéo lấy liên xà nhuyễn kiếm chậm chậm đi đến Hàn Lang bên cạnh đứng vững, liếc mắt quỳ xuống đất che vai Thiên Trạch thản nhiên nói, ngươi tựa hồ rất hoang mang, vì sao lại bị chỉ là một nữ nhân tinh kế nói đi? Ánh mắt nhỏ liễm, nhàn nhạt cười gần nói, nhưng vấn đề là, ngươi vì sao lại có nữ nhân liền nhất định không phải là đối thủ? Buồn cười lão giác đây. Hàn Lang sờ sờ hai phiết sợi râu, lời nói từ bụng ra rếu rêu nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy mệnh của ngươi nắm giữ ở trong tay chính mình a? Thiên Trạch nghe vậy như rớt vào hầm băng, mắt nhìn bị vệ trang một kiếm chống đỡ tại trên cổ khu thi ma, đột nhiên nghĩ thông suốt Hàn Lang mục đích, khóe mắt chậm rãi có tơ máu lóe ra. Cái kia thập công tử Hàn Lang phái những thủ hạ này tới nơi này, bên trong một cái mục đích, chỉ sợ sẽ là vì khu thi ma cái này lúc trước trong giao dịch vị năng phải đi thẻ đánh bạc. Mà hắn sử dụng sách lược, chính là hắn mưu toan sử dụng lấy người dịch mệnh, dùng một cái thủ hạ đổi lấy hắn sống sót cơ hội. Trầm rãi siết chặt che vết thương tay, lạnh lùng nhìn lại, nghiến răng nghiến lợi nói, ta có thể đem khu thi ma giao cho hắn, nhưng các ngươi muốn bảo đảm ta rời đi Hàn Vương cung. Hàn Lang lông mày đỉnh vẩy một cái, lời nói từ bụng ra vỗ tay cười nói, Xích Mi Long Xà quả nhiên là người thông minh, bất quá chúng ta thụ mệnh mà đến, trừ cái đó ra, còn có một cái điều kiện. Thiên Trạch trong lòng cảm giác nặng nề, tỉnh mơ nói điều kiện gì? Hàn Lang miệng rắc khẽ câu, thản nhiên nói, Hỏa Vũ Bí Bảo cùng tòa này lãnh cung bí mật. Thiên Trạch ánh mắt u ám, yên lặng chỉ chốc lát, nói, chúng nó đều cùng một người có quan hệ, Trịnh Trang Công. Chương 135, đánh cờ hưu thuật Trịnh Trang Công. Hàn Lang ngoạn bị đạo, chính quốc đệ tam đại quốc quân, Xuân Thu thời đại vị thứ nhất bá chủ, hắn cùng món kia Hỏa Vũ Bí Bảo có cái gì quan hệ? Thiên Trạch ánh mắt chớp lên, hừ lạnh một tiếng nói, Trịnh Trang Công trong lúc tại vị, chính quốc từng cường thịnh nhất thời, ngay cả đương thời Chu Thiên Tử đều muốn ngưỡng vọng. Có rất nhiều người hiếu kỳ hắn cấp tốc quật khởi trở thành bá chủ nguyên nhân, mà bí mật liền giấu ở cái này Hỏa Vũ Bí Bảo bên trong. Hàn Lăng trong mắt quang mang lóe lên, thì ra là thế, khó trách trước đây theo dõi Thiên Trạch lúc từng nghe nói nó cái này bí bảo có lẽ có thể giúp đỡ phục quốc. Một bên vệ trang lạnh lùng nói, nếu là Trịnh Trang Công đồ vật, tại sao lại xuất hiện ở Hỏa Vũ Sơn Trang? Thiên Trạch khỏe miệng cười gằn, nói, Trịnh Trang Công sau khi chết nhiều năm, bí mật này vẫn bị chôn dâng lên, con cháu đời sau vô năng, vô pháp khám phá, cho đến Trịnh Quốc bị Hàn Buồn Bá Hầu sáp nhập, thôn tính, đương thời Trịnh Vương vì cầu Đông Sơn tái khởi, để cho Trịnh Quốc công tử mang theo bí bảo xa trốn, tránh né Hàn Buồn Bá Hầu truy sát, nhiều lần khó khăn chắc trở đi tới Bách Việt. Trịnh Quốc công tử hậu nhân nghèo khó thất vọng, bị Hỏa Vũ Sơn Trang tiếp tế, cuối cùng cầm bí bảo phó thác cho trang chủ Hỏa Vũ công nói. Thiên Trạch ánh mắt sắc bén như châm, trầm giọng nói, lúc năm Hàn Vương An trong bóng tối bồi thực phản loạn hứng khởi, chuyện này bị Hàn Vương An cùng Cơ Vô Dạ thám tử biết, hai người muốn đoạt được cái này bí bảo, cộng đồng phái Lưu Ý độc thủ, sau cùng Lưu Ý bức bách tại Hàn Vương An ân uy tịch thì, gạt Cơ Vô Dạ cầm đồ vật trong bóng tối đưa đến Hàn Vương cung. Hàn Lăng chậm rãi gật đầu, lần giải thích này ngược lại là cùng mình biết bộ phận ăn cướp. Suy nghĩ một chút, lời nói từ bụng xuất đạo, cái này Hỏa Vũ Bí Bảo cất giấu lớn như vậy bí mật, đến tột cùng là thứ gì? Thiên Trạch đạ cam trầm xuống, yên lặng chỉ chốc lát, chậm rãi nói, đó là một cái hợp đồng, liên quan đến Thương Long Thất Túc. Hàn Lăng sợ cả một cái, trong lòng nhắc tới Thương Long Thất Túc. Từ nữ chút ít nhíu mày, sóng mắt lưu chuyển nói, tinh tượng bên trong, Thương Long đứng hàng đầu vương, lấy giác, cang, để, phòng, tâm, vĩ, y tương liên, là vì thất túc, không biết phải chăng là có gì liên quan liên. Vệ trang ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói, ta từng từ lao sư của ta trong miệng đã nghe qua một cái truyền thuyết, người nào nắm giữ Thương Long Thất Túc bí mật, liền có được nắm giữ thiên hạ lực lượng. Nắm giữ thiên hạ lực lượng, Hàn Lăng ngoạn bị đạo, tuy nhiên còn có chút quyết đại, tuy nhiên lấy Trịnh Trang Công sự tình đến xem, có lẽ cái này truyền thuyết là chân thật tồn tại. Cười nhạt một tiếng, ngược lại nhìn về phía Thiên Trạch, vận khởi phúc ngữ thuật, thản nhiên nói, tin tức ta về thuật lại đi về, hiện tại nên khu thi ma linh cổ. Thiên Trạch cau mày nói, ngươi làm sao cam đoan đạt được linh cổ về sau sẽ không dồn bỏ giao dịch giữa chúng ta? Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường nói, chỉ bằng ngươi còn sống so với chết hữu dụng, còn sống so với chết hữu dụng. Thiên Trạch nhíu mày, tinh tế ngoạn vị câu nói này ý tứ, trong đầu chăm quay về ngàn chuyện, đống nhiên giật mình, nghĩ tới một loại rất đáng sợ khả năng, ngậm miệng tê thanh nói, các ngươi cùng Bạch Diệp Phi. Hàn Lăng hời hợt lườm Thiên Trạch một chút, cười nhạt nói, xem ra ngươi đã hiểu. Thiên Trạch siết chặt quyền đầu, lạnh lùng nói, ngươi cầm tin tức như vậy nói cho ta biết, sẽ không sợ ta vạch trần đi ra? Hàn Lăng mỉm cười một tiếng, né người dạo bước nói, ngươi vạch trần đi ra, Cơ Vô Dạ tự nhiên năng biết được toàn bộ bố cục, nhưng đối với chúng ta mà nói, ngươi mật báo kết quả nhiều nhất bất quá là Cơ Vô Dạ chết, biến thành Bạch Diệp Phi chết, dạng này Dạ Mạc hao tổn lực lượng tuy ít không ít, nhưng Hàn Quốc như cũ sẽ không nhấc lên bao lớn sóng gió, chúng ta cũng không hư hao chút nào, thậm chí không công tiêu hao Dạ Mạc thế lực. Trong lòng nói bên trong, liếc mắt Thiên Trạch, cười nhạt nói, mà kết quả của ngươi chính là trở thành kết cục, thay đổi vật hy sinh. Ở nơi này trận đánh cược bên trong, chúng ta là tất nhiên bên thắng, khác nhau chỉ ở với thắng cỡ nào vẫn là thắng thiếu. Thiên Trạch đồng tử chậm rãi co rút lại, tóc không gió phiêu động, yên lặng không nói, nhưng nhíu chặt lông mày, càng nắm càng chặt quyền đầu, đều tỏ rõ lấy nội tâm không bình tĩnh. Diễm Linh Cơ đôi mắt trao lên, vi diệu nhìn lại, hé miệng nở nụ cười, một màn này giống như đã từng quen biết. Hàn Lăng Như vung đao chém một cái, cười nhạt nói: "Ngươi muốn báo thủ người không có gì hơn Cơ Vô Dạng, Bạch Diệp Phi bọn người, mà bây giờ có một cái tạm thời giữ được tính mạng liền có thể đạt được mục đích đến, cơ hội đặt ở tại đây, ta nghĩ ngươi hội làm ra lựa chọn." Thiên Trạch hai mắt trầm xuống, yên lặng chỉ chốc lát, hừ lạnh một tiếng, rũa ra tử hồng lần phiến trải rộng tay, hắc khí xoay quanh ở giữa, theo lòng bàn tay trồi lên một giọt biến ảo chập chờn đến, khi thì giống như giọt, khi thì giống như xả, trực tiếp hất lên, bay tới. Hàn Lăng trên mặt lộ ra nụ cười, đưa tay đón lấy, cười nói: "Đồ vật ta về chuyển hiện lên quay về công tử phủ, Vệ Trang huynh, còn muốn làm phiền ngươi hộ tống Xích Mi Long Xà an toàn xuất cung." Vệ Trang nhịn không được hơi dương lên khóe miệng, liếc mắt Thiên Trạch, không nói một lời ôm kiếm hướng về ngoài lãnh cung đi đến. Thiên Trạch thần sắc u ám, hừ lạnh một tiếng, che vai xê dịch rời đi. Hàn Lăng nhìn xem biến mất trong nháy mắt không thấy hai bóng người, khẽ cười một tiếng, cùng tử nữ lẫn nhau, hướng về công tử phủ mà đi. Diễm Linh Cơ đôi mắt chế nhạo liếc mắt còn quỳ một chân trên đất khu thi ma, đi ngang qua một bên, chậm chậm đuổi theo. Khu thi ma nhìn xem vươn tay vô song quỷ, lôi kéo gắn vào trên đầu áo bào đen, nhặt lên chiêu hồn linh theo sau. Hàn Lăng lỗ tai nhất động, phát giác được hậu phương vang lên tiếng chuông, khẽ cười một tiếng, khu thi ma tới tay, bách việt chỗ liền có thể suy nghĩ bồi dưỡng thế lực. Chương 136, mời đã tới lúc này, Diễm Linh Cơ chậm chậm theo bên người, nhìn lại, nói nhỏ: "Công tử thân thủ tốt, ta trước kia cũng không biết phụ thượng còn ngươi nữa cái này một vị cao thủ đâu." Hàn Lăng khẽ giật mình, cô nàng này tựa hồ trong lời nói có hàm ý, chẳng lẽ là đã nhìn ra của mình dịch dung trang phục. Đảo mắt nghi hoặc nhìn về phía Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ khẽ nháy mắt, mềm mị nói: "Chính là đêm dài lúc gọi người tới có chút mấy nhiều người thanh ngộng, Hồng Liên công chúa đều đã ngủ rồi." Hàn Lăng sờ mũi một cái, thật đúng là bị cô nàng này xem thấu, ngược lại con mắt hơi chuyển động, hắc hắc cười xấu xa một tiếng, nghiêm túc nói: "Quấy nhiễu người thanh ngộng đúng là sai lầm." Tử nữ che miệng cười khẽ: "Cái này bại hoại công tử lại phải bắt đầu đuổi tà ma chủ ý." Hàn Lăng nhìn xem Diễm Linh Cơ cười hắc hắc, lộ ra cái đuôi hồ ly nói: "Tất nhiên Hồng Liên đã nằm ngủ, vậy ngươi bây giờ trở về phòng lại đã quấy rầy nàng quả thực cũng là sai lầm, tuy nhiên tất nhiên việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tự nhiên muốn giải quyết cho ngươi kế sách, không bây giờ buổi tối ta nhường ra gần nửa tấm giường đến cấp ngươi." Diễm Linh Cơ đôi mắt trao lên, xích lại gần che miệng cười nói: "Công tử, cái đuôi của ngươi đều lộ ra tới." Hàn Lăng hắc hắc cười xấu xa một tiếng, ôm đồm tay nhỏ, lộ ra liền lộ ra, dù sao chính mình cũng không có ý định che giấu, tử nữ ở bên, án không được, trước tiên ôm lấy. Sáng sớm hôm sau, tiếng gõ cửa phòng, Hồng Liên âm thanh theo ngoài cửa chuyển đến: "Thập ca ca, mau tới mở cửa." Nàng không thấy đỏ thấp mềm trên giường, Hàn Lăng chậm rãi tỉnh lại, liền thấy tử nữ chán tựa ở trên vai, thử phát sắn búi tóc, mùi thơm quen thuộc dịu dàng, túi đầu khẽ ngửi ở giữa, lại có một cái khác sợi ám hương bay tới, như lửa mị, đảo mắt liền gặp Diễm Linh Cơ khẽ tựa vào chính mình khác một bên nơi bà bay, mái tóc đen dài thành búi tóc buông xuống lụa, mặt như mơ đông, khỏe. Mắt cả đảo, nhấp nhẹ lấy một tấm xinh xắn phấn môi, để cho người ta khó tự kiềm chế trong lòng xung động. Lúc này chợt phát hiện bên thai hô hấp hơi ngừng lại, biến kéo dài xa xăm, đã thấy Diễm Linh Cơ cũng không mở mắt ra, Hàn Lăng cười thầm một tiếng, cô nàng này thế mà vừa ngủ. Chớp mắt, tên này tiểu tâm tư nhất thời dâng lên, cười xấu xa một tiếng, quay đầu sẽ tới. Hàn Vương cung mặt phía bắc, Minh Châu phu nhân ngự thơm trong điện, hồng ti tung bay màn khẽ động, lướt qua một trận gió lạnh. Minh Châu phu nhân thả tay xuống bên trong điều thơm trầm, đảo mắt nhìn về phía bên cửa sổ, cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói: "Ngươi đã đến, biểu ca." Bạch Diệp Phi quay thần đến, trong lúc giơ tay, một cái tử hồng bình nhỏ tại lòng bàn tay bị chân khí nâng lên, thản nhiên nói: "Thẻ đánh bạc đã chuẩn bị xong." Nói chân khí hơi dùng, tử hồng bình nhỏ ném Minh Châu phu nhân. Minh Châu phu nhân tiếp trong tay, đánh giá hai mắt bình nhỏ bên trong, nổi lên một vòng sáng long lanh huỳnh xanh vẻ, cười yếu ớt một tiếng, ngược lại hỏi: "Tối hôm qua Thiên Trạch đại náo cửa cung, sau cùng đi hướng không biết, hắn không tiếc bước lên mạo hiểm lộ diện, mục đích hẳn là sẽ không chỉ là vì náo thượng một phen a." Bạch Diệp Phi nhìn ngoài cửa sổ, cười lạnh nói: "Thoa y đi khách tin tức, trong cung có mấy người cấm quân hành vi có khác hẳn, bọn hắn bị khu thi ma xuống thi cổ ở." Minh Châu phu nhân hẹp dài mắt phượng nhỏ liễm, cười yếu ớt nói: "Xem ra không cần ta như thế nào, Thiên Trạch đã muốn động thủ, ngươi chuẩn bị như thế nào đây?" Bạch Diệp Phi xoa cằm, nói: "Ta đã trong bóng tối điều động Bạch Giáp quân làm xong bố trí, Thoa y khách người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đại tướng quân nổi loạn thời điểm tuyệt sẽ không ngoài ý muốn nổi lên, hiện tại cũng chỉ thiếu ngươi nơi này." Minh Châu phu nhân chút ít nếu mày nói, dâng ta trong điện nói chuyện với nhau, cái kia thập công tử Hàn Lăng tuyệt sẽ không phớt lờ, ngươi dự định chỉ làm cho ta ra mặt. Nếu như hắn mang theo trợ thủ đến, ta nhưng là không còn cái gì nắm chắc thành công." Bạch Diệp Phi xoa cằm nói: "Ta xuất hiện sẽ chỉ làm hắn càng thêm cảnh giác, tại đây bốn phía cấm quân quá nhiều, nếu là ra tay đánh nhau, sự xuất hiện của ta liền sẽ hết đường chối cãi, càng thêm bất lợi tình thế." Minh Châu phu nhân mắt vượng nhỏ liếm nói: "Nhưng ta nếu là một kích không trúng, hắn tức giận ở đây, đem tin tức tiết lộ cho đại tướng quân, thua chính là chúng ta." Bạch Diệp Phi thản nhiên nói: "Vậy thì sử dụng biện pháp ổn thỏa, vì đại cục cho nên, thậm chí hơi hơi có chỗ hy sinh cũng ở đây khó tránh khỏi." Minh Châu phu nhân chút ít nhíu mày, nói: "Ngươi ý tứ là, để cho ta dùng mỹ nhân kế?" Bạch Diệp Phi khỏe miệng cười gằn, chậm rãi dạo bước nói: "Đối một cái yêu thích sắc đẹp người mà nói, hợp ý là làm con ngồi phương pháp tốt nhất." Công tử phủ gian phòng bên trong, Hàn Lăng yên lặng ăn bánh ngọt, Hồng Liên nghi ngờ nói: "Thập ca ca, môi của ngươi tại sao rách chút ra?" Hàn Lăng thần sắc ngượng ngập, không một tiếng, tử nữ chế nhạo nhìn hắn một chút, che miệng cười khẽ: "Cái này bại hoại công tử sáng sớm liền khiến cho hỏng, nhưng không ngờ trùng kế." Diễm Linh Cơ đôi mắt khẽ nhúc nhích, hé miệng cười nói: "Công chúa điện hạ, ngươi thập ca ca đây là bị tắt nát." Hàn Lăng bận bịu một trận ho khan, Hồng Liên ánh mắt hồ nghi tại hắn cùng Diễm Linh Cơ ở giữa nhìn qua, nhẹ kêu nói, các ngươi hai cái có vấn đề nói, nếu mày dịu dàng nói, chẳng lẽ là ngươi cắn nát Diễm Linh Cơ xích lại gần che miệng cười nói, công chúa điện hạ cảm thấy thế nào? Hàn Lăng lỗ thai nhất động liền nghe được Diễm Linh Cơ thì thầm, thần sắc vi diệu, cô nàng này thấy thế nào đều giống như tại kích động Hồng Liên nha đầu này. Lúc này, cước bộ nhẹ vang lên, Song Tử đi vào cửa đến, phụ cận nói khẽ, công tử, Minh Châu phu nhân phái cái thị nữ đến đây. Chương 137, tương kế tiểu kế Minh Châu phu nhân. Hàn Lăng trong mắt hào quang lóe lên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phái người tới. Tử nữ như có thâm ý nói, xem ra có gai cành ô liu đã vì ngươi chuẩn bị xong. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, cành ô liu ta tiếp nhận, đâm cũng không cần, chính là không biết các nàng là không sẽ thích ta chuẩn bị đáp lễ. Nói nhìn về phía Song Tử, cười nói, mang nàng tới gặp ta, thuận tiện phái người đi ta vậy liền nghi cựu ca phụ thượng đem vệ trang mình đeo lên. Song Tử gật đầu xác nhận, hướng đi ngoài cửa. Chỉ chốc lát, một cái đứng thẳng đuôi tóc bệnh thị nữ phụ cận ngưỡng bước, túi người hành lễ nói, thập công tử, phu nhân mệnh nô tỳ tiện thể nhận đến, trong điện đã chuẩn bị không ít hương hương, mời công tử tiến đến chọn lấy. Hàn Lăng không lộ ra dấu vết, khỏe miệng khẽ câu, chỉ nghe một cỗ quen thuộc nhàn nhạt hương từ trên người thị nữ bay tới, an tức hương, vì hắn chuẩn bị hồng môn yến từ nơi này liền đã bắt đầu, xem ra Minh Châu phu nhân rất hy vọng chính mình buông lòng cảnh giác. Hàn Vương cung cánh bắc, thị nữ phía trước dẫn đường, Hàn Lăng mang theo vệ trang hướng về Minh Châu phu nhân cung điện mà đi. Quanh qua hán bạch đường bên cạnh, mây tùng buồn hoa rải rác, cấm quân lẫm nhiên phân loại, so trước đó lúc tối hôm qua thiên trạch một phen đại náo cửa cung, đề phòng lại xâm nghiêm rất nhiều. Rất nhanh, thị nữ dẫn đi vào một tòa rộng rãi lệ cung điện, điêu lan ngọc thế, vân vân thủy thú trưng bày, hán bạch đá phiến cửa hàng, liên tiếp thật cao thềm đá, trên đó đỏ thắm lầu cao các gắn bó, so sánh hồ mỹ nhân tươi đẹp cung điện, thậm chí còn hơn. Hàn Lăng tùy ý quan sát hai mắt, đi đến mấy đạo hán bạch thềm đá, trước mắt đỏ thắm các hai bên xích trụ chống đỡ, trên đó tấm biển treo cao, viết ngự hương điện ba chữ. Đứng thẳng đuôi tóc bệnh thị nữ thối lui đến một bên, không người nói, công tử bên trong. Mời Hàn Lăng ngoạn vị mắt nhìn điện các trước đóng chặt gỗ lim đại môn, tiện tay chuyển môn mà vào, đập vào mắt chỉ thấy trong các hai bên tủ thuốc trưng bày, phía trước treo số bữa tiệc hồng ti tung bay màn, một cỗ nhàn nhạt hương hương bay tới, dấu dếm quen thuộc mùi thơm. Điêu Lan ủi phía trước cửa sổ, Minh Châu phu nhân quay người, đi lại nhẹ lay động đến gần, mắt phượng nhỏ liễm liếc qua vệ trang, sau cùng đặt ở Hàn Lăng trên thân, nhàn nhạt cười nói, thập công tử, xin đợi đã lâu. Hàn Lăng mỉm cười nói, làm phiền Minh Châu phu nhân chờ trực, tối hôm qua xích mi long xà thiên trạch đại náo cửa cung, vì an nguy lý do, cố ý chờ ta vị bằng hữu này tới mới đến trong điện, mời phu nhân chớ trách. Minh Châu phu nhân hẹp dài mắt phượng khẽ nhúc đích, cười yếu ớt nói, ai, công tử quá lo lắng, cái này hậu cung giới vệ sâm nghiêm, ta chỗ này cũng không phải long đàm hổ huyệt, tự nhiên rất an toàn. Nói vòng tay với thân hướng đi bên cửa sổ, búi tóc biên thủy tiếp theo khỏa Minh Châu khẽ động, như có thâm ý nghiêng đầu ra hiệu nói, công tử mời lên ngồi, ta chỗ này vân hương không ít, còn muốn mời công tử từng cái đánh giá, chọn lấy thích nhất. Hàn Lăng lông mày đỉnh vậy một cái, khẽ cười nói, vậy làm phiền Minh Châu phu nhân nói đi dạo bước hướng. Đi bên cửa sổ, ở cạnh trên giường khoan thai an tọa xuống dưới, ngón tay điểm nhẹ lấy đầu gói, đảo qua hân hương trường án, chỉ thấy to to nhỏ nhỏ mười mấy tinh tế thanh đồng hân hương bình trước khắc lấy như là an thần hương, sơ ảnh hương, bách việt thơm loại chữ. Minh Châu phu nhân cầm lấy một cái khảm hồng ngọc thanh đồng bình nhỏ, rút cái nắp, nâng đến gần hai bước, mắt phượng liếc qua đứng ở cách đó không xa mí mắt rũ xuống vệ trang, hơi hơi thu vào, để cho trợ thủ đứng không xa không gần, đúng tại trượng kiếm bên trong, cái này thập công tử quả nhiên không có dễ dàng như vậy buông lòng cảnh giác. Đảo mắt truyền đạt, nhìn như một câu hai ý nghĩa nói, bình này song sinh hương, bởi tây vực hai loại đặc thù bôi hương làm vật liệu chính, dựa vào một chút cao hương điều chế mà thành, hai loại bôi hương nguyên là đồng thời thù mà sống, một lớn một nhỏ, nhưng dược tính nhưng là tương xung, ta lấy cao hương hỗ trợ điều chế về sau, nhỏ bé bôi hương hắn mùi thơm ngược lại triệt để che giấu đại, trừ cái đó ra chỉ có cao hương mùi thơm còn pha tạp trong đó, dùng để nhất là tăng thêm tinh khí. Công tử nghĩ như thế nào? Hàn Lăng khỏe miệng khẽ câu tiếp nhận, cái này Minh Châu phu nhân lời trong lời ngoài ý tứ đều ám chỉ liên thủ trừ bỏ cơ vô dạ sự tình hợp tác cùng có lợi, Bạch Diệp phi hội là chủ lực, mà phía bên mình không cần ra bao nhiêu lực có thể có được chỗ tốt. Nếu không phải biết rõ Châu phu nhân chuẩn bị, tự nhiên chỉ coi đây là cũng không muốn ném ra ngoài cảnh ô liu, lại muốn nói quần áo mình cùng liên hợp, mà có kẻ mặc cả đâu. Nhưng nếu biết nàng mục đích thực sự là dùng hóa khô sâu độc chế ước chính mình, vậy bây giờ chỗ đàm luận hết thể biến thành ra vẻ du thuyết, làm cho chính mình buông lòng cảnh giác, khẽ cười một tiếng, tất nhiên có thể nhân cơ hội này từng kế tiểu kế lừa dối lấy chỗ tốt, tự nhiên không thể bỏ qua. Cầm vân hương bình khẽ ngửi dưới sự một cố đạm nhã hương khí chuyển đến, triển mi cười nói, hương là thơm quá, chỉ là ta muốn nhìn một chút có hay không tốt hơn. Minh Châu phu nhân hẹp dài mắt phượng khẽ loan, rời bước đi đến bàn một bên, đổi một cái, sao hương tốt, sợi bạc làm bên thanh đồng bình nhỏ, cười yếu ớt nói, cái này một bình là bách biệt thơm, này hương đặc thù nhất, như cùng khác biệt hương liệu tiến hành điều hòa thì sẽ sinh ra bất đồng hiệu quả, ta tăng thêm chút ít long duyên hương, là lấy có chút để thần tình não, một mực là đại vương thích nhất đâu. Nói lấy một cái điều hương châm thăm dò vào trong bình, đi lại nhẹ lay động đến gần. Hàn Lăng lông mày đỉnh gảy nhẹ, ngoan bị đạo, bách biệt thơm độc đặc như thế, phu nhân lại tinh giỏi về này, khó trách đại vương đóng cửa không ra, ai cũng không gặp, lại duy chỉ có phu nhân ngoại lệ. Minh Châu phu nhân váy rách mà ở giữa phụ cận, lấy ra điều hương châm, lại cầm hân hương bình đặt ở dựa vào bên giường, khẽ cười một tiếng nói, ai, công tử nói đùa, như thế có lẽ phong quang nhất thời, nhưng cũng cuối cùng không hề dài lâu. Chương 138, lâu dài mưu kế thiên đạo vô thường, nhân sinh có lệnh, coi như là cao quý vương giả cũng không thể ngoại lệ. Nói Minh Châu phu nhân chậm rãi cúi người đến, một tay khẽ chống đỡ dựa vào giường, vân vê điều hương châm ra hiệu, khẽ nháy mắt, hé miệng cười yếu ớt nói, nếu vì lâu dài mưu kế, còn cần có thể chiếm được Tân Vương niềm vui mới được. Hàn Lăng hơi nhíu mày, cười thầm một tiếng, mỹ nhân kế, mắt vượng mày liễu, da như mỡ đông, khóe mắt hai điểm nước mắt văn lộ ra cực kỳ yêu dị, sắc thực mỹ mạo vô song, chỉ cho là cảnh ô lưu sẽ là cái gì chân bảo thần binh hàng ngũ, lại không nghĩ rằng lại là Minh Châu phu nhân. Bất quá này cảnh ô lưu lại mọc đầy gai, đảo mắt chỉ thấy điều hương châm trên dính lấy chút ít một phấn, bay tới một sợi sâu thảm đạm nhã hương khí, cùng điện các bên trong tràn ngập nhàn nhạt hương tương hợp, lệnh tâm thần người an khang, vung lòng đề phòng. Nguyên lai nơi này cũng làm chuẩn bị, Hàn Lăng bất lộ thanh sắc khỏe miệng ghé câu, đưa tay chớp chớp trước mắt xích lại gần một sợi tóc xanh, cười nói, bình này vân hương cũng tệ, so sánh với một bình tốt hơn rất nhiều. Minh Châu phu nhân hé miệng khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, cười yếu ớt nói, ta chỗ này còn có một bình đồng dạng dùng bách việt thơm chế biến, tốt hơn vân hương, công tử cần phải thử trên một thử. Đồng dạng dùng bách việt thơm, Hàn Lăng trong lòng hơi động, nói thầm một tiếng tới, tỉnh rồi nói, ở. Xin lắng thai nghe. Minh Châu phu nhân không để lại dấu vết liếc qua lẳng lặng đứng ở hơn một trượng vệ trang, quay người đi đến vân hương trường án một bên, mắt vượng nhỏ liễm. Hương hương tựa hồ đã nổi lên chút ít tác dụng, chậm rãi đưa tay cầm lên một cái miệng nhỏ tinh xảo cái bình, xoay người lại đi tới, cái bình tiểu dáng trên cùng còn lại mấy cái cơ bản giống nhau, bên trên khắc lấy bách việt thơm bốn chữ. Hàn Lăng khép cười một tiếng, chiêu này hư hư thực thực ngược lại là cao minh. Minh Châu phu nhân váy dắt mà đến gần ở giữa, cầm cái nắp chậm rãi mở ra, nâng hương hương bình, một tay khẽ chống đỡ dựa vào giường, lại lần nữa túi người đến, cầm cái bình đưa gần, cười yếu ớt nói, mời công tử đánh giá. Hàn Lăng tỉnh rụi nhẹ gật đầu, xích lại gần nhìn lại. Lúc này một đạo thật nhỏ hình xanh hình bóng bất thình lình theo miệng bình bên trong lao đến, gần trong gang tấc ở giữa. Một bên kiếm ngân vang tiếng vang, Minh Châu phu nhân mắt vượng thu vào, trên tay điều hương châm nhất chuyển, đâm thẳng vệ trang, dục vọng đổ vây mị cứu triệu, làm cho vô pháp đánh giết hóa khô sâu độc. Hàn Lăng trong mắt tinh quang lóe lên, ngón tay nhập lại như điện, điều hướng về giống như ám khí thật nhỏ hình xanh hình bóng, chân khí bao quanh ở giữa, cầm hóa khô sâu độc nhất cử thành cầm. Một bên vệ trang hai ngón tay đứng vững xuống kiếm, kiếm thế tứ tung tiến vào, hoàn toàn không có đổi chiêu, chỉ lấy cường công mạnh. Từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của nó chính là Minh Châu phu nhân, mà không phải hóa khô sâu độc. Minh Châu phu nhân trong tay điều hương châm bị một ngăn trở đoạn, đảo mắt xa xỉ mũi kiếm đã chống đỡ cận kề cái cổ, hẹp dài mắt vượng lóe lên, ghé mắt nhìn lại. Hàn Lăng ý vị sâu xa khẽ cười một tiếng, theo Minh Châu phu nhân cầm trên tay qua vân hương cái bình, cầm hóa khô sâu độc đặt đi vào, đắp lên cái nắp, nói: "Phu nhân tặng vân hương ngược lại là đặc biệt, vừa vặn vì đáp tạ phu nhân vân hương, ta trước khi tới liền chuẩn bị một phần đáp lễ." Đây chính là ta theo Tử Lan Hiên lấy 5 vạn kim mới chuẩn bị thỏa đáng đáp lễ. Nói trên tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một hạt đỏ thấm đang ăn dược, nhẹ nhàng đưa tới Minh Châu phu nhân bên miệng. Minh Châu phu nhân mắt vượng hơi rét, yên lặng chỉ chốc lát, chậm rãi há miệng nuốt vào. Cái này thập công tử Hàn Lăng chỉ sợ đã sớm biết hóa khô sâu độc sự tình, mới có thể chuẩn bị lên cái gọi là đáp lễ, mà phần này đáp lễ chỉ sợ cũng là cổ độc nhất lưu. Với lại hắn dâu sâu như thế, cho đến nay chưa bao giờ trước mặt người khác triển lộ võ công, hiện tại tất nhiên trắng trợn ở trước mặt nàng dùng, sẽ không sợ nàng sẽ nói ra, hoặc là nói đã ăn chắc nàng. Cầu bờ UFFAAA. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, theo dựa vào giường chậm rãi đứng dậy, nói: "Viên đan dược này gọi Tam Thi Não Thần Đan, giống như sâu độc không phải sâu độc, giống như độc phi độc, bao gồm Tam Thi sâu độc ngày bình thường vô hình vô tướng, ẩn nút với thân, thẳng đến hàng năm mùng 5 tháng 5 thời điểm phát tác, đến lúc đó không có giải dược cấp chế, hậu quả sẽ cực kỳ không chịu nổi. Phu nhân tu luyện ngưng huyết bí thuật có thể vĩnh bảo thanh xuân, muốn đến đối với dung mạo cùng sinh tử vẫn là hết sức chân quý." Minh Châu phu nhân mắt vượng trầm xuống, nhíu mày điên. Lặng không nói. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, né người dạo bước đến Minh Châu phu nhân hậu phương, ý vị thâm trường nói: "Phu nhân mới rồi có một câu nói không tệ, bây giờ có lẽ phong quang nhất thời, nhưng cũng cuối cùng không hề dài lâu. Ngưng huyết bí thuật mặc dù có thể duyên thọ, vĩnh bảo thanh xuân, lại cũng không có thể chân chính trường sinh. Nếu bị lâu dài mưu kế, còn cần có khác dựa vào." Minh Châu phu nhân hẹp dài mắt vượng nhỏ liễm, lườm tới, chậm rãi ngoạn bị đạo: "Lâu dài mưu kế, chẳng lẽ nói?" Hàn Lăng cười cười, câu qua một sợi tóc xanh, đáp phi sở vẫn nói: "Phu nhân cái này 3 bình vân hương bên trong, chỉ có đệ nhị bình bách việt thơm cũng không tệ lắm. Trước mắt phản đảng loạn lên, giải quyết đại cũng còn có nhỏ bé, chính là cần để thần tỉnh não thời điểm. Dạng này vân hương nếu để cho phản đảng được cũng không phải chuyện tốt." Nói một câu hai ý nghĩa cười nói: "Bất quá ta cũng phát hiện cái này bách việt thơm sắc thực đặc biệt, cùng long duyên hương tương hợp có thể để thần tỉnh não, cùng an tức hương tương hợp, công hiệu liền sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt, lệnh tâm thần người an khang, vương lòng để phòng." Minh Châu phu nhân mắt vượng khẽ nhúc đích, ngoại bị đạo: "Ngươi muốn cho ta giúp ngươi chuyển tin tức giả, che đậy bọn hắn." Chương 139, tên đã trên dây Hàn Lăng nở nụ cười, từ chối cho ý kiến, khẽ ngửi dưới đầu ngón tay câu lên một sợi tóc xanh, ngược lại dạo bước nhìn về phía ngoài cửa sổ, lầu quỳnh điện ngọc ở giữa lắt thành hán bạch đá phiến trợ xem giống như bàn cờ, thản nhiên nói: "Cục thế thường thường thay đổi trong nháy mắt, chờ đợi lần này phân tranh về sau, ở nơi này Hàn Quốc trên bàn cờ, mặc dù nhìn như vẫn như cũng là hắc tử nhiều hơn bạch tử, nhưng vị trừ bỏ chính chiếm cứ thiên nguyên vị trí đặc biệt. Hắc tử, muốn thay vào đó cái viên kia hắc tử chỉ sợ cũng tổn thất không nhỏ." Nói sờ cả một cái, ý vị thâm trường nói: "Mà có chút thú vị chính là, cái vị trí này lạc tử hay không cùng nguyên bản quay trùng quanh tại thiên nguyên trùng quanh hắc tử phải trang bị cái này miếng hắc tử chiếm đoạt, vẫn còn ở không tiểu trình độ trên quyết định bởi trưởng khống cuộc cờ tay." Minh Châu phu nhân quay đầu nhìn lại, mặt mũi trao lên nói: "Ở bằng vào bình định quân công cùng tay cầm thực lực, chỗ trống này vị trí nếu không phải cấp, chẳng lẽ này đôi nắm giữ cuộc cờ tay sẽ không sợ rơi vào ngọc đá cùng vỡ kết cục à? Nếu để cho cầm những nguyên bản đó quay trùng quanh thiên nguyên hắc tử bỏ vào trong túi, chẳng lẽ không phải thuận lý thành trương?" Hàn Lăng cười thần bí nói: vị trí, tự nhiên có thể cấp, chỉ là lại sẽ không giống như bây giờ quyền khuynh Hàn Quốc, một tay che trời vệ trang ôm kiếm nhìn lại, chậm rãi lộ ra mỉm cười. Minh Châu phu nhân chút ít nhíu mày, ánh mắt ngoạn vị đạo, chẳng lẽ, ngươi ý tứ là? Hàn Lăng xoay người lại mỉm cười, dần dần nói, xem ra phu nhân đã có phát hiện, thử hỏi so với ngọc đá cùng vỡ kết cục, tiếp nhận thiếu chỗ tốt, không chỉ có tánh mạng không ngại, với lại quyền vị vẫn như cũ có tăng trưởng lớn, tựa hồ không có không chấp nhận lý do, phu nhân nghĩ như thế nào? Minh Châu phu nhân mắt vượng lóe lên, yên lặng không nói. Hàn Lăng nở nụ cười, tiếp tục nói, kể từ đó, không biết phu nhân coi là tại Hàn Quốc bản cờ này của phía trên, đen trắng hai phe ai tử hội càng nhiều. Người nào lại còn có khả năng thắng được ván cờ? Minh Châu phu nhân yên lặng nửa ngày, hẹp dài mắt phượng nhỏ liễm, ý vị sâu xa xem ra, nhàn nhạt cười nói, công tử cầm hết thảy đều tính đến, làm gì hỏi lại ta đâu. Nói vây lên trường án trên sợi bạc làm bên thanh đồng bình nhỏ, dáng dấp yểu điệu đến gần ở giữa, chậm rãi cười yếu ớt nói, công tử một lời nói, cầm cục thế nói thông đấu, lại có lợi tệ phía trước, ta tựa hồ không có cự tuyệt lý do. Hàn Lăng lông mày đỉnh dương lên, khẽ cười nói, xem ra phu nhân đã quyết định cầm cái này để nhị bình vân hương tặng cho ta. Minh Châu phu nhân rời bước thắt thân, hé miệng nở nụ cười, nói, người ta đã nói trước, bình này bách việt thơm tự nhiên đem tặng. Nói mắt vượng liếc dân nói, chỉ là ta cũng muốn hướng về công tử đòi hỏi vài thứ đâu. Ờ, Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, nói, phu nhân muốn cái gì? Minh Châu phu nhân nhàn nhạt nở nụ cười né người, vân bê vân hương bình chậm rãi đưa lên, ý vị thâm trường nói, ta biết công tử cùng hồ mỹ nhân quan hệ không ít, muốn mỗi tháng lấy chút ít huyết cho ta, chỉ sợ sẽ không đáp ứng, ta chỉ cần công tử nhanh chóng thay ta tìm một thích hợp nữ tử. Dâng Hàn Lăng tiếp nhận cái bình tĩnh cả cầm. Minh Châu phu nhân đầu ngón tay, thú vị nói, phu nhân chẳng lẽ không muốn cái kia trường xanh phương pháp? Minh Châu phu nhân khẽ nháy mắt, hé miệng cười yếu ớt nói, công tử lần trước đã dùng cái này tương dụ, muốn đến đối với công tử mà nói cũng không phải là hư huyễn hiếm có sự tình, đi theo công tử, về sau tự nhiên sẽ có cơ hội. Hàn Lăng sờ mũi một cái, trường sinh đối với mình tới nói xác thực cũng không hư huyễn, chính mình cái kia thánh tâm quyết luyện tới quyền hạ cũng đủ để làm đến. Tạp hóa phô trong có thể trường sinh phương pháp cũng không ít, chỉ là bây giờ đều không ngoại lệ đều có. Một cái vấn đề khó khăn không nhỏ ngăn ở trước mặt, cái kia chính là tiền. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, xem ra ta phải đi trước tìm một vị thiên sinh mỹ cốt xử nữ. Ra Minh Châu phu nhân cung điện, Hàn Lăng cầm cất dấu hóa khô sâu độc vân hương bình cùng nhau thu vào, sâu độc cùng cổ mẫu ở giữa có kỳ diệu liên quan, như cổ trùng tử vong, cổ mẫu lập tức liền sẽ biết được, hiện tại còn cần Yên Bạch Diệp phi tâm, để cho sự tình thuận lợi phát triển tiếp. Cùng vệ trang cùng nhau đường cũ trở về, nối thẳng Hán Bạch đường bên trên, chợt thấy mười mấy tên cung nữ cùng hoạn quan bưng ngự thiện, mỹ tiểu, tấp nập từ bên cạnh đi qua, hướng về thâm cung mà đi. Hàn Lăng nhìn lướt qua, bánh ngọt kim hoàng, như là vàng dòng tạo hình, tiểu dáng tinh xảo, canh thang sử dụng càng có là chân phẩm, tuyết liên, băng tằm, dâu rồng thầm ra, chừng chín vị bổ dưỡng thánh phẩm, cực điểm xa hoa lãng phí. Cái này một bát canh thang cần thiết hao phí chỉ sợ cũng chừng mấy ngàn kim, nếu là dùng để cấp cho quân hưởng, đủ để cho mấy đội cấm quân một năm chi dụng. Đảo mắt, mơ hồ nghe được nơi xa trước cung điện chuyển tới một thanh âm, nói, đều động tác nhanh một chút, bắt đầu vào tẩm cung đi, cái này chân canh nếu không phải uống lúc còn nóng, dược tính liền không nhiều bằng lúc trước, đại vương trách tội xuống, các ngươi có thể đảm nhận chờ đợi không dậy nổi. Hàn Lăng ánh mắt thâm thúy, tạm đội vàng như vậy, chính là không biết cái này tư bổ chân canh có phải hay không xen lẫn cái gì đồ dư thừa. Lên đường trở lại của mình công tử phủ, tiến vào phủ viện cổng vòm, đối diện liền gặp song tử trông mong mà đối đãi, nhìn thấy hắn trở về, hai mắt tỏa sáng, tiến lên đón, nói nhỏ, công tử, cựu công tử Hàn Phi cùng Trương Lương tiên sinh tới, đang tại hậu viện đợi. Hàn Lăng trong lòng hơi động, khẽ cười một tiếng, cơ vô dạ sự tình sắp đến, chính mình đang định tìm bọn hắn đâu, sờ sờ hai tỷ mỗi cái mũi, mang theo vệ trang vòng qua phòng chính hành lang, hướng về hậu viện mà đi. Trong hậu viện, đập vào mắt liền gặp Thúy Trúc ở giữa chính cửa hàng bữa tiệc để đó một tấm trường án, gấm trên nệm hai bóng người đang tại đàm tiếu, cũng không chính là đó tiện nghi cựu ca cùng Trương Lương a. Chương 140, hoặc nhảy tại viên gặp hắn cùng vệ trang tiến vào viện, Trương Lương mỉm cười trong bóng tối đụng đụng Hàn Phi, giang tay ra. Hàn Phi thần sắc phiền muộn, yên lặng xem ra, đưa tay đi vào tay áo, lập tức móc ra hai cái kim tệ vỗ tới Trương Lương trên tay. Hàn Lăng nhìn một người, hai người này khẳng định lại lấy chính mình đánh cuộc. Trương Lương đứng dậy, lặng lặng chìa tay ra, lại cười nói, Hàn Lăng huynh mau mời ngồi. Vệ trang huynh mời Hàn Lăng thản nhiên ngồi vào vị trí, cười dẫn nói, Tử Phong dựa vào ta đại phát hành tài, cũng không thể đã quên mời khách. Đã Trương Lương vui lên, từ một bên xuất ra một cái bầu rượu nhỏ, mỉm cười nói, ta lần này cố ý mang theo một bình tổ phụ chân tàng tề quốc danh hiệu, Dương Xuân Bạch Tuyết đến, Hàn huynh mấy lần muốn uống đều bị ta ngăn trở, là lấy dùng Hàn Lăng huynh quý phụ. Thời gian đánh cái cược, hiện tại vừa bận mở ấm nói châm một chén bưng tới, lại đi ba người trong chén tất cả châm một chén. Đối diện tiện nghi cựu ca Hàn Phi uống rượu tức quên mới vừa phiền muộn, chớp mắt cười giỡn nói, lao thập, nghe nói rõ Châu phu nhân mời người tiến đến phòng hương, cái này mỹ xoa như thế nào? Hàn Lăng uống một ngụm rượu, khẽ cười nói, ngươi nói mỹ xoa cũng không phải giả, bất quá này hương cũng không phải tốt như vậy phẩm, mới đến bình thứ ba thì không khỏi không kết thúc. Nói xuất ra một cái miệng nhỏ thanh đồng bình nói, nếu là ngươi đi, sớm đã bị trong cái chai này đổ bật căn chúng căn chúng. Hàn Phi nghi ngờ theo trên bàn cầm qua cái bình, đối tác lại miệng bình đánh giá hai mắt, nói, trong này là. Hàn Lăng cười hai tiếng, chậm rãi nói, hóa khô sâu độc tiện nghi cựu ca. Hàn Phi khẽ giật mình, thoáng một phát đem cái bình lại đặt ở trên bàn, nuốt ngụm nước miếng, nghiêm mặt nói, quả nhiên, người phi thường có khả năng vì đó sự tình, còn cần lao thập ngươi tự thân xuất mã. Trương Lương ánh mắt trong trẻo, nói, Hàn Lăng huynh tất nhiên cầm hóa khô sâu độc bắt tới, vậy nói rõ lần này nhắm vào Hàn Lăng huynh bị dập, bị quản chế ngược lại là huyết y hậu nhất phương Minh Châu phu nhân. Hàn Lăng cười thần bí nói, Minh Châu phu nhân hiện tại cũng không phải Bạch Diệp Phi nhất phương. Trương Lương ánh mắt lập lòe, nói: "Hàn Lăng huynh có ý tứ là?" Hàn Lăng cười không nói, nhưng đối với mặt hai người cũng đã biết ý, Trương Lương lại cười nói: "Kể từ đó, chờ đợi trừ bỏ cơ vô dạng, cùng huyết y đi hậu Bạch Diệp Phi trong tranh đấu, chúng ta có thể trong lúc vô hình chiếm được càng nhiều tiên cơ." Một bên vệ trang cầm bình rượu uống một ngụm, khẽ cau mày nói: "Vậy cũng phải loại trừ bỏ cơ vô dạng, hiện tại Bạch Diệp Phi chuẩn bị đến tuột cùng như thế nào, chúng ta cũng không hiểu biết." Hàn Lăng cười thần bí nói: "Cho nên, ta dự định để cho cũng không quan chức trong người vệ trang huynh cùng chúng ta đã gần với Tam công tư Khấu đại nhân cũng đi, giúp trên một chút sức lực." Vệ trang ánh mắt tụ lại, chậm rãi khỏe miệng hiện lên một tia cười gần nói: "Lấy cơ vô dạ tư thế như phản, có thể gọi là mưu quốc, tham dự bình định dạng này phản loạn, đúng là rất lớn một kiện công lao." Hàn Phi một trận lưỡi, cười khổ nói: "Lao thập, công lao này tuy lớn, nhưng đối với ta lại không có bất kỳ chỗ dùng nào, ta cần thiết chấp trưởng chính là tư Khấu vị trí, tham quan ngược lại không đẹp, không bằng đem phần của ta công lao lưu cho Tử Phòng, bây giờ hắn trên là bạch thân, vừa vặn nhờ vào đó trải bằng đường, lấy làm tiến thân tiền, nhảy lên đi vào triều đỉnh độ cao." Hàn Lăng gật đầu, lại là lắc đầu, khẽ cười nói: "Tử Phòng tự nhiên cũng muốn tiến đến, nhưng của ngươi đó phân công lao nhưng là cấp vệ trang huynh chuẩn bị, mượn bây giờ chủ sự tên điều động cấm quân, để cho vệ trang huynh thống lĩnh tiến đến bình định phản loạn, công lao cũng đủ lớn, mới có thể làm được đầy đủ cao vị trí, để cho có thực lực phản đối không người nào theo phản bắt." Trương Lương trong mắt dần dần phóng ra ánh sáng, ánh mắt sáng rực nói: "Hàn Lăng huynh là muốn tại triều đường phía trên dựng nên một cái người một nhà, theo huyết y y hậu trong tay phân lấy tướng quân phụ bình quyền." Hàn Lăng cười to nói: "Tử Phòng quả nhiên đại tài." Một chút nhìn ra huyền cơ, Trương Lương thẹn thùng nói: "Hàn Lăng huynh quá khen, nếu không có nói thông thấu, ta cũng không thể nào nghĩ đến." Hàn Vương cung cánh bắc, ngự hương trước điện cửa son khẽ rời đi, Minh Châu phu nhân váy dắt mà ở giữa bước ra các môn, tiện tay cầm môn khép lại, đi xuống hán bạch tiềm đá, hướng về một bên lầu quỳnh điện ngọc mà đi, ngoài điện xích trụ chống đỡ. Bất thình lình bước chân dừng lại, liếc mắt cột trụ hành lang bên cạnh, chẳng biết lúc nào, một trận gió lạnh lướt qua, xích trụ bên cạnh nhiều một cái tóc trắng huyết y bóng người. Minh Châu phu nhân tỉnh mơ nói: "Biểu ca, lần này vì sao trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, sẽ không sợ bị tướng quân phủ thám tử hoặc là cấm quân nhìn thấy à?" Bạch Diệp Phi khẽ nhíu mày, từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói: "Thoa y đi khách mang đến tin tức, mấy cái kia thiên trạch tụ ý cấm quân đã tiến vào ngự chủ." Minh Châu phu nhân mặt mũi trao lên, nói: "À, nguyên lai là tên đã trên dây." Vận sức chờ phát động, Bạch Diệp Phi vác lấy một tay, ánh mắt dư quang liếc qua bốn phía, thản nhiên nói: "Thập công tử Hàn Lăng bên kia tiến triển như thế nào?" Minh Châu phu nhân cười nhạt một tiếng, ở trong chướng nghĩa khác chậm rãi nói: "Hóa khô sâu độc đã ở trên người hắn." Bạch Diệp Phi khẽ bóp cái cằm, khoe miệng hiện lên một tia cười gằn, nói: "Cứ như vậy, này đôi sẽ trưởng không quyền lợi trò chơi tay, cũng ở đây chúng ta chế ước phía dưới." Nói, quay đầu nhìn về phía Minh Châu phu nhân, thản nhiên nói: "Tuy nhiên mặc dù dùng cái này kiểm chế hắn, nhưng Hàn Vương cung bên trong vẫn không thể thư giãn, còn cần ngươi vững chắc địa vị. Về phần cổ độc, thường cách một đoạn thời gian ta về đưa tới cổ mẫu để luyện máu trình, bởi ngươi điều phối chút ít giải dược cho hắn." Minh Châu phu nhân mắt vượng khẽ loan, nhàn nhạt nở nụ cười, ừ nhẹ một tiếng. Chương 141, Mật Vân bố vũ bóng đêm sơ hàng, Hàn Vương cung nội đèn đuốc trên mới. Tối nay không trăng không sao, nhất định không phải là một cái đêm đẹp. Hàn Vương an tẩm cung điện các trước đó, hai cái trong đỉnh đồng đốt một chút đống lửa, miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng phía trước mấy trượng khoảng cách, Mạc Nha tựa ở hành lang xích trụ bên cạnh, cả người cơ hồ cùng như mực bóng đêm hòa thành một thể, thường nhân vào lúc này tầm mắt khó tránh khỏi đại chịu ảnh hưởng, nhưng Mạc Nha sẽ không, đều là bởi vì có một đôi có thể ở trong bóng tối thấy vật vô ngại giả nhãn. Con mắt nhìn qua đảo qua điện các cây mái hiên nhà, mấy cái quạ đen dừng lại đã lâu. Lúc này môn phường chỗ đèn đuốc nhoáng một cái, ngay sau đó mấy hàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần, một tên hoạn quan dẫn theo đèn lồng phía trước, phía sau tam cái cung nữ bưng hộp cơm đến gần các trước. Nắp hộp đỏ tím sơn trên mặt nạm kim ti dây dưa nhánh hoa lá, ung dung hoa quý, càng lộ vẻ bên trong chứa bánh ngọt món ngon tinh tế. Hoạn quan mở hộp ra, đợi ở một bên ra hiệu. Mạc Nha tỉnh rủi tiến lên, xuất ra một cây thật nhỏ tiền châm, từng cái đâm vào bánh ngọt bên trong, rút ra về sau, tiền châm đỉnh cao đều không có bất kỳ biến sắc. Hoạn quan nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa khép lại cái nắp, theo thứ tự đi xuống. Đúng lúc này, cây trên mái hiên bất thình lình có động tĩnh, dừng lại quả đen phát ra quái khiếu. Một tên cung nữ kêu lên sợ hãi, trong tay hộp cơm rơi xuống đất, bên ngoài tẩm cung cũng có một trận kém tê cùng khải giáp tiếng vang lên, lại rất nhanh bình phục lại đi. Là thi quỷ âm thanh, với lại chỉ có 3-4, Mạc Nha tỉnh rủi liếc mắt bên ngoài tẩm cung. Tiễn đưa thiện ba tên cung nữ cùng hoạn quan cũng đã bị hủ khí đều muốn không kịp thở, lấy Hàn Vương an hỉ nộ vô thường tinh khí, bởi vì một người trong đó vô ý đổ nhào hộp cơm mà bị Hàn Vương giận chó đánh mèo, cùng nhau xử tử sự tình trước kia cũng không phải chưa từng có. Chỉ là sự tình đã như thế, sống hay chết chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Điện các cửa ra vào, hoạn quan hít sâu một hơi, lo lắng để phòng nhẹ nhàng gõ vang dội cửa son. Vạn lại câu tĩnh bên trong, cửa son thanh thúy âm thanh truyền ra rất xa, hoạn quan tâm vì đó căng thẳng. Bên trong rất nhanh truyền ra tiếng bước chân nhẹ nhẹ, đây là đang trong các ở ngoài phòng hầu hạ châu nghỉ L, bên trong thường tùy tùng. Bên trong thường tùy tùng mở cửa, nói khẽ, mà lại ở bên ngoài chờ lấy, đại vương buổi trưa dùng bữa ăn về sau, luôn luôn ngủ yên đến bây giờ còn chưa tỉnh đến, chờ ta đi tỉnh lại đại vương nói đi. Bên trong thường tùy tùng quay người đi vào trong các, chỉ chốc lát, từ bên trong bất thình lình truyền ra tiếng kêu sợ hãi, vang vọng toàn bộ tầm cung, hù dọa cây trên mái hiên quả đen. Tướng quân phủ, điện các bên trong hồng ti tung bay màn rủ xuống, chính đầu thanh đồng điêu văn làm tượng, đèn đuốc sáng trưng. Cơ vô dạ ngồi tại đỏ trên ghế, nắm bắt tiểu tước, trong lòng không tên có chút nôn nóng, tổng cảm giác sẽ có xảy ra chuyện lớn, chẳng lẽ là thái tử xảy ra ngoài ý muốn. Ngược lại cao mày nói, lão hổ, ngươi mời tới danh ý rốt cuộc có phải hay không hàng thật, đều thời gian dài như vậy, ngay cả thái tử bên trong tiễn đều không biện pháp lấy ra trường án đối diện, Phỉ Thúy Hổ trì trệ, Tê Hoan nói tướng quân, Hoan Hùng à, đây chính là ta dùng nhiều tiền mời tới, người này có tên âm thanh mọi người đều biết, tuyệt đối không giả nói cầm bầu rượu lên, cùng kênh đứng dậy, đến gần rót rượu, khổ sở nói, tướng quân, thái tử dù sao thương thế khó giải quyết, lại thân yếu thể quý, không có đại nắm chắc, danh y kia cũng không dám ngông cuồng động thủ, A Cơ Vô Dạ cầm tự tước, thở dài một hơi, trầm giọng nói ta đây đương nhiên cũng biết, nhưng là kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp, thái tử có thể không chống được quá lâu, nói bóp tự tước, cau mày nói, la hổ, người này lưu lại, ngươi lập tức trở về tìm tiếp cái khác danh y Phỉ Thúy Hổ trì trệ, mặt lộ vẻ khó xử, con cuối cùng tốt trước tiên bất đắc dĩ đáp ứng. Đuổi Phỉ Thúy Hổ thay danh y liễu, nếu như có thể tìm được tốt hơn, có lẽ liền có thể chữa khỏi thái tử, xem ra tựa hồ hết thảy đều trở nên viên mãn. Cũng không biết vì sao, Cơ Vô Dạ nhưng vẫn là tâm thần bất an, tổng cảm giác sự tình còn không chỉ như thế, rốt cuộc là cái gì chứ? Lúc này trong điện phong thanh nhẹ vang lên, đèn đuốc sáng trong bóng tối, đột nhiên nhiều một cái che mặt hắc y nhân, mà điện cái khác hầu cận lại không có bất kỳ động tác gì, bởi vì đó là bốn hung tướng một trong. Thoa y kia khách, Cơ Vô Dạ trong lòng lộn bộ một tiếng, ẩn ẩn có bất hảo dự cảm sinh ra, nhíu mày trầm giọng nói, chuyện gì? Thoa y kia khách lôi kéo đội ở trên đầu mũ rộng đành, hơi hơi cúi đầu nói, tướng quân, Hàn Vương An Băng Hà Cơ Vô Dạ đồng tử rút thành một cây châm, rát tiếng nói cái gì? Hàn Vương chết rồi. Thoa y khách bất động thanh sắc tiếp tục nói, với lại đã chứng thực chết vào tiền trạch độc sát trong điện trường án bất tình lình sụp đổ, tiểu tước đinh đương rơi xuống một chỗ, Cơ Vô Dạ ống tay áo phồng lên bỗng nhiên đứng dậy, ngũ quan vặn vẹo tới cực điểm, phẫn nộ quát, ngươi nói cái gì? Làm sao có thể là tiền trạch giết chết? Cơ Vô Dạ trong mắt nộ hỏa hừng hực, hắn đương nhiên không thể tin tưởng, có triều nữ yêu cùng Mặc Nha chăm sóc, lại có nhiều như vậy cấm quân lính gác đứng ở vị trí kín đáo giới vệ, tiền trạch làm sao có khả năng độc sát được Hàn Vương? Thoa y khách hơi hơi cúi đầu, mũ rộng vành cùng khăn đen ở giữa lộ ra con ngươi tại đèn đuốc phát xuống lấy sâu kín lục quang, nói: Thiên Trạch dùng khu thi ma thi cổ thuật hiếp bách bốn tên cấm quân, để bọn hắn tại ngự thiện trung hạ độc, có ba người thi cổ phát tác thân tử, hóa thành thi quỷ làm loạn, đã bị cấm quân giết chết, còn có một người cũng không phát tác, bị cấm quân bắt giữ. Vậy mà thật sự là Thiên Trạch, đã không có đường lui, Cơ Vô Dạ trầm mặt xuống, gắt gao siết quả đấm, càng ngày càng dùng lực, trong mắt nộ hỏa lại từng chút một bắt đầu dập tắt, tiếp theo ngưng kết thành hàn băng, phảng phất không mang theo một tia người cảm tình, lạnh lùng nói: Truyền lệnh, vinh dạ. Chương 142, Tòa Sơn xem hổ Thoa y khách nghe vậy đệ thấp đội ở trên đầu mũ rộng đành, bất lộ thanh sắc cười lạnh, trong điện dạ chuẩn hầu cận đều là thần sắc giật mình. Bởi vì vĩnh dạ, ban đêm màn thành lập tới nay, Cơ Vô Dạ chuẩn bị binh biến tín hiệu. Nhất thời đại lượng dạ chuẩn hầu cận ra tướng quân phủ, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Tướng quân phủ hậu phương trên gò núi, một mảnh trống trải xa xăm tương phi trúc trong rừng, lúc này đang có một cái khảo cứu dùng tương phi trúc cùng gấm vóc bệnh thành đỉnh bằng chướng màn tre. Phủ lên đắt tiền kim ti gấm bữa tiệc, trên thả bàn trà, Hàn Lăng cùng mọi người ngồi vây quanh uống rượu. Thỉnh thoảng xuyên thấu qua trúc lâm ở giữa hướng về dưới núi nhìn lại, như mực trong bóng đêm, đèn lồng treo trên cao tướng quân phủ hết sức dễ thấy. Nhìn xem mở lớn tướng quân phủ cửa sau, bách mã tề âm chạy về phía nơi xa, Hàn Lăng cầm bình rượu, khẽ cười một tiếng nói, vợ kịch hay bắt đầu tự nữ ở bên rót rượu, khẽ cười nói, Cơ Vô Dạ xuất động nhiều như vậy dạ chuẩn hầu cận, hành vi không có chút nào che lấp, xem ra đặc quyết tâm bình biến, chính là không biết trận này đại hí, Bạch Diệp Phi dự định làm sao diễn. Hàn Lăng cạn rót một cái, nháy mắt mấy cái cười nói, ta đoán hắn hội nửa đường cướp đường Trương Lương, hai mắt tỏa sáng. Lại cười nói, Hàn Lăng huynh cao kiến, Cơ Vô Dạ điều động hầu cận xuất phủ, nhất định là muốn truyền lệnh cấp chấn giữ tại trong thành các nơi thủ hạng, nhất cử trưởng khống tân trịnh, đến lúc đó lại đánh vào Hàn Vương cung, có thể tự vững vàng bên trong câu thắng, mà huyết y đi hậu nếu có điều chuẩn bị, trong bóng tối cắt đứt truyền tin người quả thực vẫn có thể xem là một cái lương sách, như thế vừa có thể khiến cái này thủ vệ trong thành tinh binh vô pháp tham dự trong đó, suy yếu Cơ Vô Dạ lực lượng, cũng có thể giảm bớt Hàn Quốc binh lực hao tổn. Hàn Lăng cười dẫn nói, cái kia vệ trang huynh chẳng lẽ không phải còn muốn đa tạ Bạch Diệp Phi thay hắn lưu người? Đám người nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng. Lúc này dưới núi bất thình lình vang lên một trận tiếng ngựa hí, đám người lập tức im tiếng, ánh mắt đồng loạt ném đi, chỉ thấy khu buôn bán trên tấm đá xanh chẳng biết lúc nào giơ lên dây thừng chắn chân ngựa, mấy chục dạ chuẩn hầu cận nhận mã không kịp, nhất thời ngã cá nhân ngưỡng mã phiên. Lập tức liền có một đội mang theo nhăn nhó thiết diện bạch giáp quân tinh nhuệ quân tốt tiến lên, rút kiếm chém giết dạ chuẩn, sau đó cấp tốc cầm người kéo đi, yên lặng chờ tiếp theo phát truyền lệnh dạ chuẩn, toàn bộ tướng quân phủ xung quanh mấy trăm trượng bên trong đã sớm bị bạch giáp quân phong tỏa. Rất nhanh, theo tướng quân phủ đi ra hai nhóm dạ chuẩn đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Tiếng vó ngựa vang dội, mấy đội cưỡi ngựa mang theo nhăn nhó thiết diện bạch giáp vệ chậm rãi xuất hiện ở tướng quân phủ khía cạnh, trên tay băng kích hàn khí bốn phía. Bạch giáp vệ, Hàn Lăng trong lòng hơi động, xem ra Bạch Diệp Phi muốn bắt đầu đối tướng quân phủ tiến công, liếc mắt trúc lâm phía sau giấu đại lượng bóng người, khẽ cười một tiếng nói, vệ trang huynh, có lẽ rất nhanh liền đến lượt ngươi dẫn người ra sân. Tướng quân phủ diễn võ điện đã đứng hoàn toàn một điện người, lúc này toàn bộ trong đại điện lặng ngắt như tờ, bầu không khí khắc nghiệt, ngay cả ngày bình thường tại cây trên mái hiên sống chim đêm đều biến mất. Phô điệu trên tấm đá dần dần trôi lộ, hàn ý thấm người. Cơ Vô Dạ sắc mặt âm trầm bám lấy tám thước chiến đao, dạng chân ở cạnh trên giường, đã đợi nửa canh giờ, phái ra hai nhóm người, đến bây giờ một tin tức đều không có trở về, trầm giọng nói, thế nào còn không có người trở về, Bạch Diệp Phi cùng Thoa Y Y khách đâu? Vừa dứt lời, lúc này một trận tiếng xé gió vang lên, một nhánh băng kích mang theo hàn khí ở trong trời đêm xẹt qua một cái đường cong, trực tiếp bay về phía diện võ trong điện, rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, băng kích phá nát, ngược lại ngưng kết thành đám. Bạch giáp vệ băng kích, trong điện nhất thời quần tình run run, vì sao làm bốn hung tướng một trong huyết y liệt hậu? Tay dưới hội hướng về tướng quân phủ ném kích. Cơ Vô Dạ thần sắc cũng cực kỳ chấn kinh, chẳng lẽ là cái kia thập công tử Hàn Lăng nhất hệ đã ngờ tới hắn muốn binh biến, cho nên trước giờ hạ thủ, vừa quân phủ vây lại, hiện tại Bạch Diệp Phi người đang cùng bọn hắn giao chiến, lầm bắn vào phủ, bằng không cũng không biết chỉ có một nhánh băng kích. Lúc này đại lượng tiếng xé gió vang lên, trong bầu trời đêm băng kích như mũi tên như mưa, đầu nhập tướng quân phủ bên trong. Cái gì? Cái này giật mình trời chuyển ý đừng nói trong điện dạ mạc sát thủ, ngay cả Cơ Vô Dạ cũng há to miệng, nắm chặt song quyền triệt để kinh sợ ngay tại chỗ, màng nhĩ bên trong các loại quái thanh rầm rĩ gọi, Bạch Diệp Phi vậy mà thật ở thời điểm này làm phản rồi. Đại lượng băng kích rơi vào diễn võ trên điện, gỗ lim cửa sổ bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, không ít dạ mạc sát thủ chết ở băng kích phía dưới. Trong điện bóng người lay động không ngừng né tránh, lợi kiếm bị nắm rút ra, hàn quang ung tùm cầm băng kích ngăn. Băng kích rơi xuống đất phá nát, ngưng tụ thành băng tinh thành đám như rừng. Một vòng không nghỉ, lại một vòng băng kích như mưa đã tới. Trong phủ tụ họp tinh kỵ quân tốt đồng dạng gặp một bên khác bắn ra tên là Thái Ách. Chỉ chốc lát, diễn võ điện trung bình đã băng tinh mọc lên như nấm, cao ngất như vách tường. Tướng quân phủ bên trong kêu gào khắp nơi trên đất, ở giữa còn có đại lượng mũi tên rơi trên mặt đất, cửa sổ bên trên. Hàng quang lóe lên trên đầu tên khắc lấy hàng chữ, là cấm quân mũi tên. Bây giờ có thể điều động cấm quân ngoại trừ hắn cũng chỉ có Tư Khấu Hàn Phi. Phanh thoáng một phát, Cơ Vô Dạ đại não bất thình lình sáng rực khắp, thì ra là thế, khó trách Bạch Diệp Phi dám ở nơi này cái thời điểm phản bội, lại là cùng thập công tử Hàn Lăng hợp tác. Nhưng này thập công tử Hàn Lăng vẫn luôn tại Thoa Y thì khách thám tử dưới sự giám thị, chưa bao giờ cùng Bạch Diệp Phi từng có bất cứ liên hệ gì, hai người này làm sao có khả năng hợp tác? Trừ phi Thoa Y thì khách cũng phản bội hắn. Cơ Vô Dạ mồ hôi đầm địa, nắm quả đấm tay càng ngày càng dùng lực. Lúc này, tướng quân phủ đại môn ầm ầm phá nát. Chương 143, Dương cung bạn kiếm tướng quân phủ bên trong lại là một trận quần tình run run, cùng nhau nín thở nhìn lại, tịch dạ bên trong hắc động vắng vẻ đại môn như muốn há miệng cắn người ác thú, đè nén để cho người ta không thở nổi. Chợt gảy ngón tay một cái công phu, lại phảng phất giống như cách một thế hệ, yên lặng như tờ bên trong, móng ngựa nhẹ vang lên, thanh thủy âm thanh truyền vào tướng quân phủ bên trong, lệ trong lòng người căng thẳng, đến rồi. Dần dần có độc thân cưỡi ngựa bóng người xuất hiện ở cửa ra vào, tóc trắng hồng ý điệp, kéo cương cầm kiếm, sau lưng bạch giáp quân chỉnh tề nghiêm nghị tràn vào. Bạch Diệp Phi. Cơ Vô Dạ âm lạnh ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, trong con mắt lánh quang như thú. Bạch Diệp Phi ánh mắt lạnh tấu xương, đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bạch Giáp quân đại lượng tràn vào cùng tướng quân phủ tinh binh cầm thương đối lập, trong phủ bầu không khí đã kéo căng, âm lãnh mà khắc nghiệt, tất cả mọi người nín thở, thần sắc nghiêm túc mà đối đãi. Yên tĩnh, chết như thế yên tĩnh. Lúc này, tướng quân phủ cửa sau bất thình lình vang lên khẽ trọc, tịch dạ bên trong giải rác mấy tiếng, lại giống đập vào trong lòng người bên trên, làm cho người toàn thân căng thẳng, không khỏi sờn hết cả gai ốc. Bạch Diệp Phi ánh mắt nhắm lại, sao sơn chấn hổ, rơi hắn sĩ khí, rất cao minh thủ đoạn. Binh pháp có nói, tam quân có thể đoạt khí vậy, tướng quân có thể đoạt tâm vậy. Nhìn như thô lỗ không văn kỳ thực bụng dạ cực sâu, Cơ Vô Dạ tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, thậm chí đã đoán được người tới là người nào. Thập công tử Hàn Lăng bên cạnh võ lực cao nhất, ngoại trừ chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân Lục Tiểu Phụng, cũng chỉ có Quỷ Cốc vệ trang, mà hắn gõ cửa thời cơ trùng hợp, đã không làm hắn nghĩ, đang bình tĩnh bên trong chế tạo gợn sóng, tại gợn sóng bên trong lôi kéo khắp nơi, đây là Quỷ Cốc tinh yếu. Tướng quân phủ cửa sau ầm ầm phá nát, tiếng bước chân văng rội, tiếp theo Lâm Khải giáp âm thanh không ngừng chạy, thậm chí tướng quân phủ bách tường phía trên đứng lên một hàng cấm quân, tấm nọ cài tên trực chỉ tướng quân phủ tinh minh. Đại lượng cấm quân cầm thuẫn cầm thương, phía sau cung nỗ đều có, nghiêm chỉnh mà đối đãi, vệ trang mang theo cởi gần theo cánh đi ra, trong tay yêu kiếm xa xỉ chậm rãi vạch ra vỏ kiếm, đông dưng vang lên một tiếng kiếm ngân vang. Quả nhiên là vệ trang. Cơ Vô Dạ ánh mắt dao động không chừng, tầm mắt theo vệ trang chuyển qua Bạch Diệp Phi, lại rời về trong tay nắm chắc tám thước chiến đao, lòng bàn tay như lửa đốt một dạng nóng rực, với lại sau lưng lỗ chân lông đang tại từng cái mở ra. Kể từ năm đó cùng Sở Quốc làm bách việt sự tình một trận chiến về sau, Cơ Vô Dạ đã thật lâu không có loại cảm giác này, như là sư hổ chuẩn bị bắt sát thời điểm, lông tóc kích tấm. Đây là một loại sẽ đứng trước tử chiến lúc vô ý thức phản ứng. Bây giờ tuy bị đánh trở tay không kịp, tinh binh cùng màn đêm sát thủ tổn thất không nhỏ, nhưng được cái dưới tay năng nhân dị sĩ rất nhiều, mạnh hơn xa phổ thông quân tốt, có thể một trận chiến. Cụ thế đến tận đây, cũng không thể không chiến. Cơ Vô Dạ chiến đao tám thước chính là nâng lên, trực chỉ Bạch Diệp Phi, ống tay áo không rõ phồng lên, phía trước một đám băng tinh không hề động một chút nào, lại có một cỗ kính lực đánh thẳng Bạch Diệp Phi. Một chiêu này cách sơn đảng lưu nội công quả thực có chút xảo diệu, ngay cả vệ trang trong mắt đều hiện lên một tia thưởng thức. Bạch Diệp Phi khoe miệng cười gằn, lập tức nâng lên bao đỏ bảo kiếm. Tính lực đánh vào bên trên phát ra buồn bực thanh âm, như là dây cung vang lên, chiến trường giác cấm thanh. Cơ Vô Dạ thần sắc hung ác nham hiểm, lạnh lùng rát tiếng nói, giết cho ta. Tướng quân phủ tinh binh lẫm nhiên mà động. Bạch Diệp Phi đối xử lạnh nhạt, khẽ ngẩng đầu ra hiệu, Bạch Giáp quân lập tức cầm thương đón lấy tướng quân phủ tinh binh, hàn quang ung tùm giao trợ. Vệ trang hai ngón tay chống đỡ tại súng kiếm, xa xỉ mở ra, trực chỉ băng tinh thành đám diễn võ điện, vách tường bữa nay lúc tiễn như mưa xuống, cấm quân cử thuận rất thương xông về tướng quân phủ tinh binh. Diễn võ trước điện tinh quang lóe lên, mấy trăm màn đêm sát thủ xê dịch ngăn cản, không được cầm mũi tên đánh bay. Cơ Vô Dạ ở phía sau nắm lấy tám thước chiến đao, ánh mắt âm lãnh quét về phía Bạch Diệp Phi cùng vệ trang. Lúc này Bạch Diệp Phi khỏe miệng hiện lên một tia cười gằn, chân khí bay vọt, mấy đạo gần mực băng cấp từ trên xa xa quấn về phía diễn võ trong điện, điện chu thành đám như rừng băng tinh tản mát lấy hàn khí, tới hỗ trợ lẫn nhau. Cơ Vô Dạ trong mắt lạnh thấu xương khí hiện lên, chiến đao tám thước mở ra, tật lên tật ngừng ở giữa, trên đao cương khí phun ra nuốt vào, cầm băng cước chém một cái mà đứt, không sai chút nào, nhưng lại không chạm đến băng cước, để tránh bị hàn khí xâm nhập. Cơ Vô Dạ khẽ miệng chứa lên một tia cười lạnh, trong lòng cũng là đắc ý, lần trước cùng Vệ Trang so đấu, một chiêu thất bại, vì thế khổ luyện lâu ngày, thực lực quả nhiên vững bước tăng lên. Coi như cùng trước mắt hai người này đơn đả độc đấu bản tướng quân cũng chưa thấy đến, nhất định sẽ thua, có thể một trận chiến. Bất quá Bạch Diệp Phi luyện võ công rất thích hợp lấy một địch nhiều, không phải phái người vây công lựa chọn tốt, hừ lạnh một tiếng, Cơ Vô Dạ hướng về một bên màn đêm sát thủ nháy mắt, Hắc Sa che mặt sát thủ nhất thời gật đầu, hướng về trung quanh khẽ quát một tiếng, đảo mắt mang theo mấy trăm cái bóng đen chen chúc vọt ra khỏi diễn võ điện, nửa đường đội phân ba hàng, hai đội gia nhập quân tốt trong chiến trận, những người còn lại hướng về Vệ Trang mà đi. Gần trăm màn đêm sát thủ đảo mắt đến trước, tinh quang lóe lên ở giữa, giao kéo mà công, hắn phối hợp bất động như núi, động thì như điện. Vệ Trang cười lạnh một tiếng, trường kiếm ngang qua, đi sau mà tới trước, trước người tạo thành một bức kiếm tường, chiêu thức tinh giản, nội lực lại trí cường, như sóc gió qua rừng, bái chớ có thể ngự. Liên tiếp sắt thép va chạm bên trong, hơn 10 tên màn đêm sát thủ binh khí đều đã bẻ gãy, như bị cuồng phong thổi cắt nhánh cây. Chưa kịp thỉnh thoảng, lại là bốn cái thân hình to lớn che mặt sát thủ, như quỷ ảnh đồng dạng nhảy đến Vệ Trang bên cạnh thân, hành động cấp tốc mà chiêu thức âm ngoan, theo tương cận phương hướng cùng nhau đâm ra trường kiếm. Vệ Trang khỏe miệng cười gằn, yêu kiếm xa xỉ tứ tung tiến vào, căn bản khinh thường biến chiêu, chỉ lấy cường công mạnh, liền cứng rắn phá vỡ bốn người công kích. Chương 144, cuối cùng cũng có bại một lần. Hắc Sa che mặt dẫn đầu sát thủ khẽ quát một tiếng, thừa cơ lấn người mà lên, huy động một cái đại kiếm, chém thẳng vào hướng về Vệ Trang, kiếm nặng mà thế chìm, chính muốn cầm người thịt nát xương tan. Vệ Trang thần sắc không có chút nào biến hóa, ngược lại thả người đó lấy, trường kiếm đâm thẳng, thế công bên trong xa xỉ thuận tay khóa lại đại kiếm bảy tấc, đem công kích hóa thành vô hình, bài sơn đảo hải áp lực dọc theo thân kiếm xông về Hắc Sa che mặt dẫn đầu sát thủ, nhất thời bị chấn hổ khẩu tê dại, trước ngực khí huyết cuồn cuộn, bả vai bị một kiếm xuyên qua về sau, tiêu diên ném đi. Phế vật vô dụng. Thấy thủ hạ lấy nhiều công ít ngược lại bị Vệ Trang một người áp chế, Cơ Vô Dạ trầm mặt xuống, Mạc Nha người này lực can tướng vẫn còn ở vương cung, Bạch Phượng truyền tin chưa về, có lẽ đã đều bị giải quyết hết, nhưng còn có chút nhân thủ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nhưng vẫn chưa về, nhất định là cái kia thoa y khách giả truyền tin tức, cầm người ngăn lại. Đáng hận, quả thực đáng hận. Tuy nhiên đáng hận nhất hai người một trong còn ở nơi này. Tiếng võ ngựa vang dội ở giữa, Bạch Diệp Phi một tay cầm kiếm, chậm rãi cưỡi ngựa tiến nhập diễn võ điện, mặt không biểu tình. Cơ Vô Dạ âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, giống như là hoàn tâm chui phổi, lạnh lùng nói: "Hầu gia không hổ là Tuyết Y Liễu bảo quân công hiển hách, vương ân thế tập lóa mắt ngày mai con trai, chiêu này kiếm lấy công trận thủ đoạn chơi sắc thực xinh đẹp, bây giờ xem ra ngươi cũng sớm đã đối ta có ý đồ không tốt." Bạch Diệp Phi nhàn nhạt cười gằn, nói: "Năm đó đại tướng quân làm Hàn Vương khách khanh lúc, cùng nhau đổi thực Bách Việt phản loạn sự tình, làm sao sẽ đối với ta cái này bắt chước một tay không phòng bị chút nào đâu, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối?" Cơ Vô Dạ khoát tay bên trong tám thước chiến đao, mũi đao chỉ phía xa Bạch Diệp Phi cổ họng, quát lớn: "Tốt ngươi cái Bạch Diệp Phi, dám cùng bản tướng quân so với!" Chiến đao cương khí phun ra nuốt vào, giống nhau vừa rồi chỗ hiển lộ chiêu kia cách sơn đảng lưu, cương khí thẳng cắt về phía Bạch Diệp Phi cổ họng, đảo mắt trúng mục tiêu, nhưng là một trận băng tinh phá nát, mơ hồ có thể thấy được vỡ thành vụn băng dây cương cùng móng ngựa. Chẳng biết lúc nào Bạch Diệp Phi cầm kiếm xuất hiện ở khác một bên, mặt không biểu tình. Cơ Vô Dạ lập tức nắm chặt chiến đao lại vùng, cương khí bổ ngang hướng về Bạch Diệp Phi, vang lên tiếng xé gió. Bạch Diệp Phi đối xử lạnh nhạt thả người bật lên, cương khí đánh vào băng tinh phía trên, nhất thời bể ra, Cơ Vô Dạ thế công liên tục, cái gọi là dụng binh trước tiên lấy thế, thế xác lập thường thường sẽ ảnh hưởng cuối cùng thắng bại, võ lực quyết đấu cũng giống vậy áp dụng. Hắn mỗi một lần đâm ngang bộ dọc, hình thành cương khí đều có thể cầm vài thước ở ngoài băng tinh chấn vỡ, nếu như bị dạng này cương khí chính chúng nhục thân, nếu không phải thiên phú dị bẩm, tứ tung luyện tại người, chỉ sợ võ công mạnh đi nữa người cũng sẽ trong nháy mắt đầu một nơi thần một nẻo. Bạch Diệp Phi khỏe miệng cười gằn, tại thành đám như rừng băng tinh trên nhẹ nhàng linh hoạt xê dịch, vừa nghe âm thanh mà biết vị trí lách mình tránh thoát cương khí. Một cổ tác khí, tái mà suy tam mà kiệt, Cơ Vô Dạ nhiều lần công công, thế công dần dần trì hoãn, chỉ là một cái công kích khoảng cách, Bạch Diệp Phi trong mắt hơi híp, chắp tay ở sau lưng bao đỏ bảo kiếm nhất thời ra khỏi vỏ, kiếm xuất kinh hàn, chân khí lộn xộn tuôn, trên đất băng tinh mảnh vụn như bạo phi vũ, tràn ngập tầm mắt. Bạch Diệp Phi chắp tay chấp vỏ thả người mà lên, máu đỏ bảo kiếm trực chỉ Cơ Vô Dạ, hàn khí kinh người. Cơ Vô Dạ nắm chặt chiến đao né người chặn lại, tia lửa từ tiếp xúc kiếm nhận cùng trên thân đao cọ sát ra, Bạch Diệp Phi đảo mắt từ bên người lướt qua. Chưa kịp cơ hội thở dốc, bên hông hàn ý lại đến, Bạch Diệp Phi tại băng tinh trên một chút phiêu đãng xê dịch, trực tiếp bay vút mà qua. Cơ Vô Dạ giật mình, tám thước chiến đao gấp cản, chấm đi một đường, trên tay bị vạch ra một đạo vết máu, máu tươi đỏ thâm tràn ra, cho dù là một thân mạnh mẽ hoành luyện công phu cũng khó có thể hoàn toàn ngăn lại thần binh lợi khí phong mang. Đón lấy, ở ngực, bụng, phần lưng, trên mặt, tay chân cũng khác nhau trình độ bị trường kiếm quẹt làm bị thương, Cơ Vô Dạ tức giận không ngừng vung vẩy chiến đao ngăn cản, nhưng một chiêu mất tiết cơ thì khắp nơi bị quản chế với người, thậm chí đã có chút ít thấy không rõ Bạch Diệp Phi xê dịch phương hướng. Cơ Vô Dạ bất thình lình gầm thét một tiếng, kính lực lộn xộn tuôn trên người như giáp, phanh một tiếng, chia năm xẻ bảy nổ tung ra, tàn phiến như mưa rơi bắn về phía bốn phía. Bạch Diệp Phi khẽ nhíu mày, thân hình dừng lại, dựng thẳng kiếm cầm tàn phiến ngăn, đại lượng tàn phiến đánh vào băng tinh phía trên thanh thúy có tiếng, cầm đánh nát. Tiên cơ phục đến, Cơ Vô Dạ mặc dù như thương thú thở dốc, nhưng vẫn như cũ sắc mặt âm trầm nhìn xem Bạch Diệp Phi, nắm chặt tám thước chiến đao, cương đề một cái đan điện khí, nội lực thúc dục, mũi đao bất thình lình bộc phát ra một điểm sáng như tinh sáng quang mang, đao thế nhanh như thiểm điện cắt về phía Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi trên tay chân khí lộn xộn tuôn, bao phủ tại trường kiếm màu đỏ ngọn phía trên, khí thế xoay quanh như chùy, bốn phía lập tức hàn khí đại thịnh, băng tinh phi vũ như lao. Đảo mắt trực chỉ Cơ Vô Dạ, bay vút mà ra. Tám thước chiến đao cùng huyết sắc bảo kiếm mũi đao giao nhau, cương khí cùng hàn khí bỗng nhiên chấn động, kích động tràn ra tia lửa. Cơ Vô Dạ gắt gao cắn răng chống đỡ, nhưng chiến đao vẫn là không cầm được sau này dần dần nhận, chỉ cảm thấy đại triều mãnh liệt đập vào mặt, ở ngực như là đè ép một khối thiên quân tối say, dần dần hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, đã tiếp không lên tức giận. Cơ Vô Dạ cho đến giờ khắc này mới phát hiện, nguyên lai cái gọi là vinh hoa phú quý cũng là như vậy hư vô, một người có thể không trở ngại chút nào miệng lớn hô hấp không khí cũng đã là thiên hạ hạnh phúc nhất chuyện. Bạch Diệp Phi mặt không thay đổi đối xử lạnh nhạt đối lập, nội lực như băng sông cùng nghiêng, Cơ Vô Dạ cuối cùng nhịn đến cực hạn, theo tiếng ném đi ra ngoài, đâm vào băng tinh bên trên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống đất, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Chương 145, màn đêm tờ mở sáng tướng quân phủ hậu phương trên gò núi, thúy trúc lưu luyến, chướng màn che gấm hoa lướt nhẹ, trong đó ánh sáng nhạt điểm một chút. Hàn Lăng khẽ động bình rượu an tọa trong bữa tiệc, xuyên thấu qua trúc lâm cảnh lá nhìn xem chân núi tướng quân phủ, xa xa cách nhau trong phủ đèn đuốc đã là mờ nhạt, cao ngất cửa lầu cho đến vài tòa điện các ở giữa, quân tốt như kiến, thỉnh thoảng truyền đến mãnh liệt tiếng la giết, binh khí đụng vào nhau ở giữa, sát phạt thanh âm len ken như khúc. Lúc này chính là giờ dần, ngày hôm đó cùng đêm giao thế thời khắc, nghe nói lúc này lão hổ hung nhất, cho nên lấy dần làm tên, là tờ mở sáng trước đó sau cùng hắc ám thời khắc. Từ gầm về sau, mới có thể một dương dân phụ. Lúc này tướng quân phủ bên trong bất thình lình một trận nổ vang, chỉ thấy vài tòa cao ốc điện các ôm nhau ở giữa bỗng nhiên tuyết thác nước cao tuần, vụn băng dừng lại như quyển, thẳng lên mây xanh. Mọi người vẻ mặt khẽ nhúc đích, nhìn xem vụn băng nhận nghỉ, việc này chân trời vừa mới lộ ra một đường ánh sáng bình minh. Hàn Lăng trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, nói: "Xem ra, ba phủ phiến tiên điện này màn đêm đã bị xé ra." Nói buông xuống bình rượu chậm rãi đứng dậy, đi đến giường trước, chắp tay nhìn trời bên cạnh nhiễm nhiễm mặt trời mới mọc, cười nói: "Từ đó, Hàn Quốc bầu trời sẽ không còn mây đen che đậy." Tử nữ nhìn xem hắn, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mắt phượng ngậm lấy nụ tình, chậm rãi đứng dậy đến gần bên cạnh, khẽ cười một tiếng, nhìn về phía dưới núi huyền tiếng nói: "Cơ Vô Dạ thất bại lớn nhất, có lẽ chính là chưa từng có thăm dò. Đối thủ nội tình không cùng không biết ngọn ngành cường địch tùy tiện giao thủ, đây là binh pháp trên thiết luật, Cơ Vô Dạ tự nhiên muốn biết tất cả người nội tình, chỉ tiếc, mình cùng Bạch Diệp Phi cho hắn nhìn, cũng chỉ là nguyện ý cho hắn nhìn." Hàn Lăng sờ cằm một cái, thản nhiên nói: "Ta ngược lại thật ra cảm thấy Cơ Vô Dạ thất bại nhất địa phương có thể là tên lấy không tốt lắm, trời sinh cùng mệnh cách tương xung, đã là Vô Dạ, như thế nào vĩnh dạ gặp hắn nói thú vị." Tử nữ nhịn không được che miệng mà cười, nói: "Ngươi liền không thể cỡ nào nghiêm túc một hồi?" Hàn Lăng nháy mắt nói: "Vậy cũng muốn nhìn với ai cùng một chỗ, một vị nghiêm túc chỉ có thể để cho người ta không thú vị, ngẫu nhiên nghiêm túc thoáng một phát, phu nhân không phải mới vừa nhìn rất mê mẩn a?" Tử nữ gắt giọng: "Phi, có quỷ mới nhìn ngươi mê mẩn." Hàn Lăng nở nụ cười, thả tay khẽ ôm tử nữ vào eo, xích lại gần trêu ghẹo nói: "Vậy cũng nhất định là vị trí phong tư diêm dúa loẹ loẹt, xinh đẹp vô song nữ quỷ." Tử nữ giận trách nhìn hắn một chút: "Cái này bại hoại công tử cũng không nhìn một chút có người hay không tại." Hậu phương tiện nghi cửu ca Hàn Phi đờ đẫn xem ra, tiến lặng cầm chén rượu lên, nuốt miệng ỉu. Trương Lương thần sắc vi diệu, đảo mắt xích lại gần Hàn Phi nói nhỏ: "Hàn huynh, chúng ta vẫn là đi mau đi." Tướng quân phủ bên trong, diễn võ trong điện tuyết thác nước cao tuần, nhất thời chiến trận nhận nghỉ, quân tốt nhao nhao ghé mắt. Vệ trang rút kiếm hất lên, vật nặng rơi xuống đất, đảo mắt thu kiếm, khẽ nhíu mày nhìn lại, băng tinh đám lập ở giữa, phi vũ như bạo vụ băng dần dần tiêu tán. Cơ Vô Dạ huệ vải trên mặt đất, một tay bam lấy tám thước chiến đao dáng chống đỡ thân thể không ngã, đảo mắt một cái trường kiếm màu đỏ ngòm chống đỡ ở tại trước mặt. Bạch Diệp Phi khỏe miệng hơi hơi dương lên, thản nhiên nói: "Đại tướng quân, tính mạng của ngươi chính là tân vương đăng vị hạ lễ, cũng là ta đạp vào đại tướng quân vị bàn đạp." Cơ Vô Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe mắt lóe ra tơ máu, khàn giọng nói: "Được làm đua thua làm đặc, không có cái gì tốt nhiều." Nói Bạch Diệp Phi khỏe miệng hiện lên một tia cười gằn, kiếm phong lướt qua Cơ Vô Dạ cổ họng, chợt bị một cái mang răng quái kiếm ngăn trở, trong mắt hơi híp nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, vệ trang đã xuất hiện ở hơi nghiêng, một tay xách ngược lấy xa xỉ, nhìn không trung, nghiêng mắt liếc nhìn Bạch Diệp Phi, thản nhiên nói: "Nếu là tân vương đăng vị hạ lễ, tự nhiên muốn tại đăng vị thời điểm đưa lên." Cơ Vô Dạ, cầu bờ UFFAA. Bạch Diệp Phi híp mắt nhìn vệ trang, qua nửa ngày, nhàn nhạt cười gần một tiếng, trường kiếm màu đỏ ngòm săn cái kiếm hoa quanh người, đi ra ngoài điện, nhìn xem tướng quân phủ tinh binh cùng một chút sống sót màn đêm sát thủ, mắt lạnh nói: "Người đầu hàng, không giết giây lát, không biết là trong tay ai thương dẫn đầu rơi xuống đất." Một đám tướng quân phủ tinh binh nhao nhao buông xuống binh khí, bó tay chờ bị bắt. Bạch Diệp Phi hơi hơi ra hiệu, mấy trăm cái bạch giáp vệ dẫn người cầm những này quân tốt đều áp giải. Bạch Diệp Phi ánh mắt dư quang liếc qua sau lưng vệ trang, nhàn nhạt hừ cười hai tiếng, theo bạch giáp vệ trong tay tiếp nhận dây cương, nhẹ nhàng trở mình lên ngựa, hướng về bên ngoài phủ rời đi. Vệ trang khỏe miệng cười gằn, đã không có mệnh lệnh cấm quân tranh đoạt áp giải tướng quân phủ quân tốt, cũng không có ngăn cản Bạch Diệp Phi dẫn người rời đi, bởi vì những này trong phủ tinh binh vốn chính là kế hoạch bên trong lưu cho Bạch Diệp Phi. Liếc mắt cầm kiếm chống đỡ lấy Cơ Vô Dạ, chuôi kiếm nhất chuyển, gọn gàng túi tại hắn dưới nách, đầu gói mấu chốt các nơi, Cơ Vô Dạ kêu rên buồn bã, nhất thời chật khớp ngã xuống đất, nổi giận mắng: "Vì sao không hiện tại giết chết ta?" Vệ trang hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Thân là một cái bại giả, ngươi vì sao nhiều lắm?" Hàn Vương cung đại điện, giờ báo. Lúc này sắc trời vừa mới hơi sáng, cách ngày thường tạo chiều còn có trọn vẹn gần một giờ, trong điện liền đã bóng người nhốn náo. Trang đệm nằm dưới đất màu đậm trên tấm đá mồ hôi chưa khô, còn mang theo chút ít hàn ý, quần thần tâm lý lo sợ bất an. Hàn Vương băng hà, thật sự là Hàn Quốc hạng nhất đại sự, nhưng bây giờ còn có càng làm cho người ta rung động, đại tướng quân Cơ Vô Dạ tự nhận lỗi mà phản. Tuy nhiên nếu không phải tướng quốc Trương Khai địa giờ dần liền triệu người dâng đại điện, không ít mới vừa qua chỉ say mê vàng son một đêm, tiến vào trong mơ màng các đại thần chỉ sợ còn chưa biết đây. Chương 146, lão luyện thành thục vậy mà lúc này những người này lại tại tâm lý mắng dâng lên, Trương Khai Địa a Trương Khai Địa, chính ngươi cổ hủ muốn chết, cũng đừng mang ta lên nhóm. Cơ Vô Dạ như vậy hổ lang tạo phản, chắc chắn là Hàn Quốc trong lịch sử kinh khủng nhất gió tanh mưa máu, Hàn Vương cung hiện tại chính là một không vào được hố lửa, ngươi vẫn còn cầm người triệu tập đến này, đến tột cùng là mục đích gì? Lúc này tiếng bước chân vang dội, chấn giữ tại cửa điện ngự giáp cấm quân tách ra giải kích, một cái tóc trắng huyết y bóng người vác lấy một tay đi vào đại điện. Trong điện nhất thời quần tình run run, huyết y hậu Bạch Diệp Phi. Hắn tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Hắn làm sao có khả năng xuất hiện ở nơi này? Nhưng mà cái này còn không là nhất làm cho người kinh ngạc, sau một lúc lâu, đáp án rất nhanh liền mở ra. Chỉ nghe ngoài điện nhiều tiếng hô kinh ngạc, mấy bóng người chậm rãi đi vào điện, người cầm đầu một thân đắt tiền lam bạch quần áo công tử phiêu nhiên chúng thần ở giữa, khỏe miệng mang theo cười yếu ớt, sắc thực xưng câu trên khí vũ hiên ngang, là thập công tử Hàn Lăng. Sau lưng đi theo có hai người cũng không xa lạ gì, đứng hàng tư khấu chức vụ cựu công tử Hàn Phi cùng tướng quốc Trương Khai Địa cháu, Trương Lương. Về phần cái kia tóc trắng quần áo đen bóng người là ai cũng có chút không biết được, từng có người gặp tựa hồ là thập công tử người bên cạnh, ngược lại là bị hắn áp giải tiến vào điện túi đầu người xem ra thực tế có chút nhìn quen mắt. Chờ đợi nhìn thấy bên mặt, chúng thần nhất thời quần tình phun trào, khiếp sợ há to mồm, kinh sợ ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng, đã hoàn toàn đã mất đi năng lực suy tính, là đại tướng quân Cơ Vô Dạ. Cái này sao có thể? Cho đến Hàn Lăng đi đến minh đường trước bậc, xoay người lại dừng lại, chúng thần còn chưa tỉnh táo lại. Trương Khai Điệu mặt có vẻ giận ho khan một cái, thân là một nước tể tướng tôn sư, lúc này phải nên bởi hắn phát biểu. Quay người đối chúng thần, nghiêm mặt nói, đại vương là trời trạch làm hại, phản tướng Cơ Vô Dạ tự nhận lỗi mà phản, nguy hiểm cho quốc thể, may có thập công tử hòa giải đại cục phía trước, huyết y li hậu hiểu rõ đại nghĩa ở phía sau, lại có quỷ cốc vệ trang nhận ủy thác bắt phản tướng ở bên, quả thật trong bất hạnh vạn hạnh nhưng quốc không thể một ngày không quân. Hiện tại đại vương ngộ hại băng hà sự tình lan truyền nhanh chóng, cuối cùng rồi sẽ khiến cho tân trịnh bên trong lòng người bàng hoàng, đến lúc đó trăm nghề điều linh, tất nhiên thuế phụ lại giảm, không sai phản tướng Cơ Vô Dạ tạo phản thời điểm, cầm trọng thương không chữa thái tử cùng nhau giết chết, bây giờ chỉ có thập công tử có thể kế thừa vương vị. Nói quay người nhìn lại, không người thi lễ nói, là cho nên lão thần cả gan khẩn cầu thập công tử làm Hàn Quốc Giang Sơn xã tắc an uy, lập tức kế thừa vương vị. Hàn Lăng không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng, Trương Khai Địa không hổ là quan trường lão mã, rõ ràng là người người mơ ước chí cao vương vị, một phen lại nói chính mình kế nhiệm Hàn Vương là ngăn cơn sóng dữ, cứu cao ốc chi tướng nghiêng đồng dạng. Bất quá bây giờ chính là cần vương quyền thời điểm, bằng không cũng không cần loại tướng quân phủ chiến sự mới vừa nghỉ, liền đem Bạch Diệp Phi gọi vào Hàn Vương cung tới. Nghiêm mặt nói, Trương tướng quốc ngôn từ nhất thiết, ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Trương Khai Địa càng sâu bái chào, lao luyện thành thục nói, công tử mới bước lên vương vị, vừa vặn lấy phản tướng Cơ Vô Dạ tế thiên, coi là tự lễ, trên an ủi tiên vương trên trời có linh thiêng, hạ quyết định bách tính lòng người kinh hoàng, lại khao thưởng có công chi nhân lợi. Vừa nói ra, chúng thần nhao nhao nhất thời không biết nên như thế nào tiếp lời, có hai người nhưng là thần sắc biến đổi. Bạch Diệp Phi hơi híp mắt nhìn lại, ánh mắt lấp loé không yên. Cơ Vô Dạ khẽ miệng ngược lại chứa lên một tia cười lạnh, thì ra là thế, muốn cầm bản tướng quân thị chúng lập uy, đến lúc đó động thủ người chỉ sợ vẫn là vệ trang. Bạch Diệp Phi a Bạch Diệp Phi, cái này đại tướng quân vị trí, xem ra ngươi chưa hẳn làm bên trên. Hàn Lăng thầm khen một tiếng, Trương Khai Địa quả nhiên đủ lão luyện khéo đưa đẩy, một đao kia đã là trả lại hắn nhân tình, lại bổ không có chút nào dấu vết, gật đầu nghiêm mặt nói, Trương tướng quốc không hổ là đức cao vọng trọng lao thần, nói hữu lễ, liền từ vệ trang làm việc, cầm phản tướng Cơ Vô Dạ đẩy ra ngoài điện tế thiên thị chúng. Vệ trang hơi dương lên khóe miệng, chắp tay về sau áp lấy Cơ Vô Dạ hướng về ngoài điện mà đi. Bên ngoài đại điện thủy thú trưng bày, hai tôn đại đỉnh ở giữa cấm quân cầm Cơ Vô Dạ áp phó trên mặt đất, vệ trang xa xỉ chậm rãi ra khỏi vỏ, mí mắt rũ xuống nhìn xem cắn chặt răng Cơ Vô Dạ, kiếm mang lóe lên liền nhận, cổ họng một đường đỏ thẫm. Cơ Vô Dạ thần sắc bỗng nhiên dừng lại, cuối cùng không âm thanh. Trong điện vắng vẻ không tiếng động, mãnh hổ dù chết, dư uy vẫn còn tồn tại, Cơ Vô Dạ chết nhất thời lệnh quần thần rung động, tuy nhiên ở tại binh biến bị thua một khắc kia, có lẽ kết cục liền đã chú định. Đảo mắt tất cả mọi người muốn biết là, để cho bên người vệ trang nhờ vào đó là uy, vị này thập công tử Hàn Lăng, cũng là tân nhiệm Hàn Vương sẽ đem chống ra đại tướng quân vị trí phong thưởng cho ai. Hàn Lăng ánh mắt đảo qua xem ra Bạch Diệp Phi, vừa vặn mượn cơ hội sử dụng giám định thuật, Bạch Diệp Phi tin tức rất mau ra hiện tại hắn trước mắt. Tính danh: Bạch Diệp Phi, cấp 90, thân phận: Huyết Y, giả chết, đợi, Tuyết Y Liệp bảo thừa kế hầu tước, năng lực: Ngưng huyết bí thuật, bức ảnh thân pháp, Tuyết Y Liệp song kiếm, cổ thuật, hóa khô sâu độc, binh pháp 85 thuộc tính, lực lượng 83, nhanh nhẹn 85, thể chất 89, bị lực 90. Cái này Bạch Diệp Phi thực lực quả nhiên lợi hại, chỉ lấy giám định thuật nhìn nhau, so với bây giờ vệ trang chỉ sợ cũng mạnh hơn một đường. Cười nhạt một tiếng, nói: Huyết Y Di hậu trận chiến này công lao không nhỏ, xuất lực khá nhiều, bây giờ đại tướng quân vị trí trống chỗ, xác nhận không có hai nhân tuyển, hôm nay luận công hành thưởng, liền phong Huyết Y Di hậu Bạch Diệp Phi làm Hàn Quốc đại tướng quân. Bạch Diệp Phi ánh mắt lóe lên, khỏe miệng khẽ nhếch. Mà phía dưới vệ trang, Hàn Phi, Trương Lương ba người khỏe miệng cũng dưng lên.